Đường Sương, này nói chuyện liền nói, không phải chảy nước dãi hà, rơi trên người ta rồi. Lời này nói Đường Quả Nhi rất xấu hổ, thầm thì trong miệng mới không có nhết, sau đó tay nhỏ ở Đường Sương trên bả vai xoa xoa, quả nhiên cọ đến một đoàn dính nhơm nhớp nước bọt, chính mình ghét bỏ kéo trường âm, ổ sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở Đường Sương tê sợt trên xoa xoa, sạch sẽ rồi. Đường Sương thẳng tắp nhìn nàng, Đường Quả Nhi, ha ha ha, ngươi nhìn thấy không? Đường Sương tỉnh táo nói, đến chính mình ngã xuống. Đường Quả Nhi tuy rằng không biết Tiểu Sương muốn làm gì, nhưng linh cảm không phải chuyện tốt, khả năng muốn bị đánh, ha 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 ha, làm gì nhỉ? Ta vẫn là tiểu hài tử nết. Đường Sương, tiểu hài tử cũng không có tác dụng, ngã xuống, ta muốn đem ngươi tiểu thí thí đánh nở hoa. Đường Quả Nhi chớp mắt trốn đến đầu giường, Tiểu Sương ngươi lại hung ta, ta liền gọi một xe bánh mì người đến đánh ngươi rồi. Đường Sương, ô a thứ ta nói thẳng, ngươi con lợn nhỏ này không gọi được một cái bánh mì người. Đường Quả Nhi rất bất mãn vểnh vểnh miệng, Tiểu Sương ngươi con này tất tối, bắt nạt muội muội, xấu hổ hay không? Đường Sương, chỉ nhìn thấy ngươi bắt nạt ta, ta nào dám bắt nạt ngươi, lại đây để ta nắm một hồi ngươi, bằng không trong lòng ta khó chịu. Đường Quả Nhi rất bất mãn, thực sự là đại bại hoại. Đường Sương, không đến đúng không, cái kia không cho ngươi xem vòng bằng hữu rồi. Hoa, thật là đẹp a. Hoa, tràn ngập thế kỷ trước lúc đầu phong cách sốc nổi diễn kỹ lại lần nữa buồn nôn mà hiện lên. Đường Quả Nhi xoắn suýt ở đầu giường phiền phiền nhiễu nhiễu, muốn nhìn lại không dám lại đây, đột nhiên chớp mắt một cái, cười hì hì nhảy xuống giường, từ trong ngăn kéo nhỏ lấy ra nàng Nhi đồng điện thoại di động, thuần thục mở ra, điểm tới điểm đi, dàn vặt sau một lúc, nghi hoặc mà hỏi, Tiểu Sương vì sao điện thoại của ta bên trong không có vòng? Đường Sương cười nhạo nói, điện thoại di động ngươi không được chứ? Đường Quả Nhi bị tổn thương tâm địa nói, vì sao mụ mụ cho ta không được điện thoại di động, thực sự là bất công, ta muốn điện thoại lớn. Đường Sương an ủi, kỳ thực cũng không phải điện thoại di động của ngươi không được, chỉ là nó còn quá nhỏ, không có mọc ra vòng đến, chờ ngươi dài đến ta lớn như vậy, cái này đẹp đẽ điện thoại di động nhỏ hãy cùng nhau lớn lên, đến thời điểm sẽ có. Đường Quả Nhi, a, vậy còn muốn chờ bao lâu nha, ta hiện tại đã nghĩ nhìn quyển quyển. Đường Sương giơ lên điện thoại di động, nói, đến ta chỗ này đến nhìn nha. Đường Quả Nhi, ngươi biết đánh rắm, còn nắm ta mặt. Đường Sương, không đánh ngươi. Cho ngươi xoa một chút miệng, thực sự là, lớn như vậy người, còn chảy nước miếng, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Quả Nhi phiền phiền nhiễu nhiễu một lần nữa đẩy ra Đường Sương bên người, để Đường Sương cho nàng lau khô miệng một bên nước bọt. Tiểu Sương, ba ba mụ mụ là trong biển sao? Có thể bị nguy hiểm hay không nhỉ? Đó là Maldives, thiên đường của nhân gian. Con ngựa cái gì? Vì sao con ngựa trong biển, là hải mã sao? Ta súng bắn nước loại kia sao? Đường Sương từng chữ niệm, mạn di vẹt không phải hải mã, cũng không phải cái khác ngựa, là một chỗ, ở trên biển, đều là đảo loại kia. Đường Quả Nhi thán phục, hoa a ở trên biển có đảo, ta cũng nghĩ đi. Đường Sương, ta có thể dẫn ngươi đi hải địa đảo. Đường Quả Nhi bẹp một hồi ở Đường Sương trên mặt hôn một cái, này vỗ mông ngựa, Đường Sương bất luận làm sao cũng sẽ không đánh nàng cái mông, ca ca, hải địa đảo ở nơi nào nhỉ? Chúng ta muốn đi máy bay sao? Đường Sương xoa xoa trên mặt nước bọt, nói. Ngươi hiện đang làm nũng bán manh càng ngày càng thông thạo ha, không cần đi máy bay, tự chúng ta lái xe hoặc là đi tàu điện ngầm đi, một giờ liền đến rồi. Đường Quả Nhi có hơi thất vọng, a, ta muốn đi rất xa trong biển. Đường Sương, có thể à, chúng ta đến hải điện đảo, đem ngươi trang trong bình, ném xuống biển, theo sóng biển nổi a, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Có được hay không? Đường Quả Nhi tức giận nói, Tiểu Sương ngươi ở lừa tiểu hải tử, trang trong bình ném đi làm sao bây giờ? Hơn nữa sẽ nín chết. Đường Sương tiếp tục nghĩ ý xấu, có thể đem nắp bình mở ra, ở trên bình buộc một sợi dây thừng, ta đứng ở trên bờ lôi kéo, ngươi nếu là nghĩ trở về, liền hô to một tiếng ta là Đông Hải Thất Công Chúa, ta liền đem ngươi kéo trở về. Đường Quả Nhi đầu lắc ngoài ngoại, không muốn ta không đi theo ngươi trên biển đảo rồi, ngươi biết làm ném Đường Quả Nhi. Đường Sương, quá tốt rồi, ta chính là không muốn đi. Đường Quả Nhi nhìn Tam Kiếm huynh vòng bằng hữu, hỏi. Vì sao ba ba phải mặc loại này hoa hoa quần lót? Đường Sương không nhịn được sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt đối Tam Kiếm huynh trêu chọc, bởi vì ba ba ngươi muộn tao chứ? Cái gì là muộn tao? Đường Sương suy nghĩ một chút, nói. Chờ ngươi lớn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó cho Tam Kiếm huynh bức ảnh like, xem ở tương ninh tỷ phần trên, ta liền cho hắn điểm cái trái lương tâm tán đi. Đường Quả Nhi nhắc nhở, ba ba nói muốn toàn bộ like. Đường Sương chẳng đáng, đừng nghe hắn. Đường Quả Nhi hiếu tâm đại bạo phát, nói rằng, ba ba nói với Đường Quả Nhi phải cho hắn toàn bộ like, ta yếu điểm. Nói xong bụ bấm đầu ngón tay ở đường xương điện thoại di động trên màn ảnh một trận mù điểm, điểm 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 điểm. Điện thoại di động, kém chút không bị đâm chết. Đường xương, được rồi, đừng điểm, chúng ta kể chuyện xưa. Ta muốn nghe công chúa. Đường xương, được. Nàng công chúa và hạt đậu. Lên giường đi. Nhanh lên một chút. Đường quả nhi vui vẻ ở trên giường nhảy hai lần, sau đó ở đường xương ánh mắt bức bách dưới, trở mình một cái tiến vào điều hòa mặt trong. Đường xương điều tốt điều hòa nhiệt độ, đóng lại đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng rất sáng, trong phòng ánh trăng mông lung. Tiểu xương. Nhanh lên một chút giảng, nàng công chúa và hạt đậu tiểu gia hỏa lộ ra một viên đầu nhỏ đang chăn bên ngoài, gấp thúc nói. Đường xương giảng đạo, từ trước có một vị vương tử, hắn muốn tìm một vị công chúa kết hôn, thế nhưng nàng nhất định phải là một vị công chúa chân chính. Hắn đi khắp toàn thế giới, nghĩ phải tìm đến một vị công chúa chân chính, nhưng bất luận đi tới nơi nào, tổng đụng tới một ít cản trở. Đường quả nhi đánh gãy, ngây thơ hỏi, tiểu xương, ta có phải là công chúa? Đường xương dùng tuyệt đối khẳng định ngữ khí nói, ngươi đương nhiên là rồi, ngươi có nhớ hay không lúc còn rất nhỏ, ta liền cứ gọi ngươi tiểu công chúa, có đúng hay không? Đường quả nhi hiện tại liền rất nhỏ, căn bản không nhớ được càng lúc nhỏ, nhưng nàng vẫn là làm như có thật suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ân nghĩ tới. Đường xương nói, ngươi nhìn, sở dĩ ngươi từ nhỏ đã là công chúa, vậy bây giờ đương nhiên cũng là rồi. Đường quả nhi hấp hai mắt, đối cái này ăn khớp mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là nói, tiểu xương nói rất đúng, ta từ nhỏ đã là tiểu công chúa. Đường xương nói, cái kia tiểu công chúa, chúng ta tiếp tục giảng nàng công chúa và hạt đậu thế nào. Đậu Hà Lan là hạt đậu sao? Cố sự áp hậu, những vấn đề mới đến rồi. Đường xương lấy điện thoại di động ra, tìm ra tờ Lans VS. Zombies bên trong đậu Hà Lan người cho Đường Quả Nhi nhìn. A, thật đáng yêu tiểu xương, đây là trò chơi gì nha, ta có thể chơi một lát sao? Đường xương nhanh chóng tịch thu điện thoại, nói, nàng công chúa và hạt đậu còn muốn hay không nghe? Nàng nhưng là công chúa. Có hay không đậu xanh công chúa? Không có. Cái kia đậu tầm công chúa đây. Đường xương nội tâm phát điên, đậu tầm công chúa còn ở trong đất. Chương 23, tìm hạt đậu Hà Lan. Cũng may Đường Quả Nhi chỉ biết là đậu xanh cùng đậu tằm, không phải vậy phải tiếp tục hỏi thăm đi. Được rồi. Nguyên lai ngươi cũng không biết, vậy chúng ta tiếp tục nghe đậu Hà Lan công chúa đi. Đường Quả Nhi thở dài nói. Đường xương mồ hôi chảy, cuối cùng có thể tiếp tục giảng, công chúa ngược lại có chính là, nhưng vương tử vô pháp phán đoán các nàng đến tột cùng là không phải công chúa chân chính. Bởi vì các nàng tổng có một vài chỗ gây nên, kết quả, hắn đành phải về nhà, trong lòng rất không vui, bởi vì hắn là cỡ nào khát vọng được một vị công chúa chân chính. A, Đường Quả Nhi đột nhiên kêu to, chân nhỏ trong chăn loạn đạp. Đường xương nói, lại làm sao? Đường Quả Nhi thương tâm nói, ta không phải công chúa rồi. Vì sao nghĩ như vậy không ra? Ngươi sinh ra được chính là công chúa. Đường Quả Nhi nói, ta công chúa đầu không có rồi. Đường xương. Đậu Hà Lan công chúa cố sự rất ngắn, Đường xương cuối cùng giảng xong. Đường Quả Nhi nói, tiểu xương ta cảm thấy ta khả năng không phải công chúa. Đường xương thức thời nói, ngàn vạn không nên nói như vậy, ngươi khẳng định đúng thế. Vì sao? Đường Quả Nhi có chút vui vẻ hỏi. Đường xương nói, ngươi ngày hôm nay không phải nói ngủ không thoải mái sao? Có hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gà con giống như gật đầu, đúng nha bởi vì ta bụng nhỏ đau, sinh bệnh rồi. Đường xương nói. Kỳ thực không phải là bởi vì ngươi sinh bệnh, mà là bởi vì ngươi dưới đáy giường có hạt đậu Hà Lan, chỉ cần là công chúa sẽ không ngủ ngon được. Đường Đường Quả, a, ở nơi nào? Nói xong liền bỏ lên. Chúng ta xốc lên cái đệm nhìn thấy thế nào? Thật sẽ có đậu Hà Lan sao? Đường Quả Nhi bị Đường Xương nhấc lên đến thả trên cổ, nhìn Đường Xương vén chăn lên, lại chuẩn bị nhấc lên cái đệm, tò mò hỏi. Nhìn chẳng phải sẽ biết, ngươi có phải là công chúa liền nhìn lần này rồi? Đường Quả Nhi ôm Đường Xương đầu, dưỡng cổ lên muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Đường Xương xốc lên cái đệm, lặng lẽ đem từ phòng bếp giấu kỹ một hạt đậu Hà Lan ném, sau đó làm bộ cùng Đường Quả Nhi cúi đầu cẩn thận tìm. A, ở nơi đó tiểu Xương mau nhìn, ở ngươi bên phải rồi, cái kia có phải là hạt đậu Hà Lan? Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào một nơi nào đó, cẩn thận mà tiến lên trước, dùng ngón út cùng ngón trỏ đem một hạt nho nhỏ hạt đậu Hà Lan nhặt lên đến, vui mừng nhìn hạt đậu, lại nhìn Đường Xương. Đường xương làm bộ nghiêm túc phân biệt, sau đó con mắt trừng lớn, cùng Đường Quả Nhi bốn mắt nhìn nhau, là thật hạt đậu Hà Lan ai hoa. Hoa A Đường Quả Nhi đầy mặt kinh hỉ, tựa hồ không dám tin tưởng, không xác định hỏi, đúng là hạt đậu Hà Lan sao? Là công chúa ngủ một hạt kia sao? Đường xương run run lông mày, ứng. Là thật. Hoa A đậu Hà Lan công chúa ai? Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, nắm bắt hạt đậu Hà Lan tay giơ lên thật cao. Hạt đậu Hà Lan, hạt đậu Hà Lan, công chúa ngủ hạt đậu Hà Lan. Điên rồi. Sau một lúc, Đường Quả Nhi bỏ lên trên đường xương một lần nữa bày sẵn trên giường, cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện cổ tích thần kỳ hạt đậu Hà Lan, trong miệng còn thỉnh thoảng oa a thán phục. Tiểu Sương, nàng là lúc nào chạy đến dưới giường? Ta làm sao không biết đây? Ta cảm thấy có thể là ngươi ngủ đi thời điểm, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy, Tiểu Sương. Vậy ta có phải là công chúa? Đương nhiên là rồi, chỉ có công chúa chân chính mới có thể phát hiện hạt đậu Hà Lan. Ư, Đường Quả Nhi cao hứng ở trên giường nhảy lên, khả năng là hưng phấn quá độ, trong tay hạt đậu Hà Lan không cầm chắc, nương theo một câu ai nha tiếng, bị văng ra ngoài. Thực sự là vui quá hóa buồn. Đường Sương phí hết đại kình mới dưới gầm giường một lần nữa đem hạt đậu Hà Lan tìm trở về, vì phòng ngừa lại ném, tìm một cái trong suốt cái hộp nhỏ, đem hạt đậu thả ở bên trong. Đường Quả Nhi không ngừng mà lay động, nghe hạt đậu Hà Lan ở trong hộp len keng, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Sương, đem điện thoại di động cho ta, ta muốn cùng mụ mụ video. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ. Đường Sương ở nàng tiểu lòng bàn tay chỉ trỏ, làm gì? Đường Quả Nhi cười khanh khách chui ẩn đi, chán ghét rồi tốt ngứa. Vì không bị Đường Sương quấy rối, Đường Quả Nhi đặc biệt lùi xa một chút, duỗi ra tay nhỏ muốn điện thoại di động, ta phải cho mụ mụ nhìn hạt đậu Hà Lan, rên bởi vì hạt đậu Hà Lan ta mới rơi dưới đáy giường, không phải là bởi vì ngủ không thành thật, nàng không thể lại nói ta, Tiểu Sương ngươi nói đúng không đúng? Đường Sương buồn cười nói, ha, ngươi rơi dưới đáy giường rồi. Đường Quả Nhi rất xấu hổ nói, là rồi, ta đã nói với ngươi, ngươi không thể đối ngoại đi nói rồi, không phải vậy ta tìm ngươi phiền phức. Đường Sương gật đầu bảo đảm, tiếp tục hỏi, rơi mất mấy lần nhỉ? Đường Quả Nhi mắt to trừng hắn, chán ghét. Khẳng định không ngừng hai lần chứ? Không nói rồi. Tiểu Sương ngươi thật đáng ghét. Đường Quả Nhi nghiêng đi thân nhỏ, tức giận muốn không để ý tới Đường Sương rồi. Đường Sương ngón tay điểm điểm nàng cánh tay nhỏ, nói, công chúa ngươi nhất định phải cho mụ mụ gọi điện thoại. Nàng nếu là biết ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ, ngươi muốn thảm rồi. A. Đường Quả Nhi thức tỉnh, suy nghĩ một chút, được rồi. Đường Sương nói, thời điểm không sớm nên ngủ rồi, thực sự là, ngươi nhìn ngươi, nhảy nhảy nhót nhót, cái trán đều chảy mồ hôi rồi. Đường Sương từ phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông ướt đến cho Đường Quả Nhi lau mặt, dùng sức lớn hơn một điểm, Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ vẫn nện Đường Sương. Cọ xong mặt, Đường Quả Nhi tức giận nói, nha thực sự là, nói rồi thật nhiều lần rồi, cho bạn nhỏ lau mặt muốn nhẹ nhàng cậu. Đường Sương cảm giác mình đã rất nhẹ nhàng, xin lỗi, xin lỗi. Dên ta mới không được ngủ. Đường Sương ở mãnh liệt tiếng kháng nghị bên trong, dứt khoát mà đem Đường Quả Nhi nhét vào trong chăn, vớt lên nằm xong, ngủ một chút, đừng ầm ĩ ầm ĩ. Ta mới không có nói nhau nhau, chính là không muốn ngủ mà. Ô A nghe xong cố sự đã nghĩ chơi xấu. Nói cho ngươi, ngủ chê bạn nhỏ liền lính không tới hôm nay mộng đẹp. Đường Quả Nhi một điểm không lạ gì biểu tình, Đường Quả Nhi ngủ không nằm mơ. Đường Sương giật mình, ha. Ngươi đúng là tiểu chư chứ sao? Cho ta nhìn một chút lỗ thai của ngươi có phải là gây vạ thai? Đường Quả Nhi hi hi ha ha tránh né, dùng chăn đem mình quấn ở bên trong làm nệm dán, chỉ lộ ra con mắt trở lên vị trí đến, làm nũng nói, ca ca lại nói một cái cố sự mà. Đường Sương vô tình từ chối, Đường Quả Nhi làm nũng chơi xấu ở trên giường lăn lộn trong chăn loạn đạp. Đều vô dụng. Đường Quả Nhi, anh Tiểu Sương không thích ta. Đường Sương anh minh thần võ, đừng giả bộ, ta sẽ không bị lừa, ngày hôm nay cố sự đã giảng xong, muốn nghe ngày mai lại đến. Đường Quả Nhi tức giận lấy ra che hai mắt quả đấm nhỏ, hừ, quỳ hẹp hòi, uống nước lạnh. Sau đó nàng liền bị Đường Sương cưỡng chế yêu cầu nhắm mắt lại, đi trong ngộng quấy rối. Đường Sương đem nàng đuổi rồi đang muốn đi, Đường Quả Nhi nhắm mắt lại lại nói, Tiểu Sương, vì sao ngươi dài như vậy? Đường Sương, là cao, không phải dài. Đường Quả Nhi nhân cơ hội mở mắt ra, Đường Sương đau đầu. Hừ, chính là dài, cùng hiệu cao cổ đồng dạng dài. Vì sao Tiểu Sương ngươi dài như vậy, ta vẫn không có ngươi chân dài, ta tức rồi. Đường Sương dở khóc dở cười, bởi vì ta là hiệu cao cổ, ngươi là thỏ con, 60 con thỏ nhỏ chồng lên nhau mới có thể thân đến hiệu cao cổ. A, Tiểu Sương vì sao ngươi sẽ là hiệu cao cổ, khó coi như vậy. Đường Sương che mặt, dựa vào lý lẽ biện luận, kỳ thực ta cũng không khó nhìn, ở hiệu cao cổ trong nhà là rất tuấn tú. Chương 24, 900 triệu thiếu nữ ngộng. Đường Sương vừa gõ chữ, vừa cũng không ngẩng đầu lên nói, Đường Quả Nhi ngươi điên rồi sao? Đường Quả Nhi ở lầu trên lầu dưới tán loạn chạy loạn, la to, tiếng cười không ngừng. Đường Quả Nhi hồng hộc đứng lại, chống nạnh tức giận nói, Tiểu Sương ngươi điên rồi, ta đang cùng Bạch Tinh Tinh chơi. Đường Sương, chạy mệt thì nghỉ ngơi một chút, đầu đầy mồ hôi ta sẽ không cho ngươi thay y phục thường, trên người thối thối xem ai yêu thích ngươi. Đường Quả Nhi, chính ta sẽ không đổi sao, thật đúng. Đường Sương, ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó Đường Sương tiếp tục vùi đầu gõ chữ, Đường Quả Nhi tiếp tục cùng Bạch Tinh Tinh điều này chó con điên chạy. Một lát sau, Đường Sương đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tấm đỏ chót khuôn mặt nhỏ, hồng hộc, mệt không? Chính mình đi lau cỏ mồ hôi trên mặt. Đường Quả Nhi tò mò đẩy ra Đường Sương bên người, tiểu Sương ngươi ở viết cái gì nhỉ? Một cái nóng bỏng thân nhỏ dán lại đây, Đường Sương nhanh chóng đẩy ra, viết sách. Chớ tới gần ta, trên người nóng quá thật nhiều mồ hôi, ta sẽ không cho ngươi thay quần áo. Đường Quả Nhi không tính đến Đường Sương ghét bỏ, bé hết sức kinh ngạc lại lần nữa dính vô cùng tới gần, hoa ngươi là tác ra sao? Đường Sương lại lần nữa đem thân nhỏ đẩy ra, biểu thị đã là dùng rất khiêm tốn giọng điệu nói rồi, bình thường chớ tới gần ta, thối. Ai biết Đường Quả Nhi hảo không nể mặt mũi, lừa người, ngươi làm sao sẽ là tác ra? Sau đó một cái vọt vào Đường Sương trong lồng ngực mẹ nheo, hì 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 lau mồ hôi mồ hôi. Đường Sương đưa nàng nhấn đến trên băng ghế nhỏ ngồi xong, bé ngoan ngồi ở chỗ này, chờ một lát cho người thay quần áo. Đường Quả Nhi đưa tay kéo Đường Sương xiêm y dì, tiểu Sương chúng ta chơi trò gia đình đi. Đường Sương, cùng Bạch Tinh Tinh chơi. Đường Quả Nhi, Bạch Tinh Tinh là chó con, sẽ không chơi trò gia đình, chúng ta tới chơi mà ca ca. Đường Sương, ta không rảnh. Gặp Đường Quả Nhi méo miệng, chấp thuận ngươi chơi một lúc máy tính trò chơi, có thể chứ? Đường Quả Nhi tức khắc giòn tiếng nói, có thể. Ta muốn chơi cá lớn nuốt cá bé. Nói xong, tiểu gia hỏa bố linh chạy về chính mình gian phòng nhỏ. Đường Sương hỏi, ngươi làm gì thế đi? Không chơi game rồi. Ta lập tức trở về tiểu Sương chờ ta rồi. Chỉ chốc lát sau, Đường Quả Nhi cầm nàng thanh kia tiểu hải mã súng bắn nước xuất hiện, đắc ý nói, cá lớn không nghe lời hay dùng súng bắn nước đánh nó. Đường Sương. Cho Đường Quả Nhi mở ra trò chơi, thấy nàng chơi rất lưu loát, vệ vệ hiệu, thao tác cá lớn điên cuồng đuổi theo cá nhỏ, không ngừng nuốt cá nhỏ lớn lên, Đường Sương liền không lại bất kể nàng, tiếp tục gõ chữ bên trong. Lâm Thành Thư quán chúng đệ tử chịu chết sau, anh hùng, phảng phất đột phá bình cảnh, nên đón độc giả đại bạo phát, xem lượng hung mãnh tăng mạnh, thêm vào tinh không hẹp xài nhiều con đường mở rộng, anh hùng, thành tích kinh người, trong khu bình luận trừ bỏ thảo luận tình tiết, chính là thúc cảng. Tình tiết kế tiếp chủ yếu là giảng Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết gia quốc tình cửu, hai người lẫn nhau yêu tha thiết, lại bởi lý niệm không hợp mà lẫn nhau thương tổn. Phi Tuyết nhớ mãi không quên thủ nhà, thề muốn ám sát Tần Vương không thôi. Mà Tàn Kiếm từ trong thư pháp ngộ ra cao nhất kiếm pháp, ở trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm, trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm sau, tầng cấp cao hơn, cũng là tối trung cực kiếm pháp, chính là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, lấy đại lòng dạ, đại quyết đoán bao dung tất cả. Chính là hòa bình. Chính là đại nhất thống. Ở loại này đại tình cảm trước mặt, cá nhân ân oán tình cựu lại đáng là gì? Một nhà đau thành tiểu vạn nhà hoan, nô bản thân chịu rồi. Vô danh vì lừa dối Tần Vương, bệnh Phi Tuyết cùng trường không từng có tư tình lời nói dối, cũng lợi dụng thần mâu gây xích mích ly gián hai người, tiêu diệt từng bộ phận, cũng cuối cùng với Tần quân đại doanh, 100.000 đại quân chứng kiến lên dưới, chém giết Phi Tuyết. Lúc này Đường Quả Nhi chính toàn thân tâm mê muội ở cá lớn nuốt cá bé trong đêm. Kích động trong miệng huyên thuyên. Đường Sương không để ý, tiếp tục làm việc, nhưng không nghĩ tới, Đường Quả Nhi đột nhiên khóc lớn lên, ô hoa tức giận đem điều khiển từ xa cầm tay ném xuống đất, vô cùng đáng thương đứng ở Đường Sương trước mặt, đầy mặt nước mắt yêu cầu ôm ôm. Ôi tiểu chư chư làm sao rồi? Làm sao chơi game khóc lên đến rồi? Đường Sương thả xuống máy tính, đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, an ủi. Đường Quả Nhi khóc lớn hai tiếng, đứt quãng lên án, hóa ra là nàng chơi game tổng thua. Bị một cái khác tờ lỡ ăn xong nhiều lần. Ai? Là ai? Nhà ta Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy cũng không biết nhường. Đến, ca ca báo thủ cho ngươi. Đường Sương căm phẫn sục sôi nói. Đường Quả Nhi chỉ vào trong game một cái không ngừng phát ra hoa kèn kẹt đắc ý tiếng cười đại bạch tuộc nói rằng, chính là nó. Đường Sương vừa nhìn, triệt để không nói gì, người này lên tên dĩ nhiên gọi Hải Miên thể đại chiến cơ vòng, quá dơ. Nhìn dáng dấp tựa hồ không phải tiểu hài tử ở chơi, ít nhất cũng vậy. Đại hài tử. Duy nhất an ủi chính là Đường Quả Nhi xem không hiểu. Ta đến, Đường Quả Nhi nhìn ca ca báo thủ cho ngươi có được hay không. Đường Sương nhặt lên điều khiển từ xa cầm tay, thao tác lên 900 triệu thiếu nữ ngộng, đây là Đường Quả Nhi số đặc biệt. Được. Đường Quả Nhi ngừng lại tiếng khóc, tha thiết mong chờ chờ Đường Sương cho nàng báo thủ, nàng quá thương tâm, cần mở miệng ác khí. Trò chơi này có máy rời cùng đối chiến hai loại hình thức, đối chiến hình thức chính là hai cái cờ lỡ lẫn nhau nuốt, ai ăn đối phương liền thắng. Ở trong quá trình đối chiến, có thể thông qua không ngừng ăn cá nhỏ đến lớn mạnh chính mình. Đường Sương tuy rằng không có làm sao chơi đùa tiểu hài tử này cho chơi, thế nhưng đứa ngốc thức thao tác không hề có một chút khó khăn, rất thuận lợi đem mình thao túng điều này tên là 900 triệu thiếu nữ ngộng cá ngừ kali, an thành phỏng chừng là trong lịch sử một cái lớn nhất cá ngừ kali, giá trị liên thành. Sau đó ở đường Quả Nhi tiếng thán phục cùng cố lên trong tiếng, điên cuồng đuổi theo hải miên thể đại chiến cơ vòng, bắt lấy một khẩu nuốt. Đại cá ngừ kali ánh kim long lánh, bắn ra phụ để chúc mừng 900 triệu thiếu nữ ngộng trở thành vùng biển này chi chủ, tiếng vỗ tay sấm dậy. Đường Quả Nhi hoan hô nhảy nhót, nhảy nhảy nhót nhót, Đường Sương buồn cười hỏi, tâm tình khá hơn chút nào không? Tốt một chút, tiểu Sương ăn nữa hắn. Hải miên thể đại chiến cơ vòng rõ ràng không phục lắm, yêu cầu tái chiến, trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu, song phương điên cuồng ăn cá nhỏ, thân thể không ngừng bành trướng. Đường Quả Nhi nhìn bạch tuộc thân thể muốn so với cá ngừ kali lớn, có chút lo âu nhìn Đường Sương, nhìn cho chơi, cầm lấy Đường Sương góc áo tay nhỏ càng ngày càng gấp. Bạch tuộc gặp địa thế đối với nó có lợi, quả đoán đuổi giết tới, Đường Sương thao túng cá ngừ kali bắt đầu tránh né lưu vong, vừa tránh né vừa nuốt cá nhỏ, mà bạch tuộc đuổi ở phía sau căn bản không có cá nhỏ có thể ăn, rất nhanh cá ngừ kali vóc dáng liền vượt qua bạch tuộc, quay người truy kích bạch tuộc. Đường Quả Nhi trên mặt chuyển buồn làm vui, chỉ thấy trong game cá ngừ kali bắt lấy bạch tuộc sau, song phương một trận tranh đấu, cuối cùng hải miên thể đại chiến cơ vòng bạch tuộc bị 900 triệu thiếu nữ ngộng cá ngừ kali đâm thủng thân thể, ăn đi rồi. Đường Sương nhìn Đường Quả Nhi hài lòng khuôn mặt nhỏ, gác y nói, tâm tình thế nào rồi? Đường Quả Nhi tiện tay lau một cái trên mặt tàn dư nước mắt, nói, tốt lắm rồi. Đường Sương thế nàng lau khô ráo khuôn mặt, nói, ta biểu hiện đồng không đồng. Có phải là đến điểm biểu dương? Đường Quả Nhi cười hì hì bẹp một tiếng ở Đường Sương trên mặt hôn dưới, tiểu Sương đồng đồng đát. Không ngây ngốc rồi. Đường Sương vẫn thật thù dai. Đường Quả Nhi, hì 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 không ngây ngốc, cũng không ngốc ngốc rồi. Ngươi tránh ra, ta muốn chơi. Đường Sương gặp hải miên thể đại chiến cơ vòng thả xuống lời hung ác sau đi rồi, mới yên lòng tặng cho Đường Quả Nhi, dặn dò, trò chơi chỉ là trò chơi, cho dù thua cũng không được khóc, biết không? Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương nói, nhưng là nhân gia vẫn là tiểu hài tử mà. Vậy ngươi vẫn là nữ hán chỉ ư? Chương 25, ta thật cô độc a. Tiểu Sương ta thật cô độc a. Cái gì? Đường Sương cho rằng nghe lầm, không xác định lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Quả Nhi thở dài, học Đường Sương dáng vẻ, sinh vô khả luyến ngồi phịch ở trên ghế, cái ghế rất lớn, nàng thoát chiếc giày nhỏ, chân nhỏ liền đặt ở trên ghế, khí trời thật tốt thế nhưng ta thật cô độc a. Đường Sương sờ sờ Đường Quả Nhi cái chán, ngươi không phát sốt chứ? Đường Quả Nhi tức giận đánh rơi tay của hắn, dên ngươi không có chăm sóc tốt Đường Quả Nhi, để Đường Quả Nhi không vui. Đường Sương trong lòng biết Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này lại muốn ra yêu thiêu thân, cái kia trách ta rồi. Đường Quả Nhi gật đầu, đúng nha. Chính là trách ngươi, ta nhiều như vậy nguyện vọng ngươi đều không giúp ta thực hiện, còn là ca ca của ta à? Ta phải nói cho mụ mụ cho ta tái sinh một cái ca ca, đổi Đường Tiểu Sương. Tuy rằng Đường Sương biết đây là Đường Quả Nhi quen dùng thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe một chút vị này tiểu chủ là gì phát ra cảm khái như thế, chủ yếu là ta thật cô độc ca câu nói này lực sát thương hơi lớn. Tiểu hài tử trong lòng vấn đề không thể có bất luận cái gì lơ là. Hắn chuyển cái ghế ngồi vào Đường Quả Nhi bên người, nói, đến vậy ngươi nói một chút ngươi có cái nào nguyện vọng. Gặp Tiểu Sương mắc câu, Đường Quả Nhi nhịn cười, nhưng lay động chân nhỏ đã bại lộ trong bụng nàng đắc ý, đếm trên đầu ngón tay số, 1, 2, 10. Đường Sương cũng không đánh gãy Đường Quả Nhi ảo tưởng, làm cho nàng chìm đắm ở mỹ hảo nguyện vọng bên trong, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Chờ nàng cuối cùng huyên thuyên nói xong, Đường Sương, giảng xong rồi. Tổng cộng liền 20 cái nguyện vọng. Đường Quả Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, hiện tại đã nghĩ đến nhiều như vậy. Chờ ta biến thông minh thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Đường Sương nói, ngươi những nguyện vọng này ta đều chống đỡ. Đường Quả Nhi vui mừng hoa một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nơi nào còn có nửa điểm mặt mày ủ rũ, mắt to lóe lên nhìn chằm chằm Đường Sương, chờ đợi hắn cụ thể chứng thực đến trong hành động. Đường Sương, thế nhưng muốn thực hiện không đơn giản như vậy, muốn làm trường kỳ quy hoạch tỉ như ngươi nghĩ đi thịnh kinh nhìn tỉ tỉ, cái này rất tốt, rất có ái tâm, trước tiên cho ngươi điểm cái tán, ngươi muốn cùng tỉ tỉ đồng dạng trang phục mỹ mỹ. Cái này cũng được, thế nhưng hóa trang cùng mặc thật dài váy, cao cao dày, cái này không được, bởi vì ngươi còn quá nhỏ rồi. Đường Quả Nhi trên mặt âm chuyển trời quang lại chuyển âm, mất hứng nói, lại là chê ta tiểu, mỗi lần đều là lý do này, thực sự là, chán ghét ngươi. Đường Sương điểm điểm Đường Quả Nhi cánh tay nhỏ, Đường Quả Nhi hừ một tiếng, đem đầu phiết đến một bên khác, dự định lấy chiến tranh lạnh ứng đối Tiểu Sương. Đường Sương tung ra điện ném, thế nhưng chúng ta đi cẩu cẩu công viên cái này có thể, có muốn hay không đi. Đường Quả Nhi giống như Bạch Tinh Tinh lập tức ngậm đĩa ném xa xa liền chạy vội tới, đương nhiên rồi, nàng vẫn là ngồi ở trên ghế, nhưng trong lòng nàng khoảng cách đã vô hạn rút ngắn, mặt mày hớn hở, điệu điệu nói, "Tiểu Sương đồng đồng đát. Đường Sương, ngày hôm nay liền đi sao?" Đường Quả Nhi lo lắng Đường Sương đổi ý, "Hiện tại liền đi nha, ta đi gọi Tinh Tinh. Hiện tại là buổi trưa a, ngươi xem một chút bên ngoài mặt trời, sẽ bị cảm nắng, chạm vạng ăn cơm tối lại đi." Đường Quả Nhi đi chân trần chạy đến bên cửa sổ, bò lên trên ghế, nhìn thấy ông mặt trời cao cao treo ở trên trời, bên ngoài không có một người, ai nha là nóng quá nha. Thật hy vọng ông mặt trời nhanh lên một chút hạ sơn, tiểu sương, ông mặt trời còn bao lâu nữa hạ sơn nha. Đường Sương, 5 tiếng. Đường Quả Nhi gì già gì dầm, thực sự là phiền phức nha. Đường Sương hỏi, ngươi có mệt hay không, muốn không muốn ngủ. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, không được, sau đó nàng lại tiến đến Đường Sương bên người, ca ca. Ta có thể hay không gọi tiểu bồ đào, kỳ kỳ cùng đi cẩu cẩu công viên. Đường Sương nói, đương nhiên có thể. Đường Quả Nhi nghe vậy hoan hô một tiếng, chạy về gian phòng nhỏ lấy ra nàng điện thoại di động nhỏ, nói phải cho tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ gọi điện thoại, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện trong điện thoại không có mã số của bọn họ, nàng con này điện thoại di động nhỏ chỉ có thể gọi cố định mấy cái thân tình hảo. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, nói với Đường Sương, tiểu sương. Đem điện thoại của ngươi cho Đường Quả Nhi dùng. Ta cũng không có tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ điện thoại. Đường Quả Nhi ha hốc mồm, lùi lại mà cầu việc khác, vậy thì chỉ cho tiểu bồ đào gọi điện thoại. Đường Sương, tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ điện thoại ta đều không có. Đường Quả Nhi thì thầm không biết nói rồi gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đường Sương, tiểu Sương ngươi có phải là ở lửa tiểu hải tử. Đường Sương lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bóp một cái nàng phì đô đô khuôn mặt, thật không có. Ta có thể cùng ngươi kéo móc. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, thương tâm nói, anh ta muốn tìm tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ. Đường Sương nói, thế nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Đường Quả Nhi lập tức ngọt ngào nói, ca ca ngươi nhanh lên một chút điểm mà. Đường Sương hướng Đường Quả Nhi vườn trẻ trương lão sư hỏi dò, muốn đến tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ nhà điện thoại. Đường Quả Nhi toàn bộ hành trình giám sát, chúng ta thưởng thức ánh mắt của ngươi nhìn kỹ Đường Sương, trực khen nói, tiểu Sương thật giỏi nha, nhanh điện thoại cho ta. Đường Sương bấm tiểu bồ đào nhà điện thoại, nghe điện thoại chính là mẹ của nàng, Đường Sương nói một cách đơn giản dưới tình huống, sau đó liền đã biến thành Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào nấu cháo điện thoại. Sau đó lại cho kỳ kỳ nhà gọi điện thoại, hẹn cẩn thận chạm vạng 6 giờ ở cầu cầu công viên cửa gặp mặt. Đường Quả Nhi hưng phấn ngồi không yên, hỏi Đường Sương chạm vạng muốn mặc quần áo gì mới có vẻ đã đẹp đẽ vừa đáng yêu, gặp Đường Sương không để ý tới nàng, hừ một tiếng, như một làn khói chạy lên lầu. Ở gian phòng của mình trong tủ nhỏ tìm tìm kiếm kiếm, một lúc cảm thấy bộ y phục này đẹp đẽ, một lúc lại cảm thấy điều này quần slip cùng xiêm y không phối hợp. Tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng Đường Quả Nhi đã có rồi cơ bản thẩm mỹ. Cuối cùng tìm đủ quần áo trẻ em sau, bé bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến cái gì, lại như trong rừng rậm nhạy bén mai con, bốn phía xung quanh nhìn xung quanh một vòng sau, lén lút nằm nhoài lầu 2 trên lan can nhìn ngó đại sảnh Đường Sương, gặp không có chú ý mình. Mới cười hì hì rón ra rón rén hướng về hành lang một bên khác gian phòng đi đến, nhón chân lên mở cửa phòng, chui vào. Rất lâu sau đó, Đường Quả Nhi mới từ trong phòng đi ra, đắc ý bước bá vương bộ, đi tới lầu 1, dầm gì muốn hấp dẫn Đường Sương chú ý. Gặp Đường Sương không để ý đến, đầu đều không có nhấc, nàng có chút tức giận sượt đến bên cạnh hắn đi một chút hồi, Đường Sương vẫn là không để ý tới. Đường Quả Nhi thẳng thắn đẩy ra Đường Sương bên người, nhìn hắn ở trong máy vi tính go go đánh, tò mò hỏi. Tiểu Sương ngươi thật muốn làm tác ra sao? Đường Sương đem nàng đẩy ra một điểm, đừng đè lên hắn đánh chữ tay, nói, ca đã là tác ra rồi. Đột nhiên Đường Sương cảm giác không đúng, nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi nước hoa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đường Quả Nhi, trong lúc nhất thời khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ, ngũ lôi oanh đỉnh. Đường Quả Nhi gặp Đường Sương cuối cùng chú ý tới nàng, đắc ý đứng thẳng tắp, cóng lấy tay nhỏ, cười hì hì. Nàng còn không ý thức được đại sự không ổn. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào phòng vệ sinh. Mệnh lệnh nàng dựa vào tường dừng lại, không cho phép nói chuyện, không cho phép rơi nước mắt, không cho phép rầm gì, không cho phép tay máy tay chân. Nói chung chính là muốn làm một cái người gỗ. Chương 26, con mèo mướp nhỏ ái mỹ lệ. Đường Quả Nhi lòng tràn đầy oan ức, xem xem miệng, tùy ý Đường Sương cho nàng lau mặt. Đường Sương chỉ lau một hồi, khăn mặt trên liền đỏ trắng một mảng lớn, tượng rơi xuống nhan sắc bản bên trong. Đường Sương tức giận nói, ngươi từ nơi nào học? Như thế tiểu liền biết hóa trang. Ngươi xem một chút ngươi môi bôi, tượng hai cái lạp xưởng. Đường Quả Nhi mắt to chớp a chớp à, Đường Sương dây hiểu, khai ân nói, chấp thuận ngươi nói một câu. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói, tỷ tỷ nói như vậy rất đẹp. Nói xong, khăn mặt liền đem khuôn mặt nhỏ của nàng che lại, lập tức Đường Xương bàn tay lớn nhấn ở phía trên, không để ý Đường Quả Nhi dãy rủa, lau một cái, nói, tỷ tỷ là đại nhân, nàng được kêu là đẹp đẽ, ngươi liền không giống nhau, ngươi cái này gọi là dọa người, một điểm không đáng yêu, lần sau không cho phép rồi. Nguyên lai Đường Quả Nhi trốn đến đường chăn trong phòng, dùng đường chăn mỹ phẩm lại là bôi son môi, lại là cỏ phấn. Ngược lại là đem trên bàn mỹ phẩm đều dùng một lần, từ gian phòng sau khi ra ngoài, quả thực là một đường đi một đường rơi phấn. Đường Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm đều dọa dừng lại rồi. Khuôn mặt nhỏ còn không rửa sạch sẽ, thế nhưng trong chậu nước đã màu sắc rực rỡ, lại đổi một chậu nước sạch, mới đem Đường Quả Nhi này con mèo mướp nhỏ khôi phục nguyên dạng, vô vô đánh đánh mặt nhỏ của nàng. Đường Xương nói, thanh thanh sảng sảng mới xinh đẹp nhất, vừa nãy như vậy hủ chết ca rồi. Đường Quả Nhi mắt to chớp a chớp, ra hiệu có lời muốn nói. Đường Xương, nói đi. Đường Quả Nhi, ta có thể cho Bạch Tinh Tinh rửa giấy tắm sao? Tốt sẽ nói sang chuyện khác à, vấn đề của nàng còn không chấm dứt, liền ghi nhớ Bạch Tinh Tinh, trong ngày thường có thể không thấy nàng như thế dụng tâm quá. Đường Xương mệnh lệnh bắt đầu nhích tới nhích lui Đường Quả Nhi dừng lại, nhìn từ trên cao xuống mà bắt đầu thực thi giáo dục. Đường Quả Nhi chỉ có Đường Xương chân cao, ban đầu còn cao cao nghển lên đầu nghe, trong chốc lát cảm thấy cái cổ chua, đầu nhỏ liền thấp xuống, túi đầu đủ rũ tiếp thu phê bình. Nàng ban đầu là phải cho Đường Xương một niềm vui bất ngờ, hy vọng Tiểu Xương có thể tượng khen tỷ tỷ đồng dạng khen khen nàng, không nghĩ tới cùng là người một nhà, kết cục lại hết sức không giống nhau. Thực sự là dạy người thương tâm nha. Đường Xương đường hoàng gia dáng giáo dục Đường Quả Nhi một phen, mới thả nàng đi cho Bạch Tinh Tinh rửa giấy. Khi ra cửa, Đường Quả Nhi ôm Bạch Tinh Tinh, còn không hết hy vọng hỏi Đường Xương, Tiểu Xương chúng ta có muốn hay không bôi một chút đỏ đỏ nhan sắc. Đường Xương nghiêm mặt nói, ngươi lại nói bôi son môi hóa trang, ta sẽ phải đem cái mông của ngươi đánh nở hoa rồi. Đường Quả Nhi bĩu môi, nhỏ giọng gì già gì dầm, chạy mất rồi. Cầu cầu công viên ven biển, cách Đường Xương nhà cũng không xa, lái xe đại khái nửa giờ liền đến rồi. Hắn dừng xe xong sau, mang theo Đường Quả Nhi đi tới công viên cửa, tìm một chỗ dâm mát chờ đợi. Hiện tại cách 6 giờ còn có 10 phút. Lúc này mặt trời tây nghiêng, ánh chiều tà rơi, gió biển thổi phất, trong công viên dắt chó bắt đầu trở nên mát mẻ. Cũng không lâu lắm, Đường Quả Nhi vui mừng hướng đi tới một đứa bé trai vẫy tay hô to, kỳ kỳ, kỳ kỳ. Nơi này, hai tiểu hài tử hoan hoan hỉ hỉ tụ lại cùng nhau, hai cái chó con cũng tụ lại cùng nhau ngươi ngửi ngửi ta ngửi ngửi ngươi. Kỳ kỳ nhà chó con là một cái chi hụ a hụ, so với Bạch Tinh Tinh còn nhỏ một vòng. Kỳ kỳ mụ mụ là một vị khuôn mặt đẹp thiếu phụ, nhìn thấy Đường Xương kinh ngạc nói, Đường ba ba thật trẻ tuổi nha, ngươi cùng Đường Đường dài đến thật giống. Đường Xương lúng túng nhanh chóng suy tư làm sao đáp lời, Đường Quả Nhi lại bất mãn mà nói, kỳ kỳ mụ mụ, ta cùng Tiểu Xương không giống, ta so với hắn đẹp đẽ nhiều. Ngươi nói có phải là nhỉ? Kỳ kỳ mụ mụ nhìn Đường Quả Nhi tròn vo dáng vẻ khả ái, cười nói, đúng 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 Đường Quả Nhi xinh đẹp nhất, nhà ta kỳ kỳ ở nhà tổng nhất lên ngươi đây. Đường Quả Nhi đắp kỳ kỳ tiểu vai, nói, bởi vì ta cùng kỳ kỳ là bạn tốt nha, sau đó nói với kỳ kỳ, nhà ngươi con cún con tên gọi là gì? Nhà ta gọi Bạch Tinh Tinh, ta cho ngươi biết nha, nó có thể thông minh rồi. Lúc này tiểu bồ đào cũng tới, Đường Quả Nhi cùng kỳ kỳ nhiệt tình chạy lên đi nghênh đón, ba cái tiểu đồng bọn hữu nghị thật khiến cho người ta ước ao nha. Bồi tiểu bồ đào đến chính là một vị cực mỹ nữ sĩ, vóc người cao gầy xuất chúng, trên mặt mang theo thoải mái nụ cười. Trong nụ cười cất giấu hai viên lún đồng tiền, đem Đường Xương nhìn sững sờ. Tuy rằng có thấy sang bắt quàng làm họ hiểm nghi, nhưng Đường Xương còn có cảm giác được đối phương cho hắn nhìn quen mắt cảm giác, chỉ là không nhớ ra được nơi nào gặp qua. Lập tức lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì như thế mỹ người, nếu đã gặp nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau đó, đối phương câu nói đầu tiên xác minh cảm giác của hắn, chỉ thấy vị mỹ nữ này kinh ngạc nhìn một chút Đường Xương, lại nhìn một chút Đường Quả Nhi, mang theo kinh ngạc nói, xin chào. Hóa ra là các ngươi. Gặp Đường Xương nghi hoặc biểu tình, mỹ nữ chủ động giải thích, ngày hôm đó chúng ta ở Lực Cao Hoàng Quan khách sạn từng thấy, ngươi cùng Đường Quả Nhi ở nơi đó ăn cơm trưa, ta cùng bằng hữu cũng vừa hay ở. Đường Xương chớp mắt nghĩ tới, không chính là cho Đường Quả Nhi một nhánh kem mỹ nữ sao, hắn lúc đó còn rất xa hướng nàng gửi cảm ơn rồi. Đường Quả Nhi cũng cao cao ngẩng đầu, nhìn nàng kinh ngạc nói, nha là đẹp đẽ tỉ tỉ, kem ăn ngon thật nha. Cái này tiểu sâu thèm. Song phương lẫn nhau giới thiệu. Kỳ kỳ mụ mụ thế mới biết Đường Xương là Đường Quả Nhi ca ca, mà không phải ba ba, có chút lúng túng. Mà bồi tiểu bồ đào đến mỹ nữ cũng không phải nàng mụ mụ, mà là gì, tên là Sở Mi. Đường Quả Nhi nhìn thấy mỹ người và vật đều sẽ biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Từ nhìn thấy Sở Mi bắt đầu hãy cùng ở nàng bên chân, một câu tỉ tỉ ngươi thật là đẹp nha, lại một câu tỷ tỷ ngươi làm sao dài như vậy nha, đem Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào rơi ở một bên. Đường Sương đem không tình nguyện Đường Quả Nhi đẩy ra, muốn nàng đi nắm Bạch Tinh Tinh, đừng làm cho con này vui chơi chó con chạy mất rồi. Tiểu Bồ Đào dắt tới chính là một cái Husky, so với Bạch Tinh Tinh cùng Chí Hù Ạ Hù lớn hơn, cũng còn tốt Husky 2, cũng không ngại cùng hai cái tiểu bất điểm kết bạn, ngược lại, ba con chó tụ lại cùng nhau, to con Husky hành vi càng ngây thơ. Mọi người tiến vào cẩu cẩu công viên, Sở Mi nói rằng, trong công viên cây cỏ nhiều, sẽ có con muỗi, ta chuẩn bị bảo bảo nước hoa, có muốn hay không trước tiên cho bọn họ phun một điểm. Đường Sương thầm khen thực sự là tỉ mỉ, Sở Mi cho ba cái tiểu hài tử tay chân đều phun một điểm, căn dặn bọn họ không muốn hướng về trong bụi cỏ chạy. Đường Quả Nhi dính nhôm nhớp để sát vào Sở Mi, hỏi, Mi Mi tỉ, Tiểu Bồ Đào nói ngươi là nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không là cái gì tỉ nhỉ? Ta cũng có tỉ tỉ ai? Sở Mi buồn cười nói, nữ tiếp viên hàng không chính là ở trên máy bay công tác tỉ tỉ. Lúc này Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ cũng cùng lại đây, ba cái tiểu hài tử dương miệng nhỏ, thở dài nói, hoa mỗi ngày ngồi cho cơ ư. Tiểu Bồ Đào đối hai cái tiểu đồng bọn nói, ta ngồi quá cho cơ. Kỳ Kỳ nói hắn cùng ba ba mụ mụ, ông nội bà nội cũng ngồi quá. Đường Quả Nhi không cam lòng yếu thế, nói nàng cùng ba ba mụ mụ, ca ca tỉ tỉ, ông ngoại bà ngoại đồng thời ngồi quá. Đường Quả Nhi là người hiếu kỳ tâm tràn lan tiểu bà bảo, nhìn thấy ven đường trong khóm hoa có hồ điệp trên dưới bay lượn, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào hưng phấn nắm bắt hồ điệp đi rồi, nàng tắc nghiêng đầu ngốc tại chỗ không biết nghĩ cái gì. Sở Mi nhìn nàng quá đáng yêu, liền hỏi tiểu muội muội đang suy nghĩ gì. Đường Quả Nhi nghiêm túc hỏi, Mi Mi tỷ, cho cơ cánh không có động nó là làm sao bay nhỉ? Chương 27, em bé tụ hội. Ba con chó rất hợp duyên, ba cái tiểu hoa hoa hữu nghị rất thâm hậu, Đường Sương cùng Kỳ Kỳ mụ mụ, Sở Mi tắc tiếng nói chung tắc muốn ít, tính lễ phép từng gặp mặt, tán gẫu trên vài câu sau, cơ bản chính là Kỳ Kỳ mụ mụ cùng Sở Mi tán gẫu, Đường Sương không chen lời vào, thẳng thắn chủ yếu chăm sóc ba cái tiểu hải tử. Đường Sương thấy bọn họ liễu ra liễu dịu tán gẫu rất vui vẻ, hết sức tò mò, cố ý để sát vào hai bước, nghe một chút những tiểu nhân này đều sẽ nói cái gì. Bọn họ dĩ nhiên đang nói vườn trẻ sự tình, Đường Quả Nhi nói nàng cũng không thích các nàng lao sư, còn nói muốn khai trừ nàng. Tên tiểu tử này, Tiểu Bồ Đào so sánh oan, nàng chỉ là chán ghét lao sư làm cho nàng ngủ đi. Kỳ Kỳ nói lao sư đem đồ vật của hắn tịch thu không phải tốt lao sư. Tiểu Bồ Đào nói nàng nghĩ mụ mụ. Lão sư giúp ta gọi điện thoại cho mụ mụ. Đường Quả Nhi nhảy ra nói mới không có đây, lão sư là làm bộ gọi điện thoại, nàng đối mỗi cái tiểu hài tử đều là như vậy. Kỳ Kỳ nói lão sư yêu thích lừa tiểu hài tử, hắn nói động vật nhỏ đều là mụ mụ ấp trứng ấp đi ra. Tiểu Bồ Đào nói gà mụ mụ ấp trứng sinh ra gà bà bảo, chim mụ mụ ấp trứng sinh ra chim nhỏ bà bảo. Đường Quả Nhi hùng hổ nói cẩu mụ mụ ấp cẩu trứng sinh ra chó con. Ba tên tiểu gia hỏa đi tới. Đột nhiên Tiểu Bồ Đào chỉ vào ven đường một khóm hoa dại nói, nơi này bông hoa không có nơi đó đóa hoa đại. Kỳ Kỳ ân, biểu thị rất tán đồng. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, nơi này bông hoa có phải là không thích ăn cơm? Tiểu Bồ Đào nói, mẹ nói không thích ăn cơm liền chưa trưởng thành. Kỳ Kỳ nói, ta là nam tử hán mỗi lần đều ăn hai cái bát, lớn như vậy. So với bát to nhỏ. Đường Quả Nhi nói, ta cũng có thể ăn nhiều như vậy, nhưng Tiểu Sương nói ta quá béo. Cho nên ta ở giảm béo. Đường Sương. Ba người tán gẫu hì, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Sương ở nghe trộm, có lẽ ở bọn họ nho nhỏ trong ý thức, còn không nghĩ tới dĩ nhiên có đại nhân sẽ nghe trộm tiểu hài tử nói chuyện, thực sự là ấu trí a. Đám con nít hàn huyên thật nhiều vườn trẻ sự tình, Đường Sương cảm thấy hắn phát hiện một cái đáng yêu bí mật hoa viên, cất giấu tiểu hài tử các loại chuyện lý thú cùng kế vật. Trước đây Đường Quả Nhi tan học sau khi về nhà, Tam Kiếm huynh cùng Tương Linh tỷ hỏi nàng ở vườn trẻ có được hay không chơi à, lão sư có được hay không à, nàng trả lời đều là tốt nhưng yêu thích ta liền thích cái này vườn trẻ chúng ta lão sư khỏe. Bây giờ nghe được bọn họ tán gẫu, mới biết Đường Quả Nhi tuy nhỏ, thế nhưng đã có bí mật nhỏ của mình, giấu ở trong lòng không nói, chỉ có gặp phải cùng tuổi tiểu đồng bọn mới sẽ thông khoái mà đồng thời nhổ nước bọn. Mọi người một đường đi, gặp phải không ít cùng đi dắt cậu yêu cầu đồng hành. Ba cái chó con là vui vẻ nhất. Ba cái tiểu đồng bọn căn bản kéo không được chúng nó, ở ven đường trong bụi cỏ vui chơi, cũng may Bạch Tinh Tinh, chị Thù Ạ Thù đều là tiểu bất điểm, không dọa được người qua đường, mà Husky 2 lên chỉ còn dư lại xuẩn manh. Mọi người đi tới liền đến cạnh biển quảng trường, mênh mông vô bờ trên biển rộng, chiều tà chính rơi ở trên mặt biển, giống như rơi chưa rơi, nhuộm đỏ tảng lớn nước biển. Gió biển thổi phất, Đường Quả Nhi hướng trên quảng trường chạy vội, vui sướng kêu to, tiểu ca kỷ tiểu ca kỷ. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào theo sát phía sau, chạy đến trên quảng trường truy đuổi dừng lại Tiểu Bồ Câu cùng chim biển. Ba con chó vui chơi cái sau vượt cái trước, vây quanh ba cái tiểu chủ nhân nhảy nhảy nhót nhót. Đường Quả Nhi chạy đến bầy chim bên trong, một mảnh bồ câu cùng chim biển tức khắc kinh bay, lên đỉnh đầu xoay quanh sau một lúc, lại bay lả tả hạ xuống, Đường Quả Nhi lại đuổi theo, cố ý hù dọa xua đuổi. Đường Sương căn dặn nàng, đuổi bồ câu có thể, thế nhưng không thể thương tổn chúng nó, không phải vậy chim mụ mụ sẽ thương tâm. Đường Quả Nhi đứng lại, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đối không thể thương tổn tiểu ca kỷ. Đường Sương ban đầu có chút lo lắng ba con chó sẽ bắt được chim, kết quả phát hiện thực sự là đánh giá cao chúng nó, chỉ hủ ạ hủ đánh mất một con chó tôn nghiêm, bị vài con hải âu đuổi theo đuổi. Sợ đến kẻ ra quần. Hật kỳ chơi tính nổi lên, cố ý hù dọa chim nhỏ, nhưng không đúng nào tới, qua mấy lần, chim biển nhóm đều biết cái này ngu cẩu có thể bắt nạt, thế là thường có lưu manh danh xưng hải âu bắt đầu trêu đùa hật kỳ trò chơi. Hật kỳ không cho là nhục, trái lại thích thú, vui đến quên cả trời đất. Nhất không chịu thua kèm trái lại là Bạch Tinh Tinh, điều này mới một tuổi rưỡi mặt khá giống cáo nhỏ tiểu chó mẹ, biểu hiện ra nó ngoan cường cùng dũng mãnh, cứ việc cũng chịu đến chim biển vây công cùng tiếng ồn công kích, nhưng nó không ý kỵ tí nào, chuyên cùng lưu manh hải âu tranh đấu, còn thỉnh thoảng chạy vội tới chỉ hủ ạ hủ bên người cung cấp bảo vệ. Sở Mi lấy ra một khối chuẩn bị kỹ càng bánh mì, Đường Sương nhận lấy hỗ trợ bóc nát, sau đó phân cho ba con tiểu hoa hoa, để bọn họ cho ăn tiểu ca kỷ. Đường Sương tác phụ trách xua đuổi hung ác hải âu. Vừa nhìn thấy có đồ ăn, những hải âu này càng thêm nôn nóng, ở giữa không trung xoay quanh không đi, gặp đồ ăn mà không được, hẹ hẹ kêu to, đột nhiên một con chim lớn nhằm phía sở mi bị sợ bắn lên, bản năng trốn đến Đường Sương phía sau. Đường Sương chớp mắt cảm giác phía sau lưng mềm nhũn, thương ác, phảng phất ẩn giấu một thế giới, trước người chính là hồng thủy manh thu vọt tới, hắn cũng có thể dương đao cưỡi ngựa, liều mình hộ đẹp, liều mình hy sinh. Mọi người cấp tốc ước định một hồi tình thế trước mắt. Tiểu ca kỷ tuy rằng đáng yêu mà ham muốn hòa bình, thế nhưng hôn ở trong đó hải âu chỉ là bại hoại, sở mi đều bị công kích, vạn nhất công kích tiểu hải tử liền phiền phức, thế là rất nhanh đạt được nơi đây không thích hợp ở lâu kết luận, nhanh chạy. Giữa quảng trường có pho tượng, là một đám voi lớn. Này gây nên ba cái manh hoa hứng thú, mấy người vây quanh bầy voi không muốn đi. Sở mi muốn thi thi những người bạn nhỏ, hỏi ai biết đây là cái gì nhỉ? Nàng hiển nhiên đánh giá thấp tiểu hải tử bản lĩnh. Ba người chăm miệng một lời trả lời là voi lớn, sau đó chủ động kéo dài đề tài, tràn đầy phấn khởi nói đến bọn họ từng ở vườn thú trải qua, không chỉ có voi lớn, hơn nữa còn có con hổ, khỉ con. Lẫn nhau hỏi dò thích nhất loại nào động vật nhỏ. Rời đi lúc, Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo đặt câu hỏi, tiểu sương, vì sao voi lớn cái đuôi dài ở trên đầu? Đường Sương. Sở mi cùng kỳ kỳ mụ mụ vểnh mồm cười. Lúc này được xưng nam tử hán kỳ kỳ chủ động trả lời nói. Ta biết. Kỳ kỳ mụ mụ khá là tự hào nói, á kỳ kỳ thật là lợi hại nha, ngươi nói xem. Kỳ kỳ nghiêm túc cẩn thận nói, bởi vì vậy không phải voi lớn đuôi, là voi lớn mũi. Mọi người cho hắn vỗ tay, Đường Sương khích lệ, kỳ kỳ thật thông minh thật đẹp trai a. Bị mụ mụ bên ngoài người khích lệ, kỳ kỳ vẫn tương đối thẹn thùng, nhưng sự thực chính là sự thực, sở dĩ hắn vẫn là rất tự tin thừa nhận, ta rất tuấn tú. Đường Quả Nhi quanh năm khát vọng Đường Sương khích lệ mà không được. Vào lúc này nghe được hắn khen Kỳ Kỳ, tuy rằng Kỳ Kỳ là bạn tốt của nàng, thế nhưng nên ăn giống như thường ăn, Kỳ Kỳ đó là dế mèn. Nhận rõ voi lớn mũi cùng đuôi khác nhau, Đường Quả Nhi tiếp tục đặt câu hỏi, voi lớn mũi vì sao so với cái đuôi dài? Vấn đề này làm khó Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cầu viện mụ mụ, mụ mụ cũng bị làm khó, Kỳ Kỳ cầu viện sở mi cũng bị làm khó, Kỳ Kỳ cầu viện Đường Sương, Đường Quả Nhi cũng chớp con mắt nhìn về phía Tiểu Sương. Vạn chúng chờ mong bên trong. Đường Sương nhún nhún vai, mở tay, nhìn ta làm gì nha, ta nơi nào hiểu được, hỏi voi lớn nó mụ mụ đi. Chương 28, mua một cái sủ kẹ trở về đi thôi. Cậu cậu công viên rất lớn, muốn một vòng đi xuống cũng là rất mất công sức, người lớn đúng là không có quan hệ, thế nhưng ba con manh hoa kiên trì không được. Thế là mấy người thương nghị một phen, thuê xe đạp, ba bánh, người lớn cùng đứa nhỏ song song ngồi loại kia. Kỳ kỳ sung phong nhận việc muốn mang theo Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào. Mụ mụ của hắn khuyên đều khuyên không được, đơn giản sẽ tắc thành hắn hổ mị mánh liệt nguyện vọng đi. Thế nhưng khi hắn đem hai cái tiểu nữ sinh xin mời ngồi giá, chính mình ở mọi người chú ý hưng phấn nhảy đi lên, muốn đạp bàn đạp cưỡi động xe đạp lúc, sử dụng sức bú sữa cũng không cách nào để xe về phía trước nửa bước. Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào không ngừng cho hắn cố lên khuyến khích, nhưng cũng không cách nào cưỡi động, điều này làm cho được xưng nam tử hắn kỳ kỳ vô cùng mất mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đều nhanh gấp khóc. Đường Sương đối Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào nói, đồng thời đạp bàn đạp, đoàn kết chính là sức mạnh. Bởi vì chỉ có hai cái bàn đạp, kỳ kỳ đạp một cái, còn lại một cái khác tắc do Đường Quả Nhi đi tới, bởi vì nàng tự nhận là khí lực đại. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ trong miệng a a a a sử dụng sức bú sữa, Đường Sương, Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ đứng ở hai bên cho bọn họ cố lên. Đường Sương nhân cơ hội ở xe phía sau đẩy một cái, thế là ở thiên hô vạn hoán bên trong, quả thực có nặng ngàn cân xe đạp cuối cùng về phía trước chuẩn một đoạn ngắn. Về phía trước một bước nhỏ, Văn Minh một bước dài. Này một đoạn ngắn khoảng cách để ba cái manh hoa hoan hô nhảy nhót, lần lượt từng cái cùng Đường Sương đám người vỗ tay. Đường Quả Nhi kinh tiếng rít gào, ôm tiểu bồ đào nhảy nhảy nhót nhót, Đường Sương lo lắng nàng từ trên xe té xuống, thủ ở một bên. Kỳ Kỳ mặt đỏ lừ lừ, rụt rè mà kiêu ngạo mà nắm bắt quả đấm nhỏ bệ nghệ tư phương, còn nhỏ tuổi đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đi lên nhân sinh đỉnh phong Kỳ Kỳ rất phải cụ thể nhường ra hai cái tiểu nữ sinh, hắn bây giờ còn nhỏ, tải không được các nàng, phải đợi lớn rồi mới được. Thế là ba con loa ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, ca, di. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cưới ở phía trước nhất mở đường, Sở Mi cùng tiểu bồ đào ở giữa, Kỳ Kỳ cùng mụ mụ cuối cùng. Đây là Kỳ Kỳ chủ động yêu cầu hắn nóng lòng biểu lộ ra nam tử hán khí khái. Ba cái chó con theo xe đạp hưng phấn trước trước sau sau chạy băng băng. Đường Quả Nhi còn đang hưng phấn nói khoác, nói tiểu Sương ngươi không biết, vừa nãy xe đạp nặng bao nhiêu nha, nàng xưa nay chưa từng thấy nặng như vậy xe đạp. Đường Sương nội tâm hoạt động. Ngươi nói không biết nặng bao nhiêu xe đạp không chính là chúng ta đang ở cưỡi chiếc này à? Đường Quả Nhi lại nói khoác nhờ có nàng chạm vạng ăn nhiều một bát cơm, được lợi từ chén cơm này mang đến thần lực, nàng mới cưỡi động xe đạp. Sau đó vừa rẽ, nói tiểu Sương ngươi sau đó không cho phép lại nói ta mập vù vù, ta không giảm béo, bởi vì nàng phải biến đổi đến mức càng càng cường tráng, càng thêm có sức mạnh, một người liền có thể cưỡi động xe đạp, sau đó mang theo tiểu bồ đào cùng Kỳ Kỳ ra ngoài chơi. Như vậy là có thể ném đi người lớn các ngươi rồi. Gặp Đường Sương chỉ là ân, nha, à, Đường Quả Nhi hừ hừ hai tiếng, không cùng hắn tán gẫu, xoay người nằm ở trên chỗ ngồi hướng phía sau Sở Mi tò mò hỏi, Mi Mi tỷ, ngươi miệng chùi rồi đỏ đỏ sao? Sở Mi sững sờ, nghe không hiểu, Đường Quả Nhi lại hỏi một lần, còn chu cái miệng nhỏ nhắn, điểm điểm môi. Sở Mi giờ mới hiểu được Đường Quả Nhi nói chính là bôi son môi. Đường Sương nói, Đường Quả Nhi ngươi có thể thận trọng một điểm sao? Đường Quả Nhi không để ý tới hắn, tiếp tục mắt to nhìn Sở Mi, không chờ Sở Mi nói chuyện, nàng trước tiên làm nhảm mở ra, nói nguyên bản nàng cũng chùi rồi đỏ đỏ, có thể đẹp đẽ, thế nhưng tiểu Sương ép buộc nàng rửa đi, còn hung nàng. Tên bại hoại này. Đường Sương. Đường Quả Nhi ngươi nói những câu nói này thời điểm, có nghĩ tới hay không ta ngay ở bên cạnh, ngươi liền không lo lắng ta hiện tại đánh ngươi một trận sao. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, ta gọi Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào một khối đánh ngươi, còn có Mi Mi tỷ. Còn có Kỳ Kỳ mụ mụ, đem ngươi đánh khóc, khiến ngươi cũng không dám nữa hung ta rồi. Đường Sương, chúng ta sang bên đỗ xe. Đường Quả Nhi có chút cảm giác không ổn, lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì nhỉ? Đường Sương, đỗ xe đánh ngươi. Đường Quả Nhi, ngươi là đùa giỡn. Đường Sương giảm bớt tốc độ xe, ta là thật lòng, ngươi nhìn ta nắm đấm đều nắm được rồi. Đường Quả Nhi, a, Mi Mi tỷ nhanh cứu ta tiểu Sương muốn đánh ta, tiểu bồ đào, Kỳ Kỳ nhanh tới cứu ta nha. Ta muốn đi các ngươi trên xe. Xe dừng lại, tiểu gia hỏa liền nhảy xuống, bò lên trên tiểu bồ đào xe đạp, chen ở Sở Mi cùng tiểu bồ đào trung gian. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, Kỳ Kỳ chủ động xin phải bảo vệ Đường Quả Nhi, thuận tiện đem tiểu bồ đào cũng hộ ở phía sau, mắt nhìn chằm chằm Đường Sương. Đường Quả Nhi đắc ý phi phàm, không một chút nào sợ Đường Sương, cùng các bạn bè cùng nhau nàng rất có cảm giác an toàn. Kỳ Kỳ ý muốn bảo hộ đại bạo phát, chỉ vào ven đường cất chó nói. Nơi này có cầu cầu kéo bánh, các ngươi phải cẩn thận biết không? Chờ ta lại đây bảo vệ các ngươi. Kỳ Kỳ mụ mụ bật cười, Kỳ Kỳ trợn mắt lên nói, mụ mụ ta bảo vệ Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào sau, lại đến bảo vệ ngươi, còn có Mi Mi tỷ. Đường Sương tự động bị không đáng kể. Mặt trời đã hơn nửa trầm đến biển mặt bằng trở xuống, chân trời ánh nắng chiều vài đạo, sương chiều lặng yên không một tiếng động bắt đầu tung xuống. Đường Sương bồi tiếp đám con nít vừa đi vừa nghỉ, đột nhiên cạnh biển lan can nơi một bóng người có chút quen thuộc. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bên người Sở Mi hỏi, gặp phải người quen rồi. Đường Sương lắc đầu một cái đi xa, đúng là người quen, hắn bạn gái trước đây. Đường Sương nhìn thấy đối phương cũng phát hiện Đường Sương, cùng với Đường Sương bên người cao gầy xuất chúng Sở Mi, nhất thời tâm tư có chút hỗn loạn, mãi đến tận bên người nam nhân luôn mãi gọi nàng, mới phát hiện chính mình thất thần rồi. Nàng tuy rằng cùng Đường Sương biệt ly, biểu hiện rất quyết tuyệt, thế nhưng Đường Sương dĩ nhiên không có giống như trước rất nhiều lần như vậy không ngừng xin lỗi. Cứu vãn, mà là không chút tin tức, một điểm khổ sở biểu hiện đều không có, điều này làm cho nàng rất không quen. Lẽ nào vừa nãy bên người chính là hắn mới bạn gái? A, thật đáng yêu chuột con. Đường Quả Nhi nhìn thấy ven đường có một cái quán nhỏ, trên chỗ bán hàng bày hai cái hộp giấy, bên trong nuôi mười mấy con nhan sắc khác nhau hamster, hoan hô một tiếng hưng phấn vây lại. Những thứ này đều là hamster bảo bảo, căng tròn, phi thường đáng yêu, nhìn thấy có người, sợ đến đều tới bên trong góc chen, phì phì cái mông nhỏ lộ ở bên ngoài, chân ngắn nhỏ loạn đạp, liều mạng chui vào trong. Đường Quả Nhi muốn sờ lại không dám mò, sợ sệt bị cắn đầu ngón tay. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng một bộ đã lòng ngứa ngáy lại hơi sợ biểu tình. Đường Quả Nhi hướng Đường Sương phất tay, "Tiểu Sương, Tiểu Sương, nơi này có sủ kẹ ư?" Sủ kẹ là Đường Sương cho nàng giảng chuyện cổ tích, sủ kẹ cùng bệ tạ, bên trong một cái lái phi cơ tinh thần trọng nghĩa tăng cao chuột con. Đường Sương nói, "Đây là hamster." Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương góc áo, nói, "Tiểu Sương, chúng ta mua một cái sủ kẹ đi." "Đường Sương, chúng ta sẽ không nuôi, sẽ chết đi." Đường Quả Nhi tự tin nói, "Ta sẽ nuôi nha." Đường Sương vô tình nói, "Ngươi ngay cả mình đều nuôi không được, còn nuôi hamster. Nhìn có thể, mua liền không xong rồi." Đường Quả Nhi chống nạnh thở phì phò, chỉ trích Đường Sương, "Ngươi không bảo vệ động vật nhỏ, lão sư nói không bảo vệ động vật nhỏ chính là không có ái tâm." Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng tới giúp đỡ Đường Quả Nhi, ba cái manh hoa đều đến lên tiếng phê phán Đường Sương. Đường Sương nhất thời phạm vào chúng nộ, nhưng hắn không chút nào yếu thế, không hề sám hối cảm. Khẩu chiến quân hoa. Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ một bên cười đến không ngậm miệng lại được. Đường Quả Nhi gặp ba người bọn hắn hoa đều nói không lại Đường Sương, thực sự tức không nhịn nổi, tiến lên hai bước, chân nhỏ đạp Đường Sương một hồi. Đường Sương gặp Kỳ Kỳ nóng lòng muốn thử, liền vội vàng nói, "Con ngoan động khẩu không động thủ a." Đường Quả Nhi lại lần nữa chỉ trích Đường Sương không yêu động vật nhỏ, không có ái tâm. "Đường Sương, ta đối động vật nhỏ nhiệt tình đã đến bữa bữa cũng phải có trình độ ô." Chương 29, đây là mụn. Đường Quả Nhi đỏ mắt lên, còn thương tâm lắm, vừa bị Sở Mi nắm đi, vừa ba bước vừa quay đầu lại, trong lòng không bỏ xuống được mười mấy con kia sủ kẹ. Về phần tại sao là Sở Mi nắm, không phải Đường Sương nắm, cái này còn phải nói sao? Đường Sương đã bị Đường Quả Nhi xếp vào danh sách đen, quả thực là rất lớn bại hoại một cái, không chỉ có không cho đáng yêu Đường Quả Nhi mua sủ kẹ, còn ăn nói ngông cuồng muốn ăn đáng yêu lũ thú nhỏ. Lúc đó Đường Sương nhưng là bị ba cái hoa một đường đuổi đánh, liền ba cái chó con đều xông lại trợ uy. Đường Sương bị quả đấm nhỏ nện một trận sau, biểu hiện ra rất lớn sám hối, thêm vào Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ hỗ trợ nói tốt, lúc này mới để ba cái hoa cùng ba cái chó tạm thời ngừng lửa giận. Đường Sương thực sự không nghĩ ra, này quan ba cái chó chuyện gì. Vì lấy lòng ba cái manh hoa, Đường Sương mua một túi đỏ rau cà chua nhỏ, ngón tay đâm đâm quay đầu qua không dự định để ý đến hắn Đường Quả Nhi cánh tay, "A ngon, đưa cho công chúa." "Hừ, mới không lạ gì ư?" Đường Quả Nhi cong lấy tay nhỏ, dịch bước đi ra. Nạo kiều vô cùng. Đường Sương đi theo bên người nàng, mở túi ra, lộ ra vẻ ngoài rất tốt cà chua, nói, "Đẹp đẽ lại ăn ngon, không tin ngươi xem một chút." Liền liếc mắt nhìn. "Đường Quả Nhi, ngươi ăn động vật nhỏ, ta chán ghét ngươi." Chỉ trách Đường Sương vừa nãy nhất thời nhanh miệng, nói sai, cho tới bị Đường Quả Nhi ghi nhớ, ăn động vật nhỏ có thể nói tội ác tày trời, là không thể dễ dàng bỏ qua cho. Đường Sương đem cà chua đưa đến Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào trên tay. Hai cái manh hoa ở cà chua nhỏ mỹ vị và đẹp đẽ bên ngoài dụ dỗ dưới, dần dần thả lỏng đối Đường Sương đề phòng, lấy ánh mắt nhìn Đường Quả Nhi, nhìn vị này người dẫn đầu làm sao biểu thị. Đường Sương như vậy khôn khéo một người, lại lần nữa chủ công Đường Quả Nhi, viên đạn bọc đường một trận đánh túi bụi. Đường Quả Nhi vừa nãy không chỉ có không dự định nói chuyện với Đường Sương, hơn nữa còn ở thu xếp buổi tối đi Tiểu Bồ Đào trong nhà ta túc, nàng muốn cùng Đường Sương tiến hành một hồi kéo dài chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Đường Quả Nhi miễn cưỡng tiếp nhận rồi Đường Sương cống phẩm, cắn một cái đi sau hiện ăn thật ngon nha, lần này không được, nàng căn bản không ngăn được ăn hàng bản năng, lập tức liền quên trước đây không lâu xin thề muốn cùng Đường Tiểu Sương duy trì 3 mét khoảng cách lời hung ác. Nàng dính ở Đường Sương bên người, cùng Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào túi đầu ở trong túi tìm tìm kiếm kiếm, ba viên đầu nhỏ chen làm một đoàn. Đường Sương biết phong ba đã qua hướng dùng khâm phục ánh mắt quan tâm hắn Sở Mi hấp háy mắt. Đối phó tiểu hài tử Đường Sương có rất nhiều bộ. Đây là Sở Mi vô cùng ước ao, nàng tuy rằng rất đòi tiểu hài tử yêu thích, thế nhưng không hiểu làm sao cùng tiểu hài tử đánh lộn, hôn thành một mảnh. Ba cái manh hoa vui vẻ chọn đẹp đẽ lại ăn ngon cà chua, thỉnh thoảng phát ra ta muốn viên này thật lớn, hoa viên này thật là đẹp nha, thật ngọt ngọt, có chút chua ư, có muốn hay không cho Mi Mi tỷ ăn một viên, ta muốn đem lớn nhất cho mụ mụ. Đường Sương mua này một túi cà chua kích thước to nhỏ không đều, Đường Quả Nhi bọn họ ghét bỏ nhỏ, cũng không muốn ăn nhỏ, tranh đoạt đại. Đường Sương nói, cà chua nhỏ đều là rất đáng yêu hồng ngọc, các ngươi không chọn nó sẽ thương tâm. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiểu Sương nói vẫn thật đúng, thế là Hướng Đường Xương hừ một tiếng, vẫn là không dự định nói chuyện cùng hắn, nhưng đã không chê cà chua nhỏ rồi. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào nâng tuyển chọn tỉ mỉ cà chua hiến vật quý giống như cho mụ mụ cùng Sở Mi, Đường Xương dùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Quả Nhi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi không dự định cho ta hiến hai cái sao. Đường Quả Nhi hừ hừ hai tiếng, không để ý tới Đường Xương, tuy rằng ăn là của hắn, nhưng nàng là sẽ không dễ dàng tha thứ Đường Xương. Mấy cái chó gặp chủ nhân ở ăn món ngon, ngoắc ngoắc cái đuôi tập hợp lại đây dầm gì. Hất ký ngửi một cái Kỳ Kỳ cho cà chua nhỏ, ghét bỏ chạy, trêu chọc gặp phải một cái cỡ lớn ạ kỳ tạ ý nụ. Ạ kỳ tạ ý nụ so với Kỳ Kỳ nhà Hất ký lớn hơn, thế nhưng Hất ký chính là Hất ký, sợ muốn chết lại không nhịn được không ngừng trêu chọc, móng nuốt vỗ một cái ạ kỳ tạ ý nụ đầu, sau đó né tránh, gặp ạ kỳ tạ ý nụ không để ý tới, lại tập hợp lại đây vỗ một cái, lại né tránh, như thế luôn mãi. Ả kỳ tạ y nụ cuối cùng nổi giận, đem Husky nhấn trên đất. Husky tức khắc dọa đái, nằm trên mặt đất lấy lòng lộ ra cái bụng. Chị Hù Ả Thủ cũng bị dọa đến trốn đến Tiểu Bồ Đào phía sau. Bạch Tinh Tinh con này dũng mãnh tự phụ tiểu chó mẹ tắc giữ dằn sông lên trước kêu to, đem to con Ả kỳ tạ y nụ dọa chạy. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào tượng cho tiểu anh hùng hát tán ca đồng dạng khen Bạch Tinh Tinh, trực đem con này màu trắng chó con khen bước đi măng gió, ngẩng đầu ưỡn ngực một cậu trước tiên mở đường. Ba cái tiểu hài tử lưu luyến không rời phân biệt, hẹn ước lần sau lại đến cầu cầu công viên, sau đó các bị lĩnh đi. Đường Quả Nhi cuối cùng vẫn là cùng Đường Xương đi rồi, nàng đúng là muốn chạy trốn, thế nhưng đấu bất quá Đường Xương A, bất luận dùng trí vẫn là sử dụng vũ lực, đều hoàn toàn không phải đối thủ. Trên xe, Đường Xương đối nghẹo cổ không để ý tới hắn. Đường Quả Nhi nói, còn đang chán ghét ta đây. Buổi tối kể cho ngươi hêm thai cố sự thế nào. Đường Quả Nhi trong lòng nhất thời linh hoạt lên, nhưng vẫn là cực lực nghiêm mặt. Nhưng mà lông mày run lên đã bại lộ kế vật, Đường Xương quả thực là nàng con run trong bụng, tiếp tục tăng giá cả, có muốn hay không ăn dứa. Đường Quả Nhi tức khắc hoàn toàn từ bỏ không bạo lực không hợp tác thái độ, ta muốn ăn dứa, còn muốn ăn kem. Đường Xương, kem không thể ăn, ngươi quên bụng nhỏ mới vừa vặn. Qua mấy ngày lại cho ngươi ăn. Đỗ xe mua dứa, Đường Quả Nhi chỉ vào hoa quả trải ra nói, dứa muốn, còn muốn thanh long, ăn ngon. Đường Xương ôm đem công chuộc quá tâm thái, nói. Cái kia chính ngươi cầm đi, còn muốn cái gì cứ việc cầm, ngày hôm nay tắc thành ngươi con lợn nhỏ này rồi. Đường Quả Nhi trong đôi mắt to tràn đầy kinh hỉ, nhìn Đường Xương hình như tại xác nhận vừa nãy nói chân thực tính, lúc nào Đường Tiểu Xương tốt như vậy, thật hoài nghi hắn có phải là lại ở lừa bạn nhỏ a? Không muốn. Cái kia liền trở về rồi. Ta muốn. Đường Quả Nhi vui như lên trời, giòn tiếng nói rằng, sau đó trực tiếp đến hoa quả rơi và ôm hoa quả, cầm một cái thanh long. Cầm một chuỗi trong veo cây nho, lại cầm hai cái quả xoài, còn muốn ôm cái kia lớn nhất dưa hấu. Thực sự không bắt được rồi. Tiểu Xương nhanh lên một chút đến giúp Đường Quả Nhi. A tiểu nữ hồng hộc ôm một ôm ấp đồ vật, bước chân đóng ở tại chỗ không chịu đi, nàng còn có suy nghĩ thật là nhiều muốn ăn hoa quả không có cầm đây. Tiểu Xương hiếm thấy hảo phóng như vậy một lần, đến mạnh mẽ tể một đao. Cuối cùng, Đường Quả Nhi bao lớn bao nhỏ mang theo hoa quả, khó khăn nói, đại bại hoại, ngươi không giúp tiểu hài tử cầm đồ vật. Ven đường thúc thúc cá gì đều sẽ xem thường ngươi. Quả nhiên, hoa quả chủ sạp lập tức giúp Đường Quả Nhi nói chuyện, Đường Quả Nhi càng thêm căm phẫn sục sôi rồi. Giúp, 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 ai bảo ngươi cầm nhiều như vậy, lòng tham không đủ. Nói xong, Đường Xương không có đi đón Đường Quả Nhi trong tay đồ vật, mà là một cái ôm lấy nghiêm trọng quá tải tiểu nữ, đuổi về trong xe rồi. Ngồi ở trong xe Đường Quả Nhi, ôi mệt muốn chết rồi bạn nhỏ a, hì hì hì. Nhìn một chồng lớn chiến lợi phẩm. Tiểu nữ trên mặt tràn ngập cảm giác thành công, vừa nãy khổ cực là đáng giá. Về đến nhà, Đường Xương phát hiện Đường Quả Nhi trên cổ có 5 viên điểm đỏ, hỏi, ai nha ngươi bị muỗi đốt rồi? Đường Quả Nhi đối với tấm gương nhìn một chút, nói, này không phải muỗi đốt. Đường Xương cho nàng chùi rồi một điểm nước hoa, nói, còn nói không phải muỗi, nhất định là tại trong công viên bị đốt, ngươi không ngứa sao? Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, ta không ngứa nha, này không phải muỗi đốt rồi, đây là mụn, cùng Tiểu Xương trên mặt đồng dạng. Đường Xương. Buổi tối lúc ngủ, Đường Xương tiếp tục cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa, Đường Quả Nhi muốn nghe chuột con sủ kẻ cùng bệ tạ, Đường Xương không để ý, giảng xong bệ tạ mở ra đánh hạt lạc đạn pháo xe tăng, đánh bại mễ lệ độc bá toàn bộ gian nhà lúc, Đường Quả Nhi lại nghĩ tới trong công viên dắt chó hamster, thương tâm khổ sở trách cứ Đường Xương không mua cho nàng sủ kẻ ẻn bệ ấy tạ, chán ghét hắn. Gian xếp tốt Đường Quả Nhi ngủ, Đường Xương trở về phòng, nhìn xuống, anh hùng, tình huống. Trong khu bình luận một mảnh làm ầm ĩ, quyển sách này đã đến nửa bộ sau, không đến mấy ngày sẽ kết thúc. Mà mở rộng bên trong cũng nhắc tới, anh hùng, đăng nhiều kỳ tình huống, đối với nó chỉ có 100.000 chữ độ dài, rất nhiều độc giả không muốn, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ ra là đã hiểu, bộ tiểu thuyết này kết cấu nhất định nó không thể là trường thiên, thiếu gấm chắc vải thô trái lại phá hoại kinh điển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cách đêm lại báo thủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Quả Nhi gian phòng nhỏ đột nhiên vang lên chim nhỏ hò mọ tâm thanh, trong giấc mộng tiểu gia hỏa cứ việc rất gian nan, nhưng vẫn cứ ngoan cường mà bò lên thân nhỏ, đem chim nhỏ tạo hình đồng hồ báo thức nhấn rơi, nói thầm câu ta thật mệt nhọc nha, sau đó ngồi ở đầu giường một mặt mộng manh suy tư một chút ngắn ngủi nhân sinh, nhớ lại tối hôm qua định kế hoạch, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lên tinh thần, đi chân trần bò xuống giường, mân mê cái mông nằm. Trên mặt đất, từ dưới đáy giường móc ra dấu kỹ màu vàng hải mã súng bắn nước, cười hì hì mở cửa đi ra ngoài. Trong nhà phi thường yên tĩnh, sắc trời vừa mới sáng lên đến, Đường Quả Nhi cầm súng bắn nước đi tới phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, cho súng bắn nước chứa đầy nước sau, nghĩ đợi lát nữa đường xương hình dạng, càng nghĩ càng hài lòng, không thể chờ đợi được nữa đi tới đường xương cửa phòng, rón ra rón rén đi vào. Vào lúc này là giấc ngủ thoải mái nhất thời điểm, hơn nữa tối hôm qua đường xương bận bịu đến rất muộn, tiếp cận một giờ mới ngủ dưới, vào lúc này đang ở trong ngộng đẹp rong chơi, đột nhiên trời mở ra, hồng thủy từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên người hắn, lạnh lẽo lạnh. Không nghĩ tới trong ngộng như thế chân thực, đường xương mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên liền bị thức tỉnh, không phải là ngộng bên trong phát hồng thủy, mà là trên thực tế lục rồi. Đường Quả Nhi bể bể hưng phấn mở ra súng bắn nước, trong miệng tự động phối âm, từng đạo mũi tên nước phun ở đường xương. Trên bụng, trời nóng nực, đường xương buổi tối ngủ để trần thân trên. Gặp đường xương tỉnh rồi, Đường Quả Nhi còn gan to bằng trời không nhanh chạy trốn, nàng vừa mới phát hiện mới mẹ đây, tiểu hải mã súng bắn nước đối với đường xương rốn mắt xạ kích. Nàng đem nơi đó xem là bia ngắm, mãi đến tận bắn đầy nước mới thôi. Ha! Trước làm sao không phát hiện cái này chơi vui? Tiểu nữ mãi đến tận đem súng bắn nước bên trong nước toàn bộ phun xong, trong miệng hô to, đại sâu lười ta đói bụng, muốn ăn điểm tâm. Sau đó ướt nhẹp tay nhỏ đùng một hồi vỗ vào đường xương trên bụng, xoa xoa, lưu lại một chuỗi tiếng cười đắc ý, vốn éo cái mông chạy. Đường xương nằm ở trên giường ngậu. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp là xảy ra chuyện gì, vừa nãy cái kia là ai? Là Đường Quả Nhi. Nàng làm sao dậy sớm như thế? Vừa nãy ai đang dùng nước phun ta? Đường Quả Nhi. Nàng muốn làm gì? Điên rồi sao? Đại khái dừng lại một phút, đường xương mới hoàn toàn tỉnh rồi. Cái này tỉnh không phải chỉ từ trong giấc ngộng tỉnh táo, mà là chỉ suy nghĩ năng lực nối tiếp rồi. Không thể nghi ngờ, tận mắt nhìn thấy, Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này sáng sớm cầm súng bắn nước phun hắn. Trước tiên mặc kệ nàng có mục đích gì, nhưng khẳng định không phải thúc đường xương rời giường làm điểm tâm cái này vụng về nguyên nhân. Đường xương lau một cái trên bụng nước, quần cùng ga trải giường đều ướt một mảng lớn, không người biết còn tưởng rằng đái dầm rồi. Hắn xuống giường, nhấc nhấc ướt nhẹ quần, hít sâu một hơi, vuốt lên thịt thịt nhảy tâm, đã rất lâu không làm ác người, ngày hôm nay nhìn dáng dấp muốn tùy hứng một hồi. Hắn không biết, ở đường đường trong mắt, hắn mỗi ngày đều là cho tiểu hài tử quấy rối bại hoại. Đường đường đồng hài ngươi đại họa lâm đầu, nhanh chóng lại đây nhận sai, đường đường đồng hài. Đi tới ngoài cửa, trong nhà yên lặng, đường xương vừa khắp nơi tìm tòi, vừa hô hoán đường đường tên, không ngừng cho nàng chế tạo áp lực. Nàng trong gian phòng nhỏ trống rỗng, không có người. Đường xương đi tới lầu 1, nhìn thấy bạch tinh tinh như một làn khói bò cầu thang lên lầu 2, một trận, rời đi phương hướng, theo chó con đi tới lầu 2 đường chăn cửa phòng ở ngoài. Bạch tinh tinh dùng móng vuốt gãi môn, ố ố ố gọi muốn đi vào. Tín hiệu này quá rõ ràng, đường xương cố ý ở ngoài cửa đi tới đi lui, phát ra tầng tầng tiếng vang, đem trốn ở bên trong đường đường sợ đến không dám thở mạnh. Vừa nãy phun đường xương thời điểm rất thoải mái, ra miệng ác khí, thế nhưng báo ứng là bảo toàn, hiện tại nàng lo lắng đề phòng, một trái tim treo ở cuống họng. Cũng còn tốt nhà cách âm hiệu quả vô cùng tốt, bằng không hàng xóm khẳng định cho rằng nhà ai sáng sớm ở đánh hải tử. Cứu mạng A. Cứu mạng A mụ mụ. Ba ba mau tới bảo vệ Đường Quả Nhi. Tiểu xương ngươi mau thả ta. Ta muốn gọi điện thoại cho mụ mụ tỉ tỉ cáo trạng anh tiểu xương tha cho ta đi ta cũng không dám nữa rồi. Đường đường đồng hài bị đường xương chống trên vai trên, từ trên lầu chống đến dưới lầu đại sảnh, nàng thua tay múa chân, kinh hoàng kêu to. Mệnh lệnh Đường Quả Nhi nghiêm dừng lại, đường xương đao to búa lớn ngồi ở trên ghế xa lồng, hỏi, nói một chút đi, vì sao gan to bằng trời cầm súng bắn nước phun ta. Đường Quả Nhi túi đầu huyên thuyên. Đường xương hỏi, nói cái gì đó. Lớn tiếng một chút. Đường Quả Nhi sợ nói, ta cũng không biết vì sao, còn giống như đang nằm mơ đây, có phải là ta sinh trong ngộng đi tới đi lui bệnh nhà, tiểu xương mang ta đi cho hoa ca xem một chút đi, ta có thể hay không muốn chết nhỉ. Đường xương. Ngươi là nói ngươi mộng du rồi. Đúng nha tiểu Sương, ta thật không phải cố ý phun ngươi, xin lỗi rồi. Đường Sương, dừng lại, đừng siêu siêu mẹo mẹo, thành khẩn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, cái gì mộng du, lừa ai đó, vừa nãy phun ta thời điểm cười không phải rất vui vẻ sao, làm sao cũng không giống mộng du, nói nhanh một chút lời nói thật, bằng không ta muốn dùng hình rồi. Ngươi nghĩ lấy cái gì hình nhỉ? Phạm pháp. Đường Sương rút ra dây lưng, bột một tiếng trên không trung đánh một cái, sợ đến Đường Quả Nhi thân nhỏ theo run lên một hồi. Đường Quả Nhi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngươi muốn dùng dây lưng đánh ta sao? A tiểu Sương, ngươi quả nhiên không thích Đường Quả Nhi, anh. Đường Sương, nói một chút vì sao phun ta? Ta đắc tội ngươi rồi. Đường Quả Nhi bị đe dọa đến, cảm thấy chống lại đã vô hiệu, sở dĩ quyết định thẳng thắn. Bỡ lạ. Đường Sương sau khi nghe xong, không nói gì nói, liền bởi vì không cho ngươi mua sủ kẻ ẻn bệ ta ngươi liền muốn như thế đối ca ca. Ngươi ngày hôm qua không phải nói đã không chán ghét ta sao, ta mời ngươi ăn cà chua, giữa còn có một đống lớn hoa quả, ăn liền không công nhận rồi. Đường Quả Nhi nhỏ giọng nói, ăn thời điểm tha thứ ngươi, ngủ đi thời điểm lại chán ghét ngươi rồi. Đường Sương, ngươi cái này không có lương tâm tiểu chư chư, vậy ngươi hiện tại còn chán ghét ta sao? Còn có thể hay không đột nhiên cầm súng bắn nước phun ta? Đường Quả Nhi đầu lắc ngoài ngoại, sẽ không, đã ra xong khí, không chán ghét ngươi rồi. Ngươi thả ta đi ta bảo đảm không đánh ngươi rồi. Đường Quả Nhi đã sâu sắc rõ ràng đến, ở ba ba mụ mụ không ở tình huống, nàng đi khiêu chiến tiểu Sương, chính là tự tìm đường chết, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Bảo đảm không đánh ta rồi. Nhưng ta muốn đánh ngươi rồi. Ngươi nói ta nên cầm ngươi làm sao bây giờ? Thả ta ra ngoài chơi đi. Ngươi nghĩ tới rất đẹp, ngày hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Thành thật ở nhà ở lại đi. Vậy ta kể cho ngươi cố sự đi, ngươi đừng đánh ta rồi. Nói cái gì cố sự? Đường Quả Nhi nói là hổ con cố sự, kỳ thực chính là Đường Sương ngày thứ nhất buổi tối 3 phút giảng xong bản kia cố sự sách. Đường Sương nghĩ thầm cũng được, đánh lại không thể đánh, lại nhất định phải dành cho trừng phạt, hắn cũng không nghĩ ra tốt chiêu. Thế là Đường Sương nằm trên ghế salon, Đường Quả Nhi đứng quân tư, đứt quãng, tan cảnh nói về hổ con Tiger trưởng thành cố sự, giảng. Đường Quả Nhi đột nhiên nói, ôi tiểu Sương ta mệt mỏi quá nha, có thể hay không ta cũng nằm trên ghế xà lồng. Đường Sương, ha, ngươi nằm trên ghế xà lồng. Nghiêm, dừng lại. Đường Quả Nhi lùi lại mà cầu việc khác, cái kia cho ta ghế nhỏ. Nói xong giơ lên chân trái của nàng, ngươi nhìn nha, bàn chân nhỏ đều cong rồi. Xem ở ngươi như thế đáng thương phần trên, được rồi, nhanh lên một chút chính mình chuyển ghế, ta còn muốn nghe cố sự đây. Kỳ thực Đường Sương từ vừa mới bắt đầu liền hồn ở trên mây rồi. Chương 31, ta cũng phải trên TV. Cho tới nay đều là Đường Sương cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa ống nàng ngủ, không nghĩ tới lần này Đường Sương nghe Đường Quả Nhi kể chuyện xưa, nằm trên ghế salon dĩ nhiên ngủ rồi. Nói ra thật là mất mặt a. Chủ yếu là sáng sớm bị Đường Quả Nhi nháo trò, tối hôm qua giấc ngủ không có vượt qua 5 giờ, một nằm trên ghế salon, nghe Đường Quả Nhi thì thầm nói làm nhảm, bất chi bất giác liền thả lỏng chính mình, ngủ rồi. Chờ Đường Sương khi tỉnh lại, ánh mặt trời vẫn như cũ long lanh, ve kêu ia ia réo lên không ngừng, Đường Quả Nhi đã tự giác ngồi ở trên ghế sa lồng, vểnh cẳng chân, trong tay nâng một hộp vạ hạ hạ ở uống, con mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng khanh khách bật cười. Tên tiểu tử này rất sẽ hưởng thụ. Gặp Đường Sương tỉnh rồi, Đường Quả Nhi tiểu người lớn dáng dấp nói, tiểu Sương ngươi tỉnh rồi, thật mệt nhọc lời nói liền lại ngủ một hồi đi, còn muốn một lúc mới ăn cơm chưa đây, đến thời điểm ta lại gọi ngươi lên làm cơm. Ngươi đừng lo lắng rồi. Đường Sương. Hóa ra ta chính là phục vụ cho ngươi. Đường Sương nói, lại bị ngươi tránh được một kiếp. Đường Quả Nhi cười hì hì, đắc ý phi phàm, nhưng nghĩ tới tiểu Sương rất đáng ghét, không thể quá đắc ý vênh báo, bằng không có thể thêm phạt, thế là vô cùng đáng thương nói, tiểu Sương ngươi nghe được ta kể chuyện xưa sao, ta nói thật lâu ai, thực sự là, miệng đều khô, ai mệt chết ta rồi kể chuyện xưa thật mệt nha. Đường Sương, hiện tại biết ta cùng mụ mụ cực khổ rồi đi. Đường Quả Nhi ngọt ngào nói, biết rồi tiểu Sương đồng đồng đát, ân nha. Phía sau cái này là hôn gió. Đường Sương. Tiểu gia hỏa vì khỏi bị Đường Sương đuổi phạt, lại bắt đầu bắn manh. Trong TV phát ra đường chăn đồng thanh, Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào máy truyền hình nói, tiểu Sương mau nhìn, là tỷ tỷ ai, tỷ tỷ trên TV rồi. Hoa tỷ tỷ quá lợi hại, so với ba ba mụ mụ tiểu Sương cùng ta đều lợi hại thật nhiều. Đường Sương lúc này mới chú ý tới tiết mục, quả nhiên. Đường Chăn tham gia chính là Lệ Chi đài truyền hình một cái giải trí tống nghệ tiết mục, nguyên lai vừa nãy Đường Quả Nhi là ở nhìn tỷ tỷ tiết mục. Đường Quả Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng không ngừng phát ra cảm thán, cái gì tỷ tỷ đẹp quá nha, tỷ tỷ là tiên nữ ai, ta tốt yêu tỷ tỷ nha, tỷ tỷ lúc nào về nhà, ta phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại, ta lúc nào mới có thể trở nên cùng tỷ tỷ đồng dạng đẹp đẽ a, thật hy vọng nhanh lên một chút lớn lên, tỷ tỷ cũng chùi rồi đỏ đỏ ai, ta nhất định phải giảm béo. Quả thực chính là một cái hoa si nữ hải. Đường Chân là Đường Xương cùng Đường Đường tỷ tỷ, đại Đường Xương 2 tuổi, năm nay 22. Đường Chân 17 tuổi thời điểm liền bởi vì hát thiên phú, bị nghệ nhân công ty đào móc làm luyện tập sinh, 19 tuổi thời điểm cùng mặt khác hai cô bé tạo thành GSJ. Lần này GSJ 3 người đồng thời đến trên tiết mục, mặt khác hai cô bé một cái tên là Bạch Dương, một cái tên là Lý Tiểu Trí. Bây giờ GSJ vừa mới phát hành album mới, Kitme, khoảng thời gian này không ngừng tham gia các loại thông cáo, tăng cường lộ ra ánh sáng xuất, lần này tham gia lệ chi đài truyền hình tiết mục cũng có thể là trong thông cáo một cái. Quả nhiên, người chủ trì ngắn gọn hỏi mấy vấn đề sau, GSJ liền bắt đầu hiện trường biểu diễn chính là album mới cùng tên chủ đạo ca, Kiss. Hiện trường có khán giả hô hoán Đường Chân. Đường Chân ta yêu ngươi Lý Tiểu Trí. Bạch Dương ngươi thật đáng yêu. Đường Quả Nhi hưng phấn gào gào kêu gào, ngồi đã gây trở ngại đến nàng cảm xúc mãnh liệt biểu đạt, cần phải đứng ở trên ghế xa lồng, thông qua không ngừng nhảy cùng vung vẩy hai tay để phát tiết khó có thể chống lại tự hỉ tình. Đường Sương nhắc nhở, cẩn thận ném xuống đất. Tượng lần trước đồng dạng cái mông nhỏ té thành hai cánh. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo ồn ào, tỷ tỷ muốn hát rồi, tỷ tỷ muốn khiêu vũ rồi, Đường Quả Nhi cũng phải nhảy. Hiện trường sân khấu ánh đèn tối lại, Đường Chân ba người từng người dừng lại vị, đây là một bài e giờ ảm, bê cùng hip hop khúc phong ca khúc, cần vừa hát vừa nhảy. Đường Chân ba người đều có tốt hơn vũ đạo cùng ca sướng trình độ, ở đây trước mặt trong tổ hợp nữ tử Hoa Hạ là phi thường hiếm thấy. Hoa Hạ âm nhạc không phải rất chú trọng vũ đạo, cho nên đối với ca sĩ vũ đạo huấn luyện so sánh lạc hậu, lâu dần bây giờ lại không tìm được mấy cái hát nhảy đều tốt ca sĩ. Mà cận lân Nhật Bản, Hàn Quốc tắc muốn hoàn thiện nhiều lắm, đang liên hiệp tổ chức một lần Đông Á âm nhạc thịnh điện trên, mặt khác hai nước nghệ nhân lại hát lại nhảy, đặc biệt sẽ kéo bầu không khí, mà Hoa Hạ ca sĩ đều chỉ là yên lặng hát. Không phải nói yên tĩnh hát không sánh được hát nhảy, mà là làm nghệ nhân một hạng cơ bản năng lực, chúng ta rõ ràng không có đuổi kịp, đến nỗi ở cần thời điểm không lấy ra được. Không có so sánh liền nhận thức không tới chênh lệch, thông qua lần này âm nhạc hội, Hoa Hạ âm nhạc người dò xét một vòng, dĩ nhiên không tìm được mấy cái ca sĩ vũ đạo năng lực ở trình độ bên trên. Chính là mượn lần này Đông Phong, nguyên bản không có tiếng tăm gì GSJ đi lên sự nghiệp tăng lên đường nối, cấp tốc đẩy ra tấm thứ nhất âm nhạc album, tiếng vọng rất tốt, các nàng cũng bởi vậy bước lên quốc nội ca sĩ nhị tuyến hàng ngũ. Thời gian qua đi một năm sau, công ty lại lần nữa vì các nàng chế tạo album mới. Hy vọng không ngừng cố gắng tiến vào nhất tuyến ca sĩ hàng ngũ. Kitme, tấm album mới này có thể nói bị mang nhiều kỳ vọng. Nói ra thật xấu hổ, Đường Xương đây là lần đầu tiên nghe được đầu này chủ đạo ca. Bình tĩnh mà xem xét, ca khúc chất lượng vẫn được, nhưng cũng chỉ là vẫn được, muốn nói là một album chủ đạo ca, phi thường miễn cưỡng. Thế nhưng vũ đạo bố trí rất tuyệt, rất có phạm, rất có kích động tính. Đường Quả Nhi đã theo ra dáng theo sát vật lên, chỉ là nàng nhảy trừ bỏ có thể sử dụng đáng yêu để an ủi bên ngoài. Không tìm được bất kỳ mị cảm gì. Một khúc kết thúc, Đường Quả Nhi hồng hộc dừng lại, thế nhưng nếu vũ đạo ghen đã sôi trào, lại làm sao có khả năng nói ngừng liền có thể ngừng đây, thế là tiểu gia hỏa nhảy lên không biết nơi nào học được không hiểu ra sao vũ đạo. Nhảy nhảy Đường Xương cuối cùng nhận ra, trời ạ, chính là phụ cận mỗi đêm bác gái nhóm nhảy quảng trường múa. Thực sự không nhìn nổi, Đường Xương phát ra ghét bỏ ai ổ. Đường Quả Nhi thính hai, trừng một mắt tiểu Xương, tiếp tục vừa chính mình dên ca. Vừa thề muốn nhảy cái thiên hôn địa ám. Đường Xương, bỏ qua cho ta đi, đừng nhảy được không, xem thật kỹ tỷ tỷ tiết mục, ngươi xem một chút tỷ tỷ nhiều nữ thần à, nhìn lại một chút ngươi, nơi nào có nửa điểm nữ thần phong độ, quả thực là cái nữ người điên. Đường Quả Nhi hồng hộc chống nạnh dừng lại, rất muốn xông lên nện Đường Xương hai quyền, thế nhưng nghĩ tới hôm nay nàng bị huấn rất thảm, thật vất vả bởi vì tiểu Xương ngủ mới tránh được một kiếp, bằng không nàng nơi nào có thể cố sự nói gần một nửa liền chuồn mất rồi. Đường Quả Nhi là cái biết đau đớn nữ hài, thế là nàng quả đoán không đi chủ động trêu chọc tiểu Xương người xấu này, thế nhưng trong lòng tức giận thật dừng không được đến a, nàng liền gì ra gì rầm trong miệng mắng Đường Xương, chỉ là phi thường nhỏ giọng, bảo đảm Đường Xương không nghe được. Tiểu Xương, ta cũng phải trên TV. Đường Quả Nhi còn nhỏ tuổi liền hiển lộ ra không nhỏ dạ tâm, có chí khí. Thế nhưng Đường Xương là ác miệng, chuyên môn phá hoại tiểu hài tử tốt đẹp nguyện vọng, hắn vô tình vạch ra, chỉ có đẹp đẽ người mới có thể trên TV. Ngươi đẹp không? Khẩu khí kia, không phải đang hỏi, mà là đang giễu cợt. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, Mimi tỷ khen ta thật đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu, không phải là đẹp đẽ. Ta cũng rất đẹp nha, tỷ tỷ nói như vậy quá. Ngược lại ta là chưa từng nghe tới. Đường Quả Nhi nổi giận, bất chấp tất cả, ngược lại chính là muốn trên TV, ở trên ghế xạ lồng nhảy, nếu không có sức hút của trái đất lôi kéo, nàng quả thực muốn lên trời rồi. Đường Sương bị ầm ĩ che lỗ thai, Đường Quả Nhi liền đi tới trước mặt hắn nói làm nhảm. Đường Sương lấy ra dở trò, lên TV cũng đừng ầm ĩ được không. Nói xong, đem bé ôm lấy đến, phóng tới trên TV, chúc mừng Đường Đường Đồng Hải, ngươi trên TV rồi ba. Kinh hỉ hay không? Vui hay không ba? Bạch Tinh Tinh đều đang vì ngươi cao hứng. Chương 32, Quý Phi Túy Tiểu. Đường Quả Nhi ngồi ở rộng lớn trên ghế xa lồng, nàng hình dáng quá nhỏ, hãm ở bên trong chỉ có một chút xíu lớn, hơi không chú ý khả năng liền quên đi qua, sau đó đặt mông ngồi trên người nàng. Vào lúc này Đường Quả Nhi gì ra gì dầm nói lảm nhảm bên trong, nàng đối vừa nãy Đường Sương đem nàng ôm TV cách làm rất bất mãn, quả thực là lừa dối tiểu hài tử mà, thế này sao lại là trên TV nha. Nàng muốn chính là cùng tỷ tỷ đồng dạng ở trên vũ đài tia sáng bắn ra bốn phía, kinh diễm vũ trụ. Ta thật rất bất hạnh nha, rơi vào như vậy ca ca đúng là mệt thật. Đường Quả Nhi âm lượng không có khống chế xong, gì ra gì dầm rất nhiều trong giọng nói bay ra một câu như vậy, bản thân nàng cũng sợ hết hồn, cười mỉa nhìn về phía đồng dạng nhìn sang Đường Sương. Ha ha, lúc này làm đà điều ổn thỏa nhất. Gặp Đường Sương không có truy cứu, lén lút liếc mắt nhìn để phòng hắn, Đường Quả Nhi thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Từ khi ba ba mụ mụ hưởng tuần trăng mật đi sau, nàng càng ngày càng muốn xem Đường Sương sắc mặt làm việc, điều này làm cho Đường Quả Nhi rất khó chịu nhanh, phải biết trước đây nàng nhưng là lão Đường nhà tiểu tổ tông, ngươi nói Đường tiểu Sương. Hừ, bắt nạt chính là hắn. Cả nghĩ quá rồi đều là lệ, Đường Quả Nhi lựa chọn tiếp tục mất cảm giác chính mình, toàn thân tâm vùi đầu vào trong TV. Tỷ tỷ phong thái thật là khiến người ta ước ao đấu kỵ à, nàng một viên tiểu tâm tâm đã bay lên, hận không thể lập tức bay đến tỷ tỷ trong lồng ngực. Tuy rằng nàng trên không được TV, thế nhưng nàng có thể để cho tỷ tỷ ôm trên TV nha, nhiều mang một đứa bé cũng không quan hệ đi. Càng nghĩ càng thấy đến cái này khả thi, quyết định lần sau gặp được tỷ tỷ lúc đưa ra đề nghị này, tuy rằng chiếm tiện nghi chính là nàng, thế nhưng đối tỷ tỷ cũng có chỗ tốt à. Ngươi nghĩ à, nhân gia nhìn thấy tỷ tỷ mang theo như thế siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu cô nương trên tiết mục, mọi người nhất định sẽ rất yêu thích, sau đó đương nhiên cũng thì càng thêm yêu thích tỷ tỷ. Nói không chắc tương lai nàng có thể cùng tỷ tỷ đồng thời thành lập một cái tổ hợp đây, các nàng đồng thời trở thành vũ trụ vô địch siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại trong đôi mắt bay ra vô số viên ngôi sao nhỏ không kìm lòng được ngâm nga ca, cái gì ca đây? Trên quảng trường vũ khúc, vẫn là tỷ tỷ tốt, tiểu Sương liền không xong rồi, muốn hắn làm chút chuyện luôn luôn không tình nguyện, thật là một chán ghét quỷ, chán ghét hắn, chán ghét hắn. Nghĩ đến cùng tỷ tỷ gặp mặt, Đường Quả Nhi đã nhớ không rõ bao lâu không cùng tỷ tỷ gặp mặt. Thật giống có 3 tháng, hả? 3 tháng là mấy cái chủ nhật nhỉ? Hạch không nhớ ra được, ngược lại là thật lâu rồi. Chia tay lần trước lúc tỷ tỷ nói phải cho nàng mang thật là đẹp lễ vật, sẽ là lễ vật gì đây? Có thể hay không là cùng tỷ tỷ trong phòng cái hộp nhỏ đồng dạng đồ vật nhỉ? Càng nghĩ càng chờ mong. Bên này Đường Quả Nhi không thể cứu chữa rơi vào vô biên mơ màng bên trong, một bên khác Đường Sương tắc nhìn trong tiết mục mới xuất hiện Lý Dục Tráng khá là cân nhắc. Lý Dục Tráng cái này mùa hè thật rất hỏa. Hỏa đầu nguồn ở chỗ hắn mới ra một ca khúc, Quý Phi Túy Tiểu, lưu hành cùng kinh kịch kết hợp, đem Lý Dục Tráng đặc biệt khiêu gợi thanh tuyến hoàn mỹ bày ra, để vị này ở giới âm nhạc lăn lộn mười mấy năm âu sầu thất bại ca sĩ phá kén thành bướm, kinh diễm tứ phương. Đường Sương mới vừa đi tới thế giới này lúc, cái thứ nhất nhận thức nghệ nhân chính là vị này Lý Dục Tráng, hắn là ở trên mạng hiểu rõ thế giới này tình huống lúc, nhìn thấy một cái liên quan với Lý Dục Tráng mặt trái tin tức. Hắn bởi vì sự nghiệp trầm thấp say rượu, dẫn đến cùng kết hôn 5 năm thê tử ly hôn, tin tức còn bồi thêm một tấm Lý Dục Tráng chán trường chán nản bức ảnh, lúc đó ở làng giải trí xem như là không lớn không nhỏ một cái bát quái tin tức. Đường Sương lúc đó mới tới, với cái thế giới này nóng lòng muốn thử, lại cẩn thận đề phòng. Nhìn thấy Lý Dục Tráng tin tức sau, hắn mang theo một loại không hiểu ra sao có lẽ có điểm trò đùa dai tâm thái, đem kiếp trước một bài, Quý Phi Túy Tiểu, phân phát Lý Dục Tráng. Hắn cũng không có đối này ôm có bao nhiêu chờ mong. Càng không có nghĩ tới sẽ có sau đó một hệ liệt kinh người biến hóa. Lý Dục Tráng cuối cùng dựa vào bài hát này trở lại sân khấu, cả người phảng phất thay đổi dạng, lại trở lại lúc ban đầu cái kia hào hoa phong nhã cao biết ca sĩ, không đúng, là so với từ trước càng thêm tia sáng tỏa sáng. Sự biến hóa này để Đường Sương tâm thái phát sinh rất khó lường hóa, hắn với cái thế giới này y nguyên có mang sâu sắc kính nể cảm, nhưng cùng lúc biết được, hắn là có thể đối một vài người cùng sự mang đến thay đổi cực lớn. Tiết mục trên Lý Dục Tráng ở hiện trường khán giả tiếng hoan hô bên trong lại lần nữa biểu diễn, Quý Phi Túy Tiểu, từ hiện trường phản ứng đến nhìn, hắn so với GSJ muốn càng được hoan nghênh. Hát xong ca sau, người chủ trì cùng Đường Chăn ba người, Lý Dục Tráng mấy người ngồi cùng một chỗ tán gẫu thăm. Kỳ tiết mục này khách quý chính là bốn người bọn họ, điều này cũng có thể lý giải, bọn họ bất kỳ bên nào đều không đủ để đẩy lên một đương tống nghệ tiết mục. Đương tiết mục này hình thức chính là thăm hỏi cùng biểu diễn kết hợp, thăm hỏi bên trong xen kẽ biểu diễn, như vậy sẽ không để cho tiết mục có vẻ đơn điệu, cũng có thể vẫn duy trì hiện trường bầu không khí nhiệt độ. Người chủ trì rõ ràng càng thêm thiên hướng với phỏng vấn Lý Dục Tráng, rất nhiều vấn đề đều là ném hướng hắn. Dục Tráng hiện tại đúng là hot khắp Đại Giang Nam Bắc, rất nhiều người đều nói, Quý Phi Túy Tiểu, bài hát này là năm nay tiếng hoa giới âm nhạc nhất làm người kinh diễm một ca khúc. Lời của người chủ trì đều có khuyết đại vây đỡ lượng nước, tỉ như Lý Dục Tráng hiện tại tuy rằng rất hot, nhưng muốn nói hot khắp Đại Giang Nam Bắc tắc quá rồi, mà khen, Quý Phi Túy Tiểu, lời nói nếu như ở câu mà thêm vào một trong sẽ càng thích hợp. Lý Dục Tráng ở giới âm nhạc nhiều năm như vậy, đã sớm đối cái bộ này cực kỳ thông thạo, hắn rất khiêm tốn trả lời, lại không đến nỗi hạ thấp chính mình, đúng mực vừa đúng. Người chủ trì cũng rất thích cùng như vậy e cờ cao khách quý tán gẫu, không cần lo lắng một vấn đề tung ra đi khách quý tiếp không trên, dẫn đến bầu không khí lung túng. Tỷ như GSJ, không phải không thừa nhận, chúa sáng thế vẫn tương đối công bằng, ở cho người khuôn mặt đẹp sau, những phương diện khác tắc sẽ hơi khiếm khuyết. GSJ ba người cũng không tính e cờ rất cao cô nương, một là không có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, hai là tích lũy kinh nghiệm lại ít, thường thường có chút trả lời quá mức đông cứng, khiến người ta lung túng. Tỷ như lúc này người chủ trì liền đem câu chuyện dẫn tới đường chăn trên người, đầu tiên là khen nàng đẹp, vừa nãy vũ đạo cùng ngón giọng đều phi thường đồng, sau đó hỏi, các ngươi hiện tại nhân khí cao như vậy, nhất định có rất nhiều fans, những fans này bên trong có người nói fans nam chiếm phần lớn, có hay không chịu đến quá nam sinh biểu lộ, hiện tại luyến ái trạng thái là ra sao, có nghĩ tới hay không yêu đương. Đường Sương đối đường chăn hiểu rất rõ, người ở bên ngoài xem ra nàng là thỏa thỏa nữ thần một viên, nhưng kỳ thực trong xương là cái tiểu cô nương mà thôi. Nhìn nàng giờ khắc này biểu tình liền biết, nội tâm nhất định rất xoắn xuýt, không biết làm sao khéo léo trả lời vấn đề từ phương diện này nhìn, đường chăn thật không thích hợp làm nghệ nhân. Kỳ thực chúng ta hiện tại không có người nói cao như vậy nhân khí, đương nhiên cũng có rất nhiều fans yêu thích, cho tới có phải là fans nam chiếm đại đa số ta không biết, chưa từng làm điều tra, ta vẫn là độc thân, cũng chưa hề nghĩ tới hiện tại liền yêu đương. Ôi ta tỷ nha, ngươi cũng quá thành thực, người chủ trì hỏi vấn đề ngươi không cần từng cái thành thật trả lời a. Vào lúc này tránh nặng tìm nhẹ liền được, nếu như đổi thành Bạch Dương đến, khẳng định là vung cái tiểu nhẹ nhàng một câu nói liền mang tới rồi. Hiện trường bầu không khí có vẻ hơi vi diệu, làm đường chăn nói đến, nhân khí không phải vĩnh viễn, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Lúc, Lý Tiểu Trí vội vàng giảng hòa, cười trêu ghẹo nói, ngươi không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta ngày mai có thông cáo. Xem như là miễn miễn cưỡng cưỡng hóa giải lúng túng. Đường Sương xem TV trên phảng phất lạnh như băng đường chăn, trong lòng lại là buồn cười, lại là đau lòng. Chương 33, chúng ta nội tâm tiêu ngạo là đồng dạng. GSJ trong ba người, lớn tuổi nhất Lý Tiểu Trí là đội trưởng, làm người xử sự đối lập muốn càng thêm êm dịu thành thục. Bạch Dương Nhi trả lời vấn đề trình độ tuy rằng không cao, nhưng chỗ tốt là nàng tướng mạo cho người mềm manh ấn tượng, sở dĩ mọi người trong tiềm thức coi nàng là thành một cô bé, tiểu cô nương làm sai sự cũng không ai sẽ thật tính toán. Mà đường chăn đây, nàng xưa nay liền không phải một cái khéo đưa đẩy người, trả lời vấn đề không thích hợp là chuyện thường xảy ra, vì này, nàng nuôi thành nói thiếu cao lạnh tính tình, công ty cho nàng giả thiết cũng là băng xương mỹ nữ. Tượng ngày hôm nay như vậy thăm hỏi bên trong, nếu không là người chủ trì chỉ mặt gọi tên hỏi đường chăn, nàng bình thường là không nói lời nào, phần lớn do Lý Tiểu Trí đến trả lời, Bạch Dương Nhi tình cờ bán manh. Đang hỏi xong đường chăn sau, người chủ trì tiếp tục đem câu chuyện ném hướng Lý Dục Tráng. Kỳ tiết mục này đạo diễn tổ giả thiết chính là lấy Lý Dục Tráng làm chủ, cho tới trong đó phân lượng phân phối thế nào, toàn do người chủ trì hiện trường nắm chặt. Căn cứ Hạ Mỹ âm nhạc vong mới nhất tuyên bố hàng tháng nhiệt ca bảng xếp hạng, Dục Tráng, Quý Phi Túy Tiểu, tiến vào vị trí thứ 10, chúc mừng Dục Tráng. Người chủ trì khen tặng nói, kỳ thực cái bảng xếp hạng này mấy ngày trước liền tuyên bố, đây cũng không phải là cái gì tin tức mới, thế nhưng hiện trường khán giả vẫn cứ nhiệt tình rất cao, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Dục Tráng cũng rất vui vẻ gửi cảm ơn, Bạch Dương Nhi ngồi ở một bên đầy mặt ước ao, các nàng chủ đạo ca, kịch me, liền nhiệt ca bảng trước 50 đều không vào. Tuy rằng đây là một lao vấn đề, Dục Tráng mấy tháng này nhất định bị hỏi rất nhiều lần, nhưng ta hay là muốn hỏi Dục Tráng, có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút, Quý Phi Túy Tiểu, từ khúc tác giả Vũ Tướng. Đường chăn đám người và hiện trường khán giả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lý Dục Tráng. Lý Dục Tráng cười khổ, xác thực như người chủ trì nói. Hắn mấy tháng này bị vấn đề này hỏi không biết bao nhiêu lần, không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn cũng không biết. duy nhất biết đến chính là Vũ tướng hòm thư địa chỉ, hắn cũng phát quá bưu kiện nghị muốn liên lạc với Vũ tướng, thế nhưng đối phương vẫn không hề tin tức. Mỗi lần gặp phải vấn đề này, Lý Dục Tráng đều là nói Vũ tướng không hy vọng đứng ra, đặc biệt căn dặn hắn không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu như hắn nói không biết Vũ tướng bất kỳ tình huống gì, người khác khẳng định nhận định hắn nói dối trăng bức. Cứ hỏi một lần từ chối một lần, nhưng vẫn cứ mỗi lần tham gia thông cáo đều sẽ bị hỏi, phảng phất vấn đề này đã là theo lệ vấn đề, mỗi một vị người chủ trì đều cảm giác mình có thể hỏi ra. Lần này cũng không ngoại lệ, người chủ trì hỏi xong sau, tha thiết chờ mong nhìn Lý Dục Tráng, nếu như có thể, đối phương quả thực muốn trực tiếp cậy ra hắn miệng. Từ khúc người sáng tác vĩnh viễn là giới âm nhạc được hoan nghênh nhất một loại người. Lý Dục Tráng cười khổ mà nói, thiệu nhân ngươi bỏ qua cho ta đi, liên quan với Vũ tướng ta thật không thể nói, ta còn muốn xin hắn hỗ trợ nhiều viết mấy bài hát, người đỏ tư vị mới vừa nếm trải một điểm, cái cảm giác này căn bản dừng không được đến. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, người chủ trì cũng cười cợt, lùi lại mà cầu việc khác nói, vậy ta hỏi mấy vấn đề, ngươi nếu là cảm thấy có thể trả lời phải trả lời. Lý Dục Tráng suy nghĩ một chút, chỉ có thể nhắm mắt trên. Người chủ trì, Vũ tướng là nam vẫn là nữ? Lý Dục Tráng. Nam. Đây là Lý Dục Tráng đoán, căn cứ mà, chính là Vũ tướng sử dụng hồng thư, từ phong cách phán đoán hẳn là nam. Được rồi, xác thực rất vô căn cứ cho tới Vũ tướng danh tự này, lệnh trung tính, khó có thể phán đoán, nếu như gọi Lý Cương, người chủ trì cũng sẽ không hỏi vấn đề này rồi. Người chủ trì, Vũ tướng tiên sinh bao lớn niên kỷ? Lý Dục Tráng, vấn đề kế tiếp. Hắn không biết. Người chủ trì, Vũ tướng tiên sinh là người ở nơi nào? Quốc nội. Nước ngoài. Cái nào tỉnh? Lý Dục Tráng suy nghĩ một chút, nói, Thiên Châu người. Đường Chân trong lòng hơi động, dĩ nhiên cùng mình là đồng hương, bất quá Thiên Châu kinh tế phát đạt, nhân khẩu rất nhiều, Thiên Châu xuất thân âm nhạc nhiều người đi, điều này cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Sau đó người chủ trì lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Dục Tráng đều không hề trả lời, cái đề tài này liền qua loa kết thúc, ngược lại phỏng vấn GSJ, trong quá trình, Đường Chân yên lặng mà ngồi xuống. Vấn đề cơ bản đều là Lý Tiểu Trí trả lời, Bạch Dương Nhi tình cờ xuyên câu nói. Lý Dục Tráng tò mò nhìn một chút Đường Trăn, nghĩ thầm cái này cô gái xinh đẹp tính tình thực sự là lạnh. Hắn cùng GSJ trước đây cũng không quen biết, này kỳ hạn chế trước, hắn ở hậu trường cùng đối phương từng gặp mặt. Lý Dục Tráng tuy rằng tiếng tăm không lớn, thế nhưng vào nghề hơn 10 năm, là tiền bối bên trong tiền bối, sở dĩ Đường Trăn mấy người trước đó gặp mặt chào hỏi là nên có lễ phép. Tiết mục sắp thu lại xong. Cái cuối cùng phân đoạn là hiện trường khán giả nêu câu hỏi, người chủ trì điểm hai người, đều là hỏi Lý Dục Tráng. Người chủ trì, một vấn đề cuối cùng, liền ngươi tới đi, đúng, chính là ngồi ở hàng thứ 5 bên trái cái thứ 3 đeo kính tiểu tử, ta nhìn ngươi nhất tích cực, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi hiện trường khách quý. Cái này đeo kính tiểu tử tiếp nhận công nhân viên ống nói sau, nói, Lý Dục Tráng lao sư, quý phi túy tiểu, ta phi thường yêu thích, đã có lưu hành lại có truyền thống đồ vật. Mọi người đều cho rằng vấn đề này y nguyên là hỏi Lý Dục Tráng, Lý Tiểu Trí nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, liền không có một người cũng muốn hỏi các nàng sao. Đeo kính tiểu tử khen một trận Lý Dục Tráng sau, đột nhiên chuyển ngoặt nói, thế nhưng vấn đề này ta muốn hỏi GSJ. Lý Tiểu Trí bỗng cảm thấy phân chấn, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, ba người các ngươi đều phi thường đẹp đẽ, thanh xuân mỹ lệ, trạch nam yêu nhất, thế nhưng các ngươi ca khúc ta thực sự không dám khen tặng, không chỉ có là vừa này hát, kịch me. Hơn nữa bao quát các ngươi tấm album trước, ta đã nghĩ nói, này hát chính là thứ độ gì. Các ngươi dựa vào hát như vậy thức ăn nhanh ca khúc, lại hưởng thụ so với những kia chân chính làm ra kiệt xuất cống hiến các khoa học ra càng nhiều danh lợi, không biết đối này các ngươi có ý kiến gì không? Tiếng nói chưa hạ xuống, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên có như thế kình bạo một màn, hiện trường đạo diễn tổ hiển nhiên không ngờ tới xuất hiện đột phát tình hình, đến nỗi không có đúng lúc khống chế. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ba nữ tử, này tuy rằng không phải trực tiếp, thế nhưng hiện trường khán giả cũng có hơn 1.000 người, tuy rằng điện thoại di động các loại thiết bị điện tử vào sân trước đã nộp lên đảm bảo, sẽ không có video cùng bức ảnh lưu truyền đi, thế nhưng chỉ cần có người hướng truyền thông phơi bày ra, nhân ra như thường có thể vô hạn tưởng tượng, đối với GSJ ảnh hưởng khẳng định không tốt. Lý Tiểu Trí cố gắng chấn định, trong đầu hỗn loạn tương bừng, vấn đề là ném hướng các nàng, nàng hiểu rõ vô cùng Đường Chân cùng Bạch Dương Nhi. Thời điểm như thế này không dám chỉ nhìn các nàng, sở dĩ chỉ có thể chính mình trên. Nhiều người như vậy đều nhìn nàng, nàng không thể không nói chút gì, nhưng nói cái gì đó. Hiện trường bầu không khí đột nhiên cứng ngắc lúng túng. Nhìn ba nữ tử bị hỏi thất kinh, điềm đạm đáng yêu, Lý Dục Tráng đột nhiên đứng lên đến, đem hiện trường ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn, nói, vừa nãy vị này khán giả hỏi vấn đề kỳ thực không chỉ là nhằm vào một cái nào đó người, mà là đối toàn bộ làng giải trí hỏi vấn đề, cho nên ta cũng có trách nhiệm đến trả lời. Đầu tiên ta muốn nói, âm nhạc thế giới rất lớn, có dân tộc âm nhạc, có thế giới âm nhạc, có dân giao, có lưu hành, có mỹ thanh. Quá nhiều, tương tự, âm nhạc cũng có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cũng là có tiết mục cây nhà lá vườn, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nói tiết mục cây nhà lá vườn tục không chịu được, tiết mục cây nhà lá vườn nói tác phẩm nghệ thuật xuất sắc không hiểu ra sao. Nơi này tranh luận vĩnh viễn tranh không xong, ai so với ai khác tốt mãi mãi không có định luận, dùng triết học lại nói chính là tồn tại tức hợp lý, ngươi cảm thấy có chút ca là cái gọi là thức ăn nhanh ca khúc, thế nhưng những người khác khả năng cho rằng rất tốt, rất phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Sở dĩ ngươi phê bình GS dây ngôn luận, chỉ đại biểu một mình ngươi cái nhìn, cũng không chính là sự thực, đương nhiên ngươi có như vậy tự do. Lý Dục Tráng ở trên đài ngay thẳng mà nói, trước mắt giúp GS dây giải vây, ba nữ tử nội tâm lại là cảm kích lại là kính nghệ, kỳ thực vừa nãy người nêu câu hỏi đặc biệt trước tiên khen tặng Lý Dục Tráng, ý tứ chính là vấn đề này không phải nhằm vào hắn, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Người chủ trì nguyên bản đang muốn nhắm mắt trên đi cứu viện, tuy rằng hắn chưa nghĩ ra làm sao cứu chàng. Nhưng không nghĩ tới lẽ ra xem cuộc vui Lý Dục Tráng đứng dậy, hơn nữa đáp rất đẹp, thế là yên lặng xem biến đổi. Lý Dục Tráng nói tiếp. Chúng ta giống như ngươi, đối khoa học gia tràn ngập kính ý, xã hội có thể tiến bộ không thể rời bỏ bọn họ nỗ lực, ta cũng hy vọng có một ngày khoa học gia có thể được càng nhiều kính ý, thế nhưng ngươi đối ba nữ tử nói như vậy không thích hợp, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp tuy rằng không giống nhau, nhưng chúng ta nội tâm tiêu ngạo là đồng dạng. Chương 34, tràn ngập sữa vị. Lý Dục Tráng mới đỡ tụt thời điểm, lấy phần tử trí thức ca sĩ vì đại chúng hiểu rõ, ở làng giải trí nghệ nhân phổ biến văn hóa trình độ không cao hoàn cảnh lớn bên trong, hắn thịnh kinh đại học sinh viên tài cao thân phận phi thường sáng mắt. Chỉ là hắn khi đó không bỏ ra nổi tốt tác phẩm, thêm vào tính cách kiêu ngạo, sở dĩ vang lên một tiếng sau liền yên tĩnh lại, một cho tới hôm nay có lên thế dấu hiệu. Nhưng mà tài hoa lại như mang thai, thời gian lâu dài tổng hội nhìn ra. Đường Sương không nghĩ tới Lý Dục Tráng có thể chủ động giúp GS dây giải vây. Đồng thời kể ra một phen nói năng có khí phách lời nói, không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại ở Đường Sương trong hòm thư còn nằm Lý Dục Tráng phát tới tam phong điều kiện, hắn sau khi xem đều chưa hề trả lời. Lúc trước lựa chọn cho hắn viết ca, thuần túy là ngẫu nhiên, lâm thời nảy lòng tham, cũng chưa hề nghĩ tới đến tiếp sau còn muốn thế nào. Bây giờ nhìn lên, lúc trước lựa chọn là đúng. Kỳ tiết mục này truyền ra sau, trong bình luận đều là khen ngợi Lý Dục Tráng, không ít ca sĩ, diễn viên cũng vì hắn khen hay. Mà cùng đài GSJ, vắng ngắt, hiếm bị người đề cập. Cuối cùng đột phát một màn như thực chất truyền ra mà không có bị cắt đi, đối GSJ là phi thường bất lợi. Đường Sương tin tưởng công ty đại diện nhất định cùng đài truyền hình đã giao thiệp, chỉ là cuối cùng cũng không có thuyết phục đối phương. Đài truyền hình cân nhắc chính là tỷ lệ người xem, có thể mang đến tỷ lệ người xem đều là tốt tiết mục, cho tới nói sẽ đối một cái nào đó khách quý mang đến ảnh hưởng trái chiều, đây là thứ yếu vấn đề. Đáng thương GSJ liền như vậy thành một khối bối cảnh bản, làm nổi bật lên Lý Dục Tráng ánh sáng bắn ra bốn phía. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể trách Lý Dục Tráng, nếu là không có hắn ra mặt, GSJ liền không phải bối cảnh bản đơn giản như vậy, khả năng là bàn đạp. Đường Quả Nhi không hiểu những này, nàng chỉ nhìn thấy tỷ tỷ phong quang vô hạn, ước ao đều phải chảy nước dãi. Tiết mục còn không kết thúc lúc, nàng liền một lén nói thầm màn ảnh nhanh lên một chút cắt đến tỷ tỷ, nàng hy vọng màn ảnh trực tiếp đường chăn mãi cho đến kết thúc. Một khi màn ảnh cắt ra, nàng liền bất mãn, dầm gì. Làm tiết mục sau khi kết thúc, nàng càng thêm bất mãn, Thủy Chung cho rằng trong TV còn sẽ xuất hiện đường chăn, vẫn đợi sắp đến một giờ, ở đường xương dục dã, mới đóng lại TV, chân ngắn nhỏ thật nhanh bỏ lên thang lầu, chạy đến chính mình gian phòng nhỏ, lấy ra điện thoại di động nhỏ cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nàng muốn ngay lập tức đi biểu đạt kính nể tình, thuận tiện hẹn cẩn thận lần sau dẫn nàng trên TV, là chân chính trên tiết mục TV. Đường xương không có ngăn cản. Con bé này ở nằm trong loại trạng thái này là không thể ngăn cản, ai muốn ngăn chặn, nàng không phải cắn hắn không thể. Rất nhanh Đường Quả Nhi thất vọng xuống lầu, điện thoại di động nhỏ còn treo trên cổ nàng lảo đảo. Làm sao rồi? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, tỷ tỷ không nghe điện thoại, nàng có phải là không thích đường đường rồi? Đường Quả Nhi cần gấp an ủi, rốt cuộc nàng tràn đầy nhiệt tình bị một chậu nước lạnh kém chút tới tắt, nhưng mà rất hiển nhiên, nàng tìm lộn đối tượng, chỉ nghe Đường Sương nói, rất có thể. Lời này để Đường Quả Nhi cho căn áo rách, thở phì phò vọt tới Đường Sương bên chân, đạp hắn ba chân mới hả giận, cải, chán ghét quỷ tỷ tỷ nhưng yêu thích ta rồi ba. Đáp lại nàng là Đường Sương hai tiếng ha ha. Thực sự là làm người tức giận a. Để chứng minh Đường Chăn là yêu nàng, là bảo bối nàng, Đường Quả Nhi lại lần nữa gọi Đường Chăn điện thoại, phảng phất nghe được đến từ toàn vũ trụ nàng tiếng hô, điện thoại dĩ nhiên chuyển được rồi. Đường Quả Nhi vui mừng đối Đường Sương ha ha hai tiếng, sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào cùng tỷ tỷ lời ngon tiếng ngọt bên trong. Nửa giờ sau, Đường Chăn bởi vì đuổi thông cáo, không thể không cùng Đường Quả Nhi kết thúc trò chuyện, trong thời gian này, Đường Sương liền điện thoại đều không tìm thấy. Đường Quả Nhi cong lấy tay nhỏ, ở Đường Sương bên người đắc ý đi tới đi lui, trong miệng nói lảm nhảm tỉ tỉ nói, nàng nhìn dáng dấp có thể đem vừa nãy nửa giờ đối thoại một câu nửa câu sách đi ra, sau đó giảng trên 2 giờ. 2 giờ sau nhìn nàng đến thời điểm trạng thái, nếu như vẫn không có làm lạnh, có thể tiếp tục nói lảm nhảm. Đường Quả Nhi đắc ý tự phụ, điểm ấy cùng Bạch Tinh Tinh rất giống. Đường Sương kinh nghiệm lão đạo, lúc này tuyệt đối không thể phản ứng nàng, bằng không không ngừng, thế là hắn nên làm gì, hoàn toàn coi Đường Quả Nhi là thành tiểu trong suốt. Đường Quả Nhi trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có vô số đếm không hết đắc ý muốn khoe khoang, thế nhưng không có nói hết đối tượng. Lại như vũ trụ nhỏ bạo phát tràn ngập cảm xúc mãnh liệt một quyền đánh tới, kết quả đánh vào trên bông vải. Loại cảm giác đó, không nói ra được chua thoải mái. Đường Quả Nhi tượng chó con đồng dạng bĩu môi ở trong đại sảnh bạo tẩu, dầm gì, đột nhiên chạy đến Đường Sương bên người, tràn ngập chờ mong nói, tiểu Sương, tỷ tỷ thực sự là đẹp đẽ nha, nàng hát từ nhỏ đã lợi hại như vậy sao? Nàng là cùng ai học khiêu vũ nha, ta cũng muốn bắt trước. Đường Sương, có thể a, chờ mụ mụ trở về làm cho nàng dẫn ngươi đi hứng thú ban. Tiểu Sương, ngươi nói ta giải tỷ tỷ lớn như vậy, có thể hay không so với nàng còn lợi hại hơn nhỉ? Đường Sương, hửng, có thể đi. Tiểu Sương, ta khiêu vũ cho ngươi xem có được hay không, ta nhảy rất tốt đẹp. Đường Sương, dừng một hồi, đừng mệt muốn chết rồi tiểu chư chư. Tiểu Sương, ta nghĩ hát. Đường Sương, nghĩ hát liền hát chứ, ta lại không che ngươi miệng. Đường Quả Nhi, ta không có cầm ở trong tay cái kia đen xì gậy nhỏ. Đường Sương, đó là mịt rổ phổn, không cần mịt rổ phổn cũng có thể hát, liền như thế há mổm, dự bị hát. Đường Quả Nhi, tiểu Sương, chúng ta đi bên ngoài cái kia trong phòng hát đi. Có được hay không vậy? Đường Sương, trong phòng. Ngươi nói cờ tờ vờ. Đường Quả Nhi, chính là có thể hát cái kia mà chúng ta đi mau. Đường Sương, không đi. Đường Quả Nhi nghĩ thầm tức chết ta rồi, đi mà tiểu Sương ca ca. Đường Sương, đừng ầm ĩ, không phải vậy ta hôn ngươi rồi. Đường Quả Nhi mở ra vô tận nói làm nhảm, vây quanh Đường Sương bốn phía xung quanh xoay vòng vòng, Đường Sương bó tay toàn tập. Nửa giờ sau, Đường Sương mang Đường Quả Nhi đi tới thương trường một tòa mini cờ tờ vờ bên trong. Đem cửa kính đóng lại, Đường Quả Nhi dụng cả tay chân bò lên trên cao ghế nhỏ, Đường Sương cho nàng đeo lên tai nghe, nói cho nàng nên làm sao hát. Hỏi nàng muốn chút gì ca. Đường Quả Nhi đã sớm nghĩ kỹ, muốn đem tỷ tỷ hát ca đều hát một lần. Đường Sương hoài nghi hỏi, ngươi sẽ hát sao? Muốn không phải là cho ngươi điểm mấy đầu nhạc thiếu nhi cùng quảng trường mua chứ? Không được. Không được. Ta muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng hát. Đường Quả Nhi kiên quyết sai khiến Đường Sương nhanh lên một chút tìm tới Đường Chăn ca khúc. Điểm tốt ca sau, Đường Sương liền để Đường Quả Nhi chính mình làm ở Mỹ đi, hắn lấy điện thoại di động ra soạt với bồ. Thế nhưng rất hiển nhiên hắn dự đoán sai địa thế, làm Đường Quả Nhi bắt đầu hát sau, cả gian trong căn phòng nhỏ đều là tiếng thét chói tai của nàng. Đường Sương vỗ vỗ nàng tiểu vai, đưa nàng thai nghe lấy xuống, điều này làm cho Đường Quả Nhi rất bất mãn, nói, làm gì nha ta đang ca nhết. Đường Sương nói, ngươi hát vì sao muốn rít gào? Tỷ tỷ là như vậy hát sao? Muốn dùng lồng ngực phát ra tiếng. Quên đi, nói những ngươi này cũng không hiểu, nói chung thật tốt hát, đừng gọi. Đường Quả Nhi lẩm bẩm một câu còn muốn ngươi dạy. Ngươi không ta hát tốt nhất, một lần nữa đeo lên thai nghe, bi bô hát lên, kịch me, một bài gợi cảm ca khúc, bị nàng hát tràn ngập sữa vị. Chương 35, ngươi nắm tay của ta đi. Đường Quả Nhi hát khát nước, sai khiến Đường Sương đi mua cho nàng uống ngon. Ngươi đừng có chạy lung tung ha, Đường Sương căn dặn một tiếng, đến thương trường tìm đồ uống, chờ hắn khi trở về, Đường Quả Nhi còn đang quên mình ca sướng. Đường Sương đem đồ uống đưa cho nàng, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, ra hiệu đút cho nàng uống, nàng hiện tại không rảnh. Hát hát đến then chốt. Đường Sương bất đắc dĩ, cho nàng xuyên tốt ống hút, đưa đến trong miệng, hắn ngược lại muốn xem cái này đáng ghét bé làm sao vừa hát vừa uống đồ uống. Kỳ thực rất đơn giản a, dừng lại không hát là được rồi. Đường Quả Nhi chính là không muốn chính mình mệt nhọc, chính là muốn Đường Sương đến hầu hạ. Đường Sương. Tiểu Sương, không có ca rồi. Đường Quả Nhi hét lên. Đường Sương kiểm tra, GS dây ca đều bị nàng hát xong, liền đề nghị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đường Quả Nhi không chịu, nàng còn có rất nhiều kinh đây. Thế là Đường Sương cho nàng điểm mấy đầu nhạc thiếu nhi, cái gì, ba con bi con, à, nắm bắt chuồn chuồn, à, sau đó sẽ điểm một bài nàng ngày hôm nay hừ hừ nhảy nhảy quảng trường múa, phi ngựa hán tử. Thế nhưng nàng chỉ hát xong ba đầu nhạc thiếu nhi, điểm máy quay đĩa liền tự động đóng lại rồi. Tiểu Sương, hát hỏng rồi, hát không được rồi. Đường Quả Nhi lo âu nói, đem đường đồ của người ta làm hỏng là muốn bồi, vật này lớn như vậy, nhìn qua rất đáng giá dáng vẻ. Hả, thời gian đến, chúng ta đi thôi. Đường Sương chỉ định một giờ. Đường Quả Nhi phát hiện không phải nàng đem cơ khí hát hỏng rồi, liền ồn ào còn muốn hát, nàng còn không hát cái đủ đây. Đường Sương không chịu, Đường Quả Nhi liền làm nũng chơi xấu. Đường Sương nói, ngươi ngày hôm nay phạm lỗi lầm biết không, ban đầu là không cho phép ngươi ra cửa, ta lương tâm có rất nhiều, mới đem ngươi mang ra tới chơi, ngươi phải hiểu được cảm ơn thấy đủ, ok. Đây là Đường Quả Nhi ngày hôm nay sợ sệt bị đề sự tình, trước mắt tiên, lầm bà lầm bẩm, cái gì mà, Tiểu Sương thực sự là quỷ hẹp hòi, lớn như vậy người vẫn không có ta hiểu chuyện, quỷ hẹp hòi uống nước lạnh, lao sư đánh ngươi méo mó miệng. Ngươi nói cái gì? Đường Sương hỏi. Không cái gì rồi, không hát thì không hát, rên. Đường Quả Nhi ôm đồ uống trà trà dùng sức hút. Làm ca ca có thời điểm cần giả câm bờ điếc, tuy rằng hắn nghe được Đường Quả Nhi bố trí hắn. Đường Sương mở ra cờ tờ vờ nặng nề cửa kính, đem Đường Quả Nhi từ trên ghế cao chân ôm xuống. Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất lại như mau chóng dây cót món đồ chơi lợn nhỏ, bố linh ở trong thương trường tán loạn. Ngươi trên chỗ nào đi a? Đường Sương không để ý liền để con lợn nhỏ này chạy, bất đắc dĩ theo ở phía sau. Mau trở lại, để ta nắm, ném đi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, đông chạy chạy tây nhảy nhảy, thực sự là chỉ hiếu kỳ bảo bảo, nơi nào đều có nàng phần. Đường Sương cuối cùng ở rạp chiếu bóng bán phiếu đại sảnh tìm tới nàng. Đường Quả Nhi chỉ vào một tấm biên độ lớn điện ảnh áp phích nói, Tiểu Sương mau nhìn, chúng ta xem phim đi, ngươi nhất định rất thích xem đúng hay không? Đường Sương nhìn áp phích, nhìn lại một chút Đường Quả Nhi, không xác định hỏi, ngươi muốn nhìn cái này điện ảnh. Đường Quả Nhi tràn ngập chờ mong không ngừng gật đầu, Đường Sương chỉ vào trên áp phích bốn cái khổng lồ chữ hỏi, thi thi ngươi, bốn chữ này nhận thức sao? Đường Quả Nhi cơ linh lắm, nói, nhận ra Tiểu Sương liền mang ta nhìn sao? Đường Sương suy nghĩ một chút. Cảm thấy hào cái chữ này có chút phức tạp, tiểu gia hỏa hẳn là không nhận thức, thế là đồng ý. Đường Quả Nhi hưng phấn ở trong đại sảnh nhảy, nghẹo cổ nhìn một chút hầu như so với nàng còn đại bốn chữ, ai nha, Đường Sương đánh giá cao nàng, nàng chỉ nhận thức trong đó một cái chữ. Thế nhưng không liên quan, Đường Quả Nhi manh manh đắt đi tới một cô nương bên người, nghển lên đầu nói, đẹp đẽ tỉ tỉ có thể hay không nói cho Đường Quả Nhi đó là chữ gì. Ở Đường Sương ngơ ngác nhìn kỹ, Đường Quả Nhi cười hì hì chạy tới. Đắc ý chỉ vào áp phích nói, ta biết rồi, Tiểu Sương, đó là quỷ khóc lang hảo, không đúng, là quỷ khóc lang hảo, có đúng hay không? Ư ngươi ngây ngốc dáng vẻ, ta nhất định đúng rồi nha nha ư. Đường Quả Nhi đắc ý phi phạm vây quanh Đường Sương xoay vòng vòng, vừa chuyển vừa ồn ào chính mình quá lợi hại rồi. Đường Sương, đưa nàng ngăn lại, lại chuyển hắn liền muốn hôn mê, ngươi biết đây là phim ma sao? Phim ma? Phía trước nói rồi, Đường Quả Nhi giống như Bạch Tinh Tinh, đắc ý tự phụ. Tuy rằng trong lòng có chút run rẩy, thế nhưng quyết định sự, đặc biệt là vẫn là ở Tiểu Sương trước mặt đã nói sự, liền chắc chắn sẽ không đổi ý, không thể để cho Tiểu Sương xem thường rồi. Đường Quả Nhi tức giận nói, ta mới không sợ nết. Sau đó một chỉ Đường Sương núi, ngươi run rẩy đúng hay không? Đường Sương cười nhạt, nếu ngươi ăn gan hùm mật báo, cái kia sẽ tắc thành ngươi, ở bên trong tuyệt đối đừng khóc, bằng không ta trong nghỉ hè mỗi ngày đều xem thường ngươi. Đường Quả Nhi vì biểu hiện lòng can đảm của chính mình. Túi đầu liền hướng về trong rạp chiếu phim súng, ở lối vào bị công nhân viên nắm lấy ngăn lại. Đường Sương. Mua vé thời điểm Đường Sương đặc biệt hỏi do, biết được, Quỷ Khóc Lang Hảo, là một bộ kinh sợ cười vang điện ảnh, cũng không có cái gì quỷ quái, thế nhưng vẫn như cũ so sánh dọa người. Trong rạp chiếu phim phóng tầm mắt nhìn tới đều là người lớn, không có tiểu hài tử, Đường Sương đối hưng phấn ở lắc chân Đường Quả Nhi nói, ngươi nhìn chu vi, chứ ngươi không có những đứa trẻ khác ai, chúng ta vẫn là không xem đi, đổi một cái điện ảnh thế nào. Đường Quả Nhi lắc đầu, quyết giữ ý mình, Đường Sương nói, vậy dạng này, ta ôm ngươi thấy thế nào? Đường Quả Nhi ghét bỏ nói, nhân ra lại không phải tiểu hài tử, thật đúng thế. Đường Sương, ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Đường Sương nghĩ thầm, ta đều mộng vòng rồi. Nhìn dáng dấp đến nhìn thời gian thực địa thế, cái nào đối với nàng có lợi, nàng liền đến về thay đổi. Vì trợ giúp nàng chống đối hoảng sợ, Đường Sương đem một bọc lớn bột còn phóng tới trong lòng nàng, sợ sệt liền ăn của còn. Có đồ ăn vặt ăn ngươi nên tốt hơn một điểm. Đường Quả Nhi vui vẻ ừ một tiếng, ôm bột còn tượng chỉ chuột con bẹp bẹp ăn lên. Ánh đèn tắt, màn ảnh sáng lên đến, Quỷ Khóc Lang Hảo, đầu phim chính là một cái khủng bố tiết mục ngắn. Đường Quả Nhi tay run lên, bột còn đổ rất nhiều ở trên người, thân nhỏ ở trên chỗ ngồi nhăn nhăn nhó nhó, an phận không tới. Đường Sương chờ nàng nói lui lại, kết quả tiểu gia hỏa cứ là chịu được rồi. Đầu phim qua đi là một đoạn đại khái 15 phút bằng phẳng tình tiết, Đường Quả Nhi lại bẹp bẹp van của con, tiểu Chư Chư tỉnh lại chỉ là chân nhỏ không còn loạn lắc, ngoan ngoan song song chăm chú dựa vào. Đoạn này bằng phẳng tình tiết qua đi, điện ảnh tình tiết lại lần nữa sốt sáng lên đến, phối nhạc quỷ dị hồi hộp, Đường Quả Nhi trong miệng nhồi đầy của con, lại quên ngay, đột nhiên bịch một tiếng, dọa nàng giật mình, bị sắp đến, con thân nhỏ hò khăn lên. Đường Sương cho nàng đập lưng, cho ăn nàng đồ uống uống, Đường Quả Nhi cố gắng kiên cường nói, tiểu Sương, nơi này thật đen nha, tay của ngươi ở nơi nào, ta nắm ngươi đi. Đường Sương cười thầm, dắt nàng tay nhỏ, điều này làm cho Đường Quả Nhi cảm giác an toàn rất nhiều. Nhưng mà vừa nãy tình tiết chỉ là trước một cái tiểu cuộn sóng, phía sau càng thêm dọa người, tiếp lại là một đoạn khủng bố tình tiết, Đường Sương cảm nhận được bị hắn nắm tay nhỏ động cái không ngừng. Đường Quả Nhi nói, tiểu Sương, ta chỗ ngồi không dễ chịu, ta cùng ngươi ngồi đồng thời có được hay không? Chương 36, Đường Quả Nhi vay tiền. Quỷ khóc lang hảo, bá đến nhanh 30 phút lúc, Đường Quả Nhi cuối cùng không kiên trì được, mượn cớ chỗ ngồi không dễ chịu, muốn cùng Đường Sương chen đồng thời, thế là phía sau đã biến thành Đường Sương ôm Đường Quả Nhi xem phim. Đường Sương hỏi nàng có muốn hay không lui lại, tiểu gia hỏa lắc đầu, vẫn cứ muốn xem. Thế nhưng không bao lâu, Đường Sương vẫn là đem nàng ôm đi ra. Đường Quả Nhi nước mắt lưng tròng, Đường Sương nói, ôi, ngươi đều dọa khóc còn không ra. Đường Quả Nhi giơ tay lau một cái nước mắt, mở to mắt nói dối, mới không có khóc, ta là siêu cấp lợi hại bảo bảo. Đường Sương trong lòng cười, hắn có thể hiểu được Đường Quả Nhi trạng thái, lại như tiểu hài tử nghe chuyện ma, vừa rất tò mò rất muốn nghe, vừa lại sợ không được, nghe nghe trong mắt tất cả đều là lệ, lại vẫn khăng khăng này không phải sợ, là phản ứng sinh lý. Đường Quả Nhi thừa dịp Đường Sương không chú ý, sâu sắc thở dài, ai nha mới vừa mới đem nàng dọa sợ. Đường Sương cho nàng lau sạch nước mắt, sau đó chuẩn bị về nhà, đi tới, đột nhiên cảm giác tay trái ấm áp, túi đầu vừa nhìn, một cái tay nhỏ dắt lại đây, Đường Quả Nhi bước chân ngắn nhỏ hầu như chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Đường Sương nói, dọa sợ chứ? Nói rồi đừng xem. Đường Quả Nhi lúc này không có ngụy biện, mà là hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu vô cùng ngạo kiểu. Đường Sương thấy nàng một bộ yên yên dáng dấp, biết còn sợ lắm, trong lòng hơi động. Đi tới thương trường, Đường Quả Nhi hỏi, tiểu Sương chúng ta đây là đi nơi nào nha, không phải về nhà sao? Đường Sương nói, nhìn ngươi sợ đến như vậy, mua kiện quần áo mới cho ngươi ép an ủi, thế nào? Đường Quả Nhi không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, kinh hỉ vạn phần, hoa ta muốn mua rất nhiều đẹp đẽ quần áo trẻ em, ta muốn, bợ lạ nói một chàng các loại đồ vật, cuối cùng nhớ tới trọng yếu một vấn đề, tiểu Sương ngươi có tiền sao? Ta mua nhiều như vậy có thể hay không khiến ngươi biến nghèo nha? Đường Sương có tiền. Cho Lý Dục Tráng viết ca liền kiếm lời hơn 30 vạn, nhưng tài không lộ ra ngoài mà, đặc biệt là đối Đường Quả Nhi, muốn cho biết Đường Sương có tiền như vậy, nhất định phải ăn chơi trẻ chén. Coi như ngươi có chút tiểu lương tâm, mua bộ quần áo tiền ca vẫn có. Đường Quả Nhi chính đang chờ câu này, hoan hô nhảy nhót chạy đến một nhà tiệm đồ trẻ em, Đường Sương vừa nhìn, cũng thật là sẽ chọn A, là gia quốc tế nhãn hiệu lớn, bên trong quần áo hết giá đều là 7-800 hơn 1.000. Đường Quả Nhi đối giá cả không có khái niệm. Nàng chỉ có bộ y phục này đẹp đẽ cùng không dễ nhìn hai loại khái niệm, thậm chí ngay cả thích hợp cùng không thích hợp nàng đều không tính đến. Hướng dẫn mua là cái đẹp đẽ cô nương, mỉm cười hỏi dò Đường Sương, Đường Sương chỉ có lấy tay nhỏ chọn quần áo tiểu người lớn, nàng định đoạt. Hướng dẫn mua cười híp mắt theo Đường Quả Nhi hoa cả mắt, hoàn toàn chọn hoa mắt, cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nơi này quần áo mỗi một cái đều rất hợp nàng ý, đều muốn mua về nhà, tỉ như cái này váy hoa. Nàng cảm thấy mặc cho tiểu bồ đào nhìn nhất định sẽ thu hoạch rất lớn ước ao, tỉ như cái này có tiểu công chúa ảnh chân dung tê sơ, nếu như mặc cho mụ mụ nhìn nhất định sẽ làm cho nàng khen không dứt miệng, còn có cái này. Cái này. Ta muốn cái này, cái này, cái này cùng cái này. Đường Quả Nhi không nhịn được ra tay, phi thường hào khí. Đường Sương tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Muốn làm thịt ta thật sao? Đường Quả Nhi tiếc nuối nói, ta đánh không lại ngươi. Đường Sương nói, chỉ cho mua một cái. Nghĩ kỹ nói cho ta. Đường Quả Nhi khiếp sợ duỗi ra một đầu ngón tay, nói, một cái. Ta yêu thích thật nhiều kiện ít. Đường Sương, vậy chờ ngươi công tác dùng tiền của mình mua. Đường Quả Nhi nói thầm một câu, Đường Tiểu Sương thực sự là quỷ hẹp hỏi, hừ, chờ ta lớn rồi không để ý tới ngươi, chính mình mua rất nhiều đẹp đẽ xiêm y đi hề. Hướng dẫn mua cô nương mím môi cười, tiểu cô nương này quá đáng yêu, người nhỏ mà ma mánh, thấy nàng dáng vẻ ủy khuất, nói. Tiểu muội muội ngươi có thể thử xem những y phục này nha. Đường Quả Nhi tức khắc ánh mắt sáng lên, thật sao? Ngươi sẽ không ỷ lại ta chứ? hướng dẫn mua cô nương mồ hôi lạnh giàn giụa. Đường Quả Nhi, vừa nãy quần áo ta đều muốn thử. Hướng dẫn mua cô nương một hơi gỡ xuống 5 cái xiêm y rìa, Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử, không thể chờ đợi được nữa một hồi đem mặc lên người quần áo trẻ em cởi rồi. Lộ ra phỉ đô đô bụng nhỏ. Đường Sương che mặt, thật nhanh đưa nàng ôm vào thay y phục gian, nghiêm mặt giáo dục nói, ngươi là cô gái ai, làm sao có thể ở nơi công cộng cởi quần áo, ngươi hại không xấu hổ, mất mặt hay không? Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến, thật giống là không thể làm như thế, ha ha cười gượng, trong miệng nói, lần sau cũng không dám nữa rồi. Đường Sương, không phải không dám, mà là không thể làm như thế, có hiểu hay không? Đường Quả Nhi gà con mổ thóc dường như gật đầu, ánh mắt lại nhìn chăm chú trong tay Đường Sương quần áo mới trên, tiểu Sương ngươi mau đi ra, cô gái muốn thay quần áo rồi. Đường Sương, hiện tại biết e lệ rồi. Nhanh lên một chút ta, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Chờ Đường Sương sau khi rời khỏi đây, Đường Quả Nhi gì già gì dầm, ngươi mới phiền phiền nhiễu nhiễu đây, ngươi mới không biết e lệ đây, hừ, thực sự là, nói như vậy nhân ra. Nửa giờ sau, ở Đường Sương uy hiếp bức bách dưới, Đường Quả Nhi một mặt đau lòng thả xuống một đống đẹp đẽ xiêm y, nhấc theo sắp xếp gọn nhất không nỡ một cái ba bước vừa quay đầu lại rời đi, hướng dẫn mua cô nương cười cùng nàng gặp lại. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nói với Đường Sương, tiểu Sương chúng ta ngày mai lại đến đi. Đường Sương qua loa nói, ngày mai nói sau đi. Đường Quả Nhi đem câu nói này nhớ kỹ, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải nhắc nhở tiểu Sương. Không đi hai bước, Đường Quả Nhi lại bị một nhà món đồ chơi điếm móc đi rồi hồn. Này! Ngươi làm gì thế đi? Đường Sương một cái không kéo trụ, tiểu gia hỏa liền hào hứng vào điếm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn một con khổng lồ gấu trúc mao nhung món đồ chơi, một mặt ta muốn. Ta muốn! Biểu tình! Tiểu Sương, ngươi cảm thấy gấu trúc nhỏ có thể hay không yêu? Đường Quả Nhi hỏi. Đường Sương biết trong đó có trò lừa, sở dĩ không theo lẽ thường ra bài, nói rằng, ta cảm thấy không đáng yêu. A. Đường Quả Nhi ngốc manh, con ngươi đảo một vòng, nói, tiểu Sương ta ban đầu muốn mua con này gấu trúc cho ngươi chơi, ngươi thật không muốn sao? Không được. Đường Sương rất quả đoán từ chối. Đường Quả Nhi nói, được rồi vậy ta mua cho mình đi. Đường Sương, ngươi có tiền. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, đem tiểu khố sóc cái lộn chồng vó lên trời, ngươi nhìn. Ta một phân tiền đều không có ai, thật đáng thương. Đường Sương không tiếp lời, nhìn nàng làm sao biểu diễn. Tiểu Sương, ngươi có thể hay không cho ta mượn tiền, ta lớn rồi sẽ trả lại ngươi. Đường Quả Nhi cầu xin kéo kéo Đường Sương góc áo. Cái kia phải đợi quá lâu, hơn nữa ngươi đến thời điểm khẳng định quên rồi. Đường Sương không hề bị lay động. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương đừng hẹp hòi mà, tỷ tỷ nói hẹp hòi con trai không có cô gái yêu thích, ngươi trước tiên cho ta mượn tiền. Ta mượn gấu trúc cho ngươi chơi hai ngày có được hay không? Đường Sương dùng ngươi đừng nghĩ ánh mắt nhìn nàng, chỉ bên ngoài, nói, ta đi ra ngoài trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt liền đi ra chúng ta về nhà, không nghĩ ra ta liền chính mình trở lại. Đường Quả Nhi thở phì phò nhìn Đường Sương xoay người rời đi, đột nhiên bất chấp tất cả, ôm gấu trúc món đồ chơi liền chạy. Đường Sương quay lưng nàng, nhất thời không có phát hiện, bị nàng chuồn rồi. Đường Sương tâm mệnh trả tiền, tìm khắp nơi Đường Quả Nhi. Bị nàng làm thịt một đao còn phải nhớ lo lắng nàng, không khỏi cảm thán, tiểu hài tử thật tốt. Có người nói nhìn thấy một cái ôm gấu trúc tiểu cô nương ở thực phẩm khu, quả nhiên. Đường Quả Nhi kéo gấu trúc ở một nhà tiệm bánh gà tổ cửa đi tới đi lui. Nhân viên cửa hàng, tiểu muội muội có muốn hay không đi vào ăn một khối bánh gà tổ? Có thể ngọt rồi. Đường Quả Nhi nhanh chạy nước miếng, hung hăng gật đầu, hay lắm, vậy ta đi vào ăn rồi. Đang muốn đi vào, đột nhiên nhìn thấy Đường Sương. Lại không để ý tới cái gì bánh gà tổ, quát to một tiếng kéo gấu trúc nhanh chân liền chạy. Chương 37, sợ quỷ đi. Đường Quả Nhi vây quanh Đường Sương nói làm nhảm, theo thương chàng về đến nhà vẫn không có ngừng quá. Này là của ta, đoạt tiểu hài tử món đồ chơi không tốt, tiểu Sương liền hỏi ngươi xấu hổ hay không, ta muốn cứ gọi điện thoại cáo trạng, anh cho ta đi, ngươi còn có phải là ca ca ta không muốn để ý đến ngươi rồi, chán ghét quỷ. Đường Sương đem gấu trúc mao nhung món đồ chơi bỏ vào gian phòng của mình. Sau đó khóa lên cửa, Đường Quả Nhi một đường theo, chờ Đường Sương đi rồi, ở trên cửa lén lút đạp hai chân, sau đó lại đuổi theo Đường Sương nói làm nhảm, ca ca đoạt bạn nhỏ món đồ chơi không được, trả lại cho ta đi. Đường Sương nói, ai đoạt ngươi, gấu trúc là của ta. Đường Quả Nhi sửa lại, là của ta. Đường Sương hỏi, ngươi trả tiền sao? Đường Quả Nhi, ta là muội muội ngươi ai, ca ca đồ vật đều là muội muội. Đường Sương, đây là cái nào xui xẻo ca ca a? Đường Quả Nhi làm nũng, tiểu Sương, cho ta trước tiên chơi mà, nếu như ngươi cũng yêu thích ta có thể cho ngươi mượn nhà. Đường Sương nghiêm mặt giáo dục, là ai dạy ngươi đoạt đồ của người khác liền chạy? Đó là cường đạo. Nếu không là ca ca đem người khác ngăn cản, ngươi đã bị người đánh đánh, còn muốn nhốt vào trong lao dụng hình. Đường Quả Nhi ha hốc mồm. Có thảm như vậy sao? Lấy cái gì hình nhỉ? Tiểu Sương nhanh bảo vệ ta. Đường Sương nghiêm mặt nói, không có trải qua người khác cho phép, không cho phép không nói tiếng nào cầm đồ vật đi. Biết không? Đường Quả Nhi gật gù, ta biết rồi, vậy chúng ta trả lại sao? Đường Sương đem nàng khỏe miệng bánh gà tổ vụ lau, con kia gấu trúc bị ta mua, ca lão bà bản đều nhanh không còn. Đường Quả Nhi ha ha cười khúc khích, làm nũng nói, Tiểu Sương ta muốn ăn lão bà bánh. Đường Sương, ngươi vừa nãy ăn cơm tối, lại ăn một khối anh đào bánh gà tổ, để ta sờ sờ ngươi bụng nhỏ, còn có thể ăn dưới. Đường Quả Nhi đưa ngón trỏ ra, so với một đoạn nhỏ, nói, còn có lớn như vậy có thể trang đồ vật. Đường Sương, đừng ăn, ngươi đến giảm béo, phải biến đổi gầy phải biến đổi đẹp, tượng tỷ tỷ như vậy. Đường Quả Nhi, được rồi, vậy ngươi đem gấu trúc cho ta chơi. Tốt, nguyên lai trọng điểm ở đây, Đường Sương, đều nói quá rồi gấu trúc là của ta buổi tối muốn ôm nó ngủ. Đường Quả Nhi, ấu ngươi xấu hổ hay không, lớn như vậy người còn sinh con ngủ đi. Đường Sương, ta tình nguyện, ta yêu thích, ngươi quản được sao, đi đi đi, ta muốn vẽ vời rồi. Đường Quả Nhi, cho ta gấu trúc. Đường Sương, vừa mát mẹ đi. Đường Quả Nhi, cho ta gấu trúc. Đường Sương, đừng lắm điều. Đường Quả Nhi, cho ta gấu trúc, cho ta gấu trúc, cho ta gấu trúc. 10 giờ tối. Cho ta gấu trúc, cho ta gấu trúc, cho ta gấu trúc. Toàn bộ trong nhà 360 độ không góc chết đều đang vang vọng Đường Quả Nhi nói làm nhảm. Đường Sương ngồi phịch ở trên ghế xa lồng, không thể làm gì nói, gấu trúc cho ngươi, buổi tối cố sự không có rồi. Đường Quả Nhi không hề do dự nói, được. Cho ta gấu trúc. Đường Sương vừa nói đừng nghiệm, vừa mệt nhọc mà lên lầu đem gấu trúc ném cho Đường Quả Nhi, tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng, ôm gấu trúc ở trên sàn nhà lăn lộn, gấu trúc quá to lớn, nàng cả người đều hãm ở bên trong, mềm nhũn hết sức thoải mái. Gian vặt một lúc, tiểu gia hỏa y nguyên sức sống vô hạn, lấy ra nàng điện thoại di động nhỏ nghĩ gọi điện thoại, thế nhưng hiển nhiên nàng nghĩ gọi điện thoại đối tượng không ở điện thoại di động nhỏ trên, trở mình một cái bò lên cầm lấy phòng khách điện thoại, thế nhưng nàng không biết số điện thoại, hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, tiểu bồ đào điện thoại là bao nhiêu? Đường Sương, ngươi muốn làm gì? Muốn như vậy nhân gia đều ngủ rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn nói, ta muốn giảng điện ảnh cho tiểu bồ đào nghe. Đường Sương nói, ngày mai lại gọi điện thoại, ngày hôm nay rất muộn, quấy rối nhân gia rất không lễ phép. Đường Quả Nhi ngẫm lại, rời đi đối tượng, nói phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại, mục đích vẫn là cùng một cái, cho tỷ tỷ giảng ngày hôm nay xem chiếu bóng. Đường Sương vội vàng ngăn lại, nếu để cho Đường Chăn biết hắn mang Đường Quả Nhi đến xem khủng bố điện ảnh, thiếu không một trận mắng. Đường Quả Nhi cơ linh lắm, thoáng suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, dễ nói chuyện cực kỳ, được rồi, vậy ngươi ngày mai còn muốn mang ta đi xem phim, bằng không ta nói cho tỷ tỷ. Đường Sương, hắn đã bị Đường Quả Nhi làm tâm lực quá mệt mỏi, lại không tâm vẽ vời, kéo trầm trọng bước tiến đóng cửa ngủ. Chính mơ mơ màng màng gian, đột nhiên cảm giác có cái đồ vật nhỏ nằm đến bên cạnh hắn, vừa mở mắt, ăn mặc héo lồ kỳ tì áo ngủ màu hồng Đường Quả Nhi bỏ đến hắn trên giường, đẩy ra trong lồng ngực của hắn đến. Làm gì? Đường Quả Nhi ha ha cười gượng, ta muốn cùng ca ca ngủ đi mà. Đường Sương hỏa nhãn kim tinh, sợ quỷ chứ? Đường Quả Nhi giáo dục Đường Sương, mẹ nói trên thế giới không có quỷ, Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc? Nữ hán chỉ còn có thể sợ quỷ. Ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Đường Quả Nhi tay đỉnh chân đá, chán ghét, ngươi mới sợ đây, không cho phép lại nói quỷ rồi. Đường Sương khà khà cười nhạt hai tiếng, nhắm mắt lại, muốn ta bảo vệ có thể, đừng nói chuyện, yên tĩnh ngủ. Đường Quả Nhi quả nhiên không nói lời nào, thế nhưng mắt to y nguyên mở thật to, không bao lâu không nhịn được cùng Đường Sương thảo luận lên sủ kẻ ẻn bệ tạ cố sự, Tiểu Sương, sủ kẻ thật ở phi cơ chàng mở ra kem điếm sao. Đường Sương không để ý tới nàng, Đường Quả Nhi liền tự mình nói, không biết sủ kẻ làm kem ăn ngon hay không, có hay không ô mai vị, ta vẫn là thích nhất anh đào, ngày hôm đó cùng Mimi tỷ ăn kem ăn ngon thật nha ủng ủ. Đường Quả Nhi không dám lại nghĩ kem, bởi vì nàng đã bắt đầu chảy nước miếng, Tiểu Sương. Sù kẹ thật gặp phải hải tặc sao? Chúng nó đánh thắng được hải tặc sao? Có thể hay không bị nắm lên đến nhỉ? Đường Sương không dám phản ứng nàng, làm bộ ngủ, phát ra tiếng ấy. Đường Quả Nhi đẩy lên đầu nhỏ xem xét nhìn, nói thầm, thực sự là đại sâu lười bạn nhỏ đều không ngủ đây. Yên tĩnh một lúc, Đường Quả Nhi cũng mặc kệ Đường Sương có phải là ngủ, nói rằng, Tiểu Sương, ta nghĩ đi nhà cầu. Gặp Đường Sương không để ý tới nàng, Đường Quả Nhi nhịn không được. Bò lên cưỡi ở Đường Sương trên người, nắm mũi của hắn. Đường Sương không thể làm gì mở mắt ra, nói, nghĩ đi nhà cầu chính mình đi, chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi đi. Đường Quả Nhi mặt mày ủ rũ nói, buổi tối thật đen nha. Tiểu Sương ta cho phép ngươi theo ta đi. Đường Sương buồn cười nói, yêu nói ta nhiều hiếm có giống như, đi thôi. Thực sự là sợ ngươi rồi. Đường Quả Nhi sát bên Đường Sương đi, đến cửa phòng vệ sinh, không yên tâm nói, ngươi đừng đi ô. Nhất định phải ở lại đây, có biết hay không? Đường Sương ngáp một cái, nói, yên tâm đi, ta thủ tại chỗ này đây. Đường Quả Nhi đang muốn đóng cửa, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, duỗi ra đầu nhỏ đến lại lần nữa căn dặn Đường Sương không cần đi. Đường Sương vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối không đi, không qua mấy giây, Đường Quả Nhi âm thanh từ phòng vệ sinh bên trong truyền tới, Tiểu Sương ngươi vẫn còn chứ? Ở. Tiểu Sương ngươi vẫn còn chứ? Ở nha. Tiểu Sương ngươi nhất định còn đang có đúng hay không? Nhanh cho ta kể chuyện xưa. Ta đã đi rồi. Chương 38, Thiên Hạ. Ngụy Đình Đình đạp lên điểm vào văn phòng, vừa mới ngồi xuống, Mỹ Y liền cười trên sự đau khổ của người khác nói cho nàng, bộ trưởng đang tìm nàng, làm cho nàng đến văn phòng đi. Biết chuyện gì sao? Ngụy Đình Đình hỏi. Mỹ Y cười tủm tỉm nói, khẳng định là thuốc cảo rồi, ngươi còn có thể đoán không được. Quả nhiên, ở Ngụy Đình Đình bảo đảm ngày hôm nay trước khi tan việc nhất định giao cảo sau, bộ trưởng cuối cùng buông tha nàng. Ngụy Đình Đình ngồi vào chỗ ngồi, nghĩ đến bản thảo vẫn không có bóng liền đau cả đầu. Liên hợp sinh hoạt tuần san, tuy rằng đãi ngộ cao, thế nhưng áp lực đồng dạng lớn, từ khi tới trong này đi làm sao, tăng ca liền thành chuyện thường như cơm nữa. Vì chuyện này, Ngụy Đình Đình không ít bị ba mẹ nói, nhưng không có cách nào à, ai nguyện ý làm tăng ca cậu. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, nàng nhưng không có tâm tư viết cảo, tối hôm qua chịu đến nửa đêm đem tích nắm, anh hùng, chương tiết mới xem xong. Hiện tại đầy đầu còn đang suy nghĩ trong đó tình tiết, tiểu thuyết đã sắp đến phần cuối. Vô Danh cố sự cuối cùng giảng xong, hắn đem làm sao đối mặt Tần Vương. Tần Vương lại đem làm sao chống đối Vô Danh thập bộ nhất sát. Còn có Tàng Kiếm, Phi Tuyết đôi này mà thế tình nhân, là dắt tay thiên hạ, vẫn là lấy thân tuấn tình. Tất cả những thứ này cũng làm cho Ngụy Đình Đình nhớ ra giết, liền ngay cả tối hôm qua giấc ngủ đều đứt quãng, ngủ cực không thoải mái. Nghĩ tới đây quyển sách ngày hôm nay sẽ xong xuôi. Ngụy Đình Đình vội vàng mở ra website, ăn hết mình điểm tâm thời điểm vừa mới xem qua, nhưng nàng thực sự quá không thể chờ đợi được nữa nghĩ biết được đáp án cuối cùng. Trong khu bình luận so với ngày xưa náo nhiệt nhiều lắm, tất cả mọi người đều đang đợi, anh hùng, đại kết cục, đồng thời xuất hiện các loại suy đoán, mỗi người nói một kiểu, cãi nhau. Đường Sương đã đem, anh hùng, chương 9, cũng chính là cuối cùng một chương, đâm cùng không đâm, giao cho Vô Danh, viết xong. Đến này, quyển sách này cuối cùng toàn bộ xong xuôi. Đây là Đường Sương đi tới thế giới này sau quyển sách đầu tiên, trong lòng dĩ nhiên có chút không muốn. Đường Sương đem chương tiết mới giao cho Lý Hạo Nam sau, cái tên này chính mình nhìn thoải mái, lại đè lên tận tới đêm khuya mới đăng chuyện, dùng hắn nói, chính là chịu đựng một chút độc giả, đem bầu không khí xào lên, để mọi người nóng lên. Cái này Ngụy Đình Đình hại thảm, nàng một buổi sáng đều đang không ngừng soạn, kết quả bên trái đều không có, bên phải đều không có, chờ đến chính là bộ trưởng lại một lần nữa thúc cảo. Lúc này mới phát hiện nói tốt tan tầm giao cảo còn không viết một chữ đây. Đợi được nàng tan tầm lúc về đến nhà, đã là 8 giờ tối, mệt mở hơi thai ăn Lý Tú Lệ chuẩn bị cơm tối, nàng không ôm hy vọng lấy điện thoại di động ra lại lần nữa quét mới, anh hùng, trang chủ, kết quả làm cho nàng đống cảm thấy phân chấn. Mở cờ. Cuối cùng đổi mới, hại chết lao nương rồi. Một cái văn nghệ nữ thanh niên bị Đường Sương, không, bị Lý Hạo Nam hành hạ đến thô tục bật thốt lên. Đâm cùng không đâm, giao cho Vô Danh. Vô Danh cố sự giảng xong rồi. Đông nghịt vệ binh, vây quanh ở ngoài đại điện. Ngoài cửa quảng trường, tương tự là đông nghịt chờ đợi bách quan. Tần Vương cùng Vô Danh đối diện ánh mắt phức tạp. Tần Vương cuối cùng đã rõ ràng rồi, Vô Danh vào điện tới nay, sở dĩ ẩn nhận không phát, nhiều lần lộ ra sát khí, lại chưa chân chính ám sát, chỉ vì Tàn Kiếm ở Vô Danh trong lòng gieo xuống một nghi vấn. Tần Vương hỏi, Tàn Kiếm cho ngươi đưa cái nào hai chữ? Vô Danh nhìn chăm chú Tần Vương, hai chữ phảng phất có thiên quân trọng. Nặng trình trịch các bước. Mơ hồ tiếng gió, phảng phất Tàn Kiếm giao phó lúc tình hình. Hắn không khỏi nghĩ lên Tàn Kiếm tự đoạn một tay lúc tình cảnh, ta nguyện lấy một tay đổi một tay, từ đây thiên hạ không còn khiến Tàn Kiếm tay phải, cũng không có vô địch Tàn Kiếm. Chỉ dùng tay này, xin ngươi cân nhắc. Vô Danh nhắm mắt lại, cuối cùng từ từ đem hai chữ kia nói ra, thiên hạ. Vô Danh, Tàn Kiếm hy vọng ta vì thiên hạ từ bỏ. Hắn muốn ta rõ ràng. Một người thống khổ cùng người trong thiên hạ so với liền không phải thống khổ, Triệu quốc cùng Tần quốc cửu hận phóng tới thiên hạ, cũng không còn là cửu hận. Thiên hạ. Tần Vương tự lẩm bẩm, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, vị này uy trấn bốn biển quân vương giờ khắc này không khỏi lệ rơi đầy mặt, hắn đã không lánh khóc đến đâu, không còn tượng sắt bình thường uy nghiêm. 10 năm qua, quả nhân cô độc một người, chịu đựng bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu ám hại. Không nghĩ tới a. Thiên hạ hiểu rõ nhất quả nhân dĩ nhiên là quả nhân truy nã thích khách. Anh hùng nhung nhớ, Tần Vương bao hàm nhiệt lệ, phóng túng nội tâm của chính mình tình cảm. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, thời khắc này, Tần Vương không còn e ngại tử vong, hắn tay phất một cái, đem trên bàn trà phi tuyết kiếm ném cho Vô Danh, ngươi vì thiên hạ, quyết định chiêu kiếm này đi. Quả nhân cũng như tàn kiếm đại hiệp đồng dạng, đâm cùng không đâm, giao cho Vô Danh. Nói xong, Tần Vương càng vững vàng xoay người rồi. Tần Vương bất động. Vô Danh tâm lại động, cũng rối loạn. Tần Vương sâu sắc nhìn chăm chú treo lơ lửng bức kia to lớn kiếm chữ, bức chữ này, chất phát cứng cáp, mực thẩm chẳng trề, là tàn kiếm lòng dạ. Hắn ngộ rồi. Tàn kiếm đưa cho ngươi hai chữ này, chính là nói, đâm cùng không đâm, đã không trọng yếu. Tần tướng thống nhất 6 quốc, bắt buộc phải làm, đại thế đã thành. Sinh tử của một người, không thay đổi được thiên hạ. Thiên hạ đại thế, tàn kiếm từ lâu nhìn thấu. Có thể thiên hạ là cái gì? Nó là bách tính chỗ mong, dân tâm sở hướng. Tần Vương thở dài, cái kia chính là không giết, chính là hòa bình rồi. Vô Danh kiếm đang run rẩy. Phi tuyết cùng tàn kiếm ở trong cắt vàng rục ngựa lao nhanh, cuối cùng thấy rõ mặt kia cờ. Một mặt cờ vàng. Nên gió vù vù. Lão buộc giơ cờ, lệ rơi đầy mặt. Phi tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng bi thương thất vọng nhiệt lệ, từ khỏe mắt nàng lăn xuống. Tàn kiếm nhìn phi tuyết, ánh mắt u buồn, áy náy. Phi tuyết lại lên cơn giận dữ, như gặp kẻ thù. Nàng đánh ngựa phóng đi, đem tàn kiếm va lan đi. Vô Danh đã gần đến Tần Vương 10 bước, kiếm của hắn sẽ không thất thủ. Sở dĩ, chỉ có một cái giải thích. Phi tuyết bi phẫn từ từ nói, Vô Danh từ bỏ rồi. Vô Danh lúc đi, ngươi nói cái gì? Tàn kiếm, kỳ thực, ta chỉ viết hai chữ. Phi tuyết, cái nào hai chữ? Tàn kiếm bi thương, thiên hạ. Phi tuyết lòng chua xót, cay đắng nở nụ cười, thiên hạ. Trong lòng ngươi chỉ có thiên hạ. Còn có ngươi. Phi tuyết lại nở nụ cười, trong nụ cười kia lộ ra thế lương, ta đã không tin. Nàng lanh khốc, quyết tuyệt đem bội kiếm nổ ra, nói với tàn kiếm, ngươi hại ta, hại Vô Danh, hại Trường Không đại hiệp, hại chúng ta Triệu Quốc. Không xứng làm một tên kiếm khách. Rút kiếm của ngươi ra. Phi tuyết lanh khốc chỉ trích, lệnh tàn kiếm ghi lòng tạc dạ. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất trở lại mộng cảnh, trở lại cái kia cùng phi tuyết gặp gỡ đêm tuyết, mỹ lệ phi thường yên tĩnh. Phi tuyết xuất kiếm rồi. Đây là ngắn gọn, cắt ra vạn đạo ánh nắng chiều một kiếm. Tàn kiếm đánh tới, so với nàng kiếm đều nhanh. Phi tuyết nghĩ thu kiếm, có thể đã tránh không khỏi. Trường kiếm như cầu vồng, xuyên qua tàn kiếm thân thể. Lần này ngươi chịu tin trong lòng ta có ngươi à? Tàn kiếm khô ráo ra bị nẻ bên môi, lộ ra cay đắng mỉm cười. Phi tuyết hí lên hỏi, ngươi vì sao không giơ kiếm, vì sao không giơ kiếm? Phi tuyết khóc không thành tiếng, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói xong câu nói này. Có thể tàn kiếm hai mắt, đã đóng lại. Phi tuyết hô hoán, hắn cũng lại không nghe thấy. Hai người đứng ở trên đồi. Phương xa, phía chân trời ánh nắng chiều thêm mỹ. Phi tuyết, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà của chúng ta. Đột nhiên, nàng nắm chặt kiếm, dùng sức hướng sau cắm xuống. Một thanh trường kiếm, thông suốt thân thể hai người, đem tàn kiếm cùng phi tuyết chăm chú nối liền cùng nhau. Chiều ta đẫm máu và nước mắt, đại mạc vô biên, trầm thấp gió đêm, phảng phất ở bi ngâm. Màu đỏ, nhuộm đỏ đại mạc màu đỏ, cũng đồng dạng ánh đỏ một kiếm xuyên qua lẫn nhau, chăm chú ôm ấp phi tuyết cùng tàn kiếm. Trên đồi cát, một đối với sinh tử tình nhân liền như vậy ở lại nơi đó, vĩnh không xa rời nhau. Thần cung cửa chính mở ra. Trên cửa lớn đứng sừng sững vạn mũi tên, Tần quân tướng sĩ cao cao giơ lên một bộ vải đỏ che lấp thân thể nghiêm túc xuất cung, gió to đột nhiên nổi lên, tinh kỳ tung bay, phong vân tản đi, vạn lý trường không. Tần Vương nhìn theo, nhiệt lệ tràn mi, thấp giọng tự nói, thiên hạ. Chương 39, xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí. Hỏi anh hùng ai là anh hùng? Ngụy Đình Đình xem xong cuối cùng một chương, trong lòng không khỏi hỏi, ai là anh hùng? Là Vô Danh, Trường Không, Tàn Kiếm, Phi Tuyết vẫn là Tần Vương, hoặc là lão quán chủ cùng 300 đệ tử. Anh hùng lại là cái gì? Nàng kinh ngạc mà phảng phất vào ma trướng, mãi đến tận Lý Tú Lệ phát hiện dị dạng, đem nàng đánh thức mới kinh ngạc phát hiện. Ba ba ở thư phòng sao? Ta đi tìm hắn. Ngụy Đình Đình nói xong cũng vội vã tìm Ngụy Đại Quân đi rồi. Ngụy Đại Quân chính đang ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm máy tính nhập thần, Ngụy Đình Đình vào cửa liền ồn ào, "Ba, ngươi nhìn, anh hùng, sao? Ngày hôm nay xong xuôi rồi." "Anh hùng, xong xuôi rồi." Thảo luận lại vừa mới bắt đầu. Vô Danh không có đâm chiêu kiếm này, đến bước ngoặt hắn từ bỏ, cũng mắc lên tính mạng của chính mình. Tàn kiếm phi tuyết đôi tình nhân này tuẫn tình với dài đằng đằng trong cắt vàng, Trường Không tay cụt thoái ẩn giang hồ. Đến đây, anh hùng, trên bìa ngoài 5 người có 3 cái chết rồi, một cái tàn, một cái khác trở thành Hoa Hạ trong lịch sử người thứ nhất hoàng đế. Chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ bị thiên hạ hòa bình như vậy xa không thể với đồ vật cảm động đến nhiệt lệ tràn mi. Ta là nam, ta cũng khóc. Tác giả viết quá tốt rồi, hòa bình đúng là đến không dễ. Anh hùng, trung cực áo nghĩa chính là không giết, chính là hòa bình, đây là một bản phản chiến kinh điển tiểu thuyết. Hỏi anh hùng ai là anh hùng? Trong sách mỗi người đều là anh hùng, thư quán thầy trò là anh hùng, là vĩnh không khuất phục hùng hồn chịu chết anh hùng, ám sát thích khách là anh hùng, là hãn vệ quốc gia tôn nghiêm liều mạng một lần anh hùng, từ bỏ thích khách là anh hùng, là hy sinh chính mình thành toàn thiên hạ đại thế anh hùng, tần vương cũng là anh hùng, là thực hiện hùng đổ vĩ lược anh hùng. Hiện tại mới rõ ràng tác giả trên bìa ngoài viết câu nói kia, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Nhìn, anh hùng, lại nhìn cái khác tiểu thuyết võ hiệp, tràn ngập lệ khí, đánh đánh giết giết, tranh cướp cái gọi là đệ nhất thiên hạ, nhặt như nước Úc. Không muốn đem, anh hùng, cùng cái khác tiểu thuyết võ hiệp so sánh, đầu tiên nó lập ý liền muốn vung người khác mấy con phố, bây giờ nhìn cũng là Kim Dũng, Sa Điêu, có thể lấy ra so một lần, nhưng mà người sau cách cục vẫn là nhỏ. Anh hùng, nói cho đúng không thể toán tiểu thuyết võ hiệp đi. Tiểu thuyết võ hiệp đương nhiên chính là muốn viết chiến đấu, tranh đệ nhất thiên hạ mới thú vị, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia, cuối cùng còn mắc lên tính mạng mình, mất đi võ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, vô câu vô thúc tính cách, người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ, ngược lại ta là không thích, anh hùng. Lúc này, bình luận khu một cái bình luận sách đột nhiên bị to thêm đề đỉnh, xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí chứ danh văn học nhà bình luận Ngụy Đại Quần lời bình anh hùng. Anh hùng, là ta nhìn đệ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp, thực sự không nghĩ tới, trong tiểu thuyết võ hiệp có thể có lòng dạ như vậy bao la, lập ý cao xa tác phẩm. Tiểu thuyết toàn bộ cơ cấu ngay ở vô danh cùng Tần Vương hai người trong đối thoại sản sinh, hồi ức cùng hiện thực không ngừng đan xen, chân thực cùng lời nói dối lẫn nhau đan xen. Mấy vị thích khách hình tượng ở vô danh tự thuật bên trong không ngừng đầy đặn thành hình, Tần Vương hồi ức cùng suy đoán cũng đẩy mạnh cố sự tiến triển. Cuối cùng, vô danh chịu đến tàn kiếm thiên hạ khái niệm dẫn dắt, đang cùng Tần Vương mặt đối mặt giao thiệp sau, quyết định vì thiên hạ đại nhất thống mà từ bỏ đâm tần nhiệm vụ, hy sinh chính mình, cuối cùng hoàn thành rồi cố sự đối với trong lịch sử Tần Quốc thống nhất thiên hạ kết cục kết nối. Loại này nhiều tuyến nhiều góc độ phân đoạn tự sự trở thành, anh hùng, cố sự bản thân tình tiết mâu thuẫn, đến cùng ở đâu là chân thực, ở đâu là lời nói dối, trở thành vô danh cùng Tần Vương đấu trí so dũng khí giao chiến, chúng nó bổ sung cùng bài xích nhau cũng đã trở thành khán giả suy nghĩ chủ đề. Ta nghĩ trọng điểm nói chuyện, anh hùng, bên trong bày ra hiệp khí. Cái gọi là hiệp giả, bên trái lấy nhân, bên phải trọng nghĩa, lấy nhân nghĩa hai chữ được thiên hạ, đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Đỉnh đầu trời xám, chân đạp bùn đất. Chỉ vì tồn yêu, sở dĩ tồn hận, chỉ vì tâm tử, sở dĩ tâm bi, chỉ vì được làm vua thua làm giặc, sở dĩ tể nhược phụ huynh, chỉ vì thiên hạ vô đạo, sở dĩ lấy võ vi phạm lệnh cấm. Như vậy xem ra, hiệp giả tất lấy nhân ái làm gốc, làm việc hiệp nghĩa, trọng lời hứa, coi thường sinh mệnh, rút kiếm cô thương sinh, càn quét chuyện bất bình. Hiệp giả vô danh, chỉ vì chính nghĩa. Nhưng mà hành hiệp trượng nghĩa, giúp người khốn khó cố nhiên là bản phận, nhưng đây chỉ là hiệp chi tiểu giả. Chân chính hiệp sĩ, chính như tác giả nói, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Hiệp sĩ, có thể võ nghệ cao cường, cũng có thể tay không tấc sắt, có thể ở trong giang hồ, cũng có thể ở trong triều đình, có thể là kiện toàn cường trắng giả, cũng có thể là già trẻ phụ nữ trẻ em không chọn vẹn giả. Xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí, khó dùng thái bình thử bản tâm. Vô danh là anh hùng. Hắn không có ám sát Tần Vương, nhưng hắn thất bại sao? Không. Hắn thành công rồi. Từ vừa mới bắt đầu, vô danh liền không nghĩ tới muốn giết Tần Vương, hắn quyết chí tiến lên, chỉ vì muốn chết mà thôi. Đã biết không thể đâm tần, chuyến này chính mình hẳn phải chết, vậy hắn vì sao phải đến? Là vì nói cho Tần Vương, ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ, ta có thể giết ngươi, nhưng ta không giết ngươi, không phải vì ngươi, mà là vì thiên hạ. Nếu như ngươi tàn bạo bất nhân, mặc dù ta ngày hôm nay buông tha ngươi, ngày mai cũng sẽ có thiên thiên vạn vạn cái ta đến giết ngươi. So sánh Tần Vương trước sau phản ứng có thể biết, vô danh thành công rồi. Vô danh mới vừa vào cung lúc, Tần Vương cuồng ngạo đến cực điểm, hắn nói, sáu quốc tính là gì? Quả nhân muốn xuất đại Tần thiết kỵ, đánh dưới một cái to lớn danh giới. Mà khi vô danh nói ra thiên hạ hai chữ lúc, Tần Vương cáo kỉnh, thô bạo đã biến mất. Vô danh dùng cái chết của mình, đổi lấy bạo quân tình nộ, này chính là anh hùng. Tàn kiếm là một vị chân chính hiệp sĩ. Trong sách nói trên người hắn gánh vác hiệp truyền thống. Tàn kiếm giết vào Tần Cung, nhưng không giết chết Tần Vương, bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm pháp cảnh giới tối cao. Kiếm pháp cảnh giới tối cao là cái gì? Chính là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, là lấy đại lòng dạ, bao dung tất cả, chính là hòa bình. Vì thiên hạ, hắn từ bỏ cá nhân ân oán, từ bỏ cá nhân sinh tử, dẫn đến người yêu cùng hắn 3 năm không nói một câu, cuối cùng vì thuyết phục Vô Danh từ bỏ ám sát, tự đoạn một tay. Một người thống khổ, cùng thiên hạ so với, liền không còn là thống khổ. Triệu quốc cùng Tần quốc cửu hận, phóng tới thiên hạ, liền không còn là cửu hận. Đây là cỡ nào đại khí phách, cỡ nào đại lòng dạ. Làm hiệp cùng tình không thể chú ý cả hai lúc, xá thân thủ nghĩa, lại lấy chết giám tâm. Như vậy có tình có nghĩa hiệp sĩ, là ta thích nhất nhân vật. Lại nói Phi Tuyết, có thể nói nàng không phải hiệp sĩ sao? Đương nhiên không thể. Nàng ám sát Tần Vương là không lấy đại cục làm trọng sao? Đương nhiên không phải. Ở Phi Tuyết trong lòng, Triệu quốc là quê hương của nàng, phụ thân thủ nhà vệ quốc chết trận, Triệu quốc diệt vong, một giới cô gái yếu đuối lại gánh lên thiên quân, làm một quốc chi tôn nghiêm mà liều mình quên chết, đây là cỡ nào hiệp can nghĩa đảm. Lại nói Trường Không, thân là thiên hạ hiếm có cao thủ, vốn có thể vô câu vô thúc, lại bởi gia quốc bị hủy, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh ám sát Tần Vương, cuối cùng vì đạt được mục đích, tự đoạn một tay dâng cho Vô Danh, trừ một thân bản lĩnh, từ đây ẩn cư giang hồ. Chúng ta thảo luận, anh hùng không nên hạn chế với giải trí tiểu thuyết phạm chủ, nó chỗ biểu đạt ra đến hàm nghĩa đã đạt đến nghiêm túc văn học trình độ, là hiếm có kinh điển tác phẩm. Ngụy Đại Quần phong phú hơn 2000 chữ lời bình, anh hùng, để rất nhiều người tự nhiên hiểu ra, nguyên lai hẳn là hiểu như vậy, chính mình trước căn bản không có đọc thấu mà, thế là không ít người dồn dập quay đầu lại đọc một lần, mà không có xem qua người tắc nóng lòng muốn thử, muốn chứng kiến làm vui. Mà khi ngày thứ 2 Kim Dung ở, anh hùng, bình luận khu nhắn lại hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh, nói thật hay, thụ giáo rồi, càng là gây nên sôi trào, hấp dẫn rất nhiều võ hiệp mê quan tâm, anh hùng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Long Xà. Ở, anh hùng, bị bàn tán sôi nổi đồng thời, Tinh Không Võ Hiệp kênh tuyên bố một cái quảng cáo nội dung rất đơn giản, ngự tiền thị vệ tam bả kiếm mới nhất kế tác, Long Xà diễn nghĩa, ngày mùng ngày 9 tháng 7 chấn động tuyên bố. Vương Minh sau khi tan việc về nhà, mở cửa, trong nhà vắng ngắt, không có một điểm sinh khí. Hắn năm nay 28 tuổi, chưa kết hôn cũng không có bạn gái nửa năm trước cùng hắn hòa bình chia tay, nàng là ma đô bản địa nữ hài, ba mẹ thân thích một đám đông người đều phản đối nàng cùng với hắn, kiên trì 2 năm, cuối cùng không chịu nổi áp lực, hai người mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, cuối cùng tan rã trong không vui. Vương Minh xem như là Phượng Hoàng Nam, tuổi còn trẻ đã là một nhà quốc hữu cỡ lớn ô tô xí nghiệp trung tầng quản lý nhân viên. Chính mình tiền dư lại vay một phần, ở Ma Đô mua một bộ 2 thất 1 phòng nhà, xem như là có một cái nhà. Trong nhà bố trí đều theo chiếu chính mình ý nguyện chỉnh, rất ấm áp, thế nhưng mỗi lần sau khi tan việc trở về, đều không tên không dễ chịu, nghĩ tới nghĩ lui, bắt nguồn từ một người quá cô độc, nhà chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có nữ chủ nhân. Vương Minh là tiểu thuyết người ưa thích, đặc biệt là tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần buổi tối không tăng ca, cơ bản đều là trạch trong nhà đọc sách, tán gẫu lấy đánh đuổi cô quạng thời gian. Chính mình đơn giản làm một cái ớt xào thịt, hắn là tương nam người, một trận 3 bữa không thể rời bỏ vị cay, nhanh chóng giải quyết cơm tối, liền thoải mái nằm trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhìn gần nhất đang đuổi mấy bộ tiểu thuyết, trong đó có Kim Dũng, Xã Điêu Anh Hùng Chuyện, cùng Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm, Anh Hùng, thế nhưng lần này hắn mới vừa mở ra web sẽ tiến vào võ hiệp kênh, liền nhìn thấy, Long Xà Diễn Nghĩa, quảng cáo. Anh Hùng, liền xong xuôi rồi. Long Xà Diễn Nghĩa. Ngày mùng ngày 9 tháng 7, ngày hôm nay là 8 ngày, ngày mai sẽ tuyên bố, người tác giả này tốc độ thật nhanh, không được, xem trước một chút, anh hùng, đi, Vô Danh đến cùng chết hay chưa. Vương Minh đầu tiên là bỏ ra hơn nửa canh giờ mới đem, anh hùng, cuối cùng một chương xem xong, kỳ thực rất sớm hắn liền xem xong, chỉ là trong đầu không kìm lòng được hiện lên những hình ảnh kia, không ngừng dư vị, càng nghĩ càng thấy đến có mùi vị. Mở ra, Long Xà Diễn Nghĩa, quảng cáo, tiến vào tiểu thuyết mặt giấy. Tiểu thuyết đã sáng tạo, giới thiệu tóm tắt cùng bìa ngoài đều có, Vương Minh nhìn lướt qua, tinh thần chấn động mạnh. Chỉ thấy trên bìa ngoài một người thanh niên tóc ngắn dựng lên, trần trụi tinh tráng thân trên, khuôn mặt tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng ngờ ngợ có thể thấy được anh tư bộc phát. Ánh mắt của hắn kiệt ngạo, hơi nhìn lên, dáng người thẳng tắp, hai tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng trên, phảng phất ở hướng toàn thế giới tuyên cáo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ở thanh niên đỉnh đầu, là một cái bay lên trời, dương nhanh múa vút thủy mặc lòng. Có vẻ tôn quý vô cùng thần bí, siêu thoát mà coi trời bằng vung. Con rồng này chiếm cứ bìa ngoài hầu như một nửa độ dài, đầu rồng nhìn thẳng vào phía trước, tài hoa xuất chúng, nó miệng mở lớn, phảng phất có thể nghe được cái kia một tiếng vang vọng đất trời rồng gầm. Ở thanh niên phía sau xa xa, có thể nhìn thấy một tòa đại đô thị bóng mờ, đô thị bầu trời hiện lên bốn cái màu đen chữ lớn long xà diễn nghĩa. Trình bức bìa ngoài màu nền vì vàng sáng, thanh niên, long, đô thị cùng tên sách đều là màu đen, tựa một bức cao thủ tuyệt thế lưu lại bản vẽ đẹp, ảo diệu vô cùng, huyền cơ tầng tầng, tựa hồ trong đó cất giấu võ công tuyệt thế. Tuy rằng còn không nhìn thấy nội dung, thế nhưng đơn tấm này bìa ngoài đã đem ông Minh hấp dẫn lấy, hắn giỏi về phân tích, rất nhanh đạt được một ít tin tức hữu dụng, bộ tiểu thuyết này vẫn là võ hiệp, nhưng bìa ngoài có nhà cao tầng, nói rõ bối cảnh không phải cổ đại, mà là hiện đại đô thị tiểu thuyết võ hiệp. Trên thị trường không phải là không có, thế nhưng thật rất ít, muốn thành kinh điển tắc hầu như không có. Hắn lại nhìn, Long Xà diễn nghĩa, giới thiệu tóm tắt, chỉ thấy viết chính là quốc thuật cùng hiện đại hỏa khí va chạm, thế giới hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên. Một cái tên là Vương Triệu bình thường thiếu niên, trải qua 15 năm khổ luyện, 107 tràng luận võ, 87 người chỉ điểm, ngộ núi ngộ nước ngộ nhật nguyệt, cuối tiến hóa cảnh, đi lên quốc thuật đỉnh phong. Nay vẫn chưa xong, ở trang đầu trên còn có 4 tấm tranh minh họa, nhưng đều là che kín không có vạch trần, nhưng mà mỗi một tấm mặt trái đều có chữ viết, từ trái sang phải lần lượt viết. Đả phá hư không, kiến thần bất phôi, ta chính là đỉnh phong Vương Triệu. Bất kiến bất văn, giác hiểm nhi tị, chí thành chi đạo đường tử trần. Thần bí mặc chắc, nhất tâm cầu đạo, nhân trung chi thần gột. Đế tinh phiêu đãng, thiên hạ giai phản, võ đấu chi vương phong ma ba. Vài chữ dĩ nhiên để ông Minh nhìn ra có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn linh cảm bộ tiểu thuyết này đem cùng hết thể tiểu thuyết võ hiệp tuyệt nhiên không giống, có lẽ khai sáng một cái lưu phái cũng nói không chừng, hơn nữa giới thiệu tóm tắt bên trong nhắc tới quốc thuật một từ, hắn trước đây căn bản chưa từng nghe qua, đến trên mạng tìm tòi, dĩ nhiên cũng không tra được. Cũng may tiểu thuyết trong khu bình luận đã có rất nhiều người ở bàn tán sôi nổi, đồng thời liền có liên quan với quốc thuật một từ giải thích. Ta thấy rất nhiều người nói tác giả mù tạo quốc thuật cái từ này, rốt cuộc trên Internet căn bản không tìm được, càng khỏi nói có chỗ giải thích, ta giúp tác giả làm sáng tỏ một hồi, trải qua ta nghiêm mật khảo chứng, quốc thuật cái từ này ở dân quốc lúc liền có, ý của nó cơ bản cùng võ thuật tương đồng, nhưng vẫn có rất rõ ràng khác nhau. Hiện tại võ thuật quá nhiều xáo lộ hóa, sở dĩ rất nhiều người hí xưng phải múa thuật, mà quốc thuật chính là chỉ giết địch không biểu diễn võ thuật, đây chính là quốc thuật. Nam California nước có ga. Chỉ giết địch không biểu diễn quốc thuật. Xác thực, hiện tại Trung Hoa võ thuật đã dần dần thành trò mèo, luận trong phạm vi thế giới phổ cập độ, không chỉ có kém rất xa Nhật Bản nhu đạo, Thái Lan thái quyền, liền ngay cả Hàn Quốc Taekwondo gần mấy chục năm cũng là gió sinh nước lên, trái lại là mấy ngàn năm truyền thừa xuống Trung Hoa võ thuật lại có xa suốt xu thế, có lẽ xác thực muốn sửa đổi tận gốc, trở về đến võ thuật bản chất, mới có thể một lần nữa tỏa sáng võ thuật ánh sáng, mà võ thuật bản chất là cái gì? Đương nhiên chính là giết địch. Hách Liên cảnh minh. Trong khu bình luận thảo luận nhiều vô cùng, Vương Minh từ trên lật đến dưới, cơ bản đều là phi thường chờ mong, tuy rằng chính văn vẫn không có đăng chuyện, thế nhưng đề tài tính lại rất chân. Cảm giác muốn nổ, cái kia bốn tấm vẫn không có mở ra đến nhân vật tranh minh họa cũng quá trâu bò đi, vài chữ để ta toàn thân đều muốn giấy lên đến, mỗi người có vẻ như treo nổ trời. Có thể khẳng định Vương Triệu là nhân vật chính, cùng kéo khoe khóc treo nổ trời nhân vật, đường tử trần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nữ chủ đều như thế châu bò, mặt khác hai cái gột cùng phong ma ba hẳn là phản phái, Vương Triệu đối thủ, một cái là nhân trung chi thần, một cái là võ đấu chi vương, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đánh lên là như thế nào trời long đất lở hình ảnh ba. Ta liền lo lắng tác giả tượng, anh hùng, bên trong miêu tả đánh võ cảnh tượng, dùng xuân thu bút pháp, hoàn toàn không giảng chiêu thức gì. Đừng nói âm ú trần trụi loại này văn nghệ phạm, chính là bạch hạc lượng xí, hầu tử thâu đào loại này đơn giản trắng ra chiêu đều không có, tác giả ngươi phải cho điểm lực A. Quốc thuật cùng hỏa khí va chạm. Hiện đại võ hiệp sở dĩ hiếm như lá mùa thu, cũng là bởi vì rất khó viết quốc thuật cùng súng ống đối chiến, nhân gia nhọc nhằn khổ sở luyện 20 năm, kết quả mười mấy tuổi tiểu hài tử một cây súng lục liền đem hắn đánh ngã, còn viết cái giám A, không hề có một chút thoải mái cảm, tác giả dám khiêu chiến cái này độ khó cao, khâm phục. Hy vọng có thể viết hợp tình hợp lý. Từ những độc giả này phản ứng đến nhìn, trải qua, anh hùng, làm nền, đường xương đã có tương đối sâu dày phân quần, thêm vào, long xả diễn nghĩa, hoàn toàn mới giả thiết cùng đề tài tính, tin tưởng làm quyển sách này chân chính bắt đầu đăng nhiều kỳ sau, nhất định sẽ gợi ra càng to lớn hơn độc giả dậy sóng. Chương 41, nói chuyện xin giơ tay. Tiểu xương mở cửa. Ta cũng bị người xấu bắt đi rồi người còn quản hay không ta nha. Lời nói mặc dù nói rất bi thảm. Nhưng hành vi lại hết sức cản rỡ. Cửa thư phòng bị Đường Quả Nhi đập vang động trời, gặp đập không có tác dụng, Tiểu Sương trốn ở bên trong không để ý tới nàng, Đường Quả Nhi tức giận bên dưới, giơ lên chân nhỏ, loảng xoảng chính là hai lần. Đường Sương nhức đầu mở cửa, một cái chân ngắn nhỏ không kịp thu, đùng. đá vào hắn trên bắp chân. Đường Quả Nhi ha ha cười gượng, xin lỗi rồi, không phải cố ý rồi, ngươi là người lớn mà, nói xong từ dưới nách chui vào. Đường Sương vừa quay đầu lại, vẽ đã đứng trên cái ghế, lòng hiếu kỳ tăng cao cầm lấy trên bàn sách giấy vẽ, bên trái nhìn nhìn bên phải chăm chú nhìn chăm chú nhìn. Đường Sương lo lắng đề phòng, sợ nàng không cẩn thận xé ra, đó là hắn vẽ hơn một giờ mới thành hình, long xả diễn nghĩa, tranh minh họa, thả xuống thả xuống. Đường Quả Nhi bĩu môi, nói thầm một câu quỷ hẹp hỏi, đem giấy vẽ tiện tay ném xuống. Đường Sương bay vồ tới, cũng còn tốt cũng còn tốt. Thiếu một chút liền rơi trong chén trà rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Đường Quả Nhi lại nằm út sấp thân nhỏ nhìn chằm chằm máy tính nhìn, tựa hồ phát hiện khiếp sợ thế giới đại sự chuyện lạ, vốn là đại con mắt trợn đến cực hạn. Tiểu Sương ngươi thật muốn làm tác ra sao? Hoa ngươi thật là lợi hại, ba ba mụ mụ biết không? Tỷ tỷ ủng hộ ngươi sao? Ngươi viết chính là cái gì nhỉ? Ta xem không hiểu ai, ân, ta còn quá nhỏ, nhận thức chữ quá ít, chờ ta lớn rồi ta có thể dạy ngươi coi như nhà. Đường Sương tức giận đưa nàng ôm xuống, ta cảm tạ ngươi ha, đường đường nhất ủng hộ ta, đừng quấy rối, ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là đối với ta lớn nhất chống đỡ, thế nào? Đường Quả Nhi tức giận nói, nhân gia ở khen ngươi ai? Ngươi còn để người ta đuổi ra ngoài, làm ca ca làm sao như vậy nha, một điểm không thận trọng. Hừ. Đường Sương. Ngươi mới vừa nói có người xấu muốn bắt ngươi. Ở nơi nào? Ngươi lại đang nói láo đúng không? Đường Quả Nhi tự động đem gây bất lợi cho nàng vấn đề che đậy ở bên ngoài, ở trong thư phòng tự nhiên nhìn trái, nhìn phải, gặp treo trên tường Triệu Vân Kiếm, hứng thú, nghĩ lấy xuống, nhưng với không tới, nhảy nhảy nhót nhót, Tiểu Sương nhanh hỗ trợ nha mau đưa ta nâng cao cao. Đường Sương không chỉ có không đem nàng nâng cao cao, trái lại một cái tay đặt ở nàng tiểu trên vai, đem nàng nhấn trụ, ngươi cầm kiếm làm gì, đây là rất nguy hiểm, thành thật ở. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói, ta đây là suy nghĩ cho ngươi ư, người xấu đến rồi. Đường Quả Nhi sử dụng kiếm đem hắn đánh đuổi. Đường Sương, ngươi lợi hại a, nhưng chuyện này làm sao liền vì muốn tốt cho ta rồi. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi ngốc nghếch, ta nếu như bị người xấu bắt đi, ngươi cũng bị ba ba đánh đánh, bị tỷ tỷ mắng khóc. Bị mụ mụ ghét bỏ, bị đại bạch đánh tắt hai. Được rồi, đừng lắm điều, đi ra ngoài, để ta yên lặng một chút, coi như nhà là muốn yên tĩnh. Đường Sương rất muốn đem nàng nắm lấy ném đi. Ta không nói lời nào. Ta làm một cái yên tĩnh ngoan bảo bảo có được hay không? Đường Quả Nhi bò lên trên cái ghế, làm ra bé ngoan ngồi xong dáng vẻ. Đường Sương bắt nàng không có cách nào, tin tưởng ngươi một lần, bé ngoan ở lại, một chút nữa mời ngươi ăn ăn ngon. Đường Quả Nhi vừa nghe đến cô ăn ngon. Con mắt đều sáng, hung hăng gật đầu, một cái tay còn che miệng lại, biểu thị vì ăn ngon nàng muốn câm miệng. Đường Sương ngồi trở lại trước máy vi tính, đem mới vừa rồi bị quấy rầy tâm tư lý tốt, mới vừa gõ hai hàng chữ, Đường Quả Nhi câu nói này làm nhảm lại bắt đầu rồi. Tiểu Sương, một chút nữa là qua bao lâu nhỉ? Đường Sương nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là buổi sáng 11 giờ, liền nói, còn có 1 giờ, nhớ kỹ. Đừng nói chuyện rồi. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm tính toán một chút một giờ là bao lâu, nói, Tiểu Sương, nếu như có đặc biệt chuyện quan trọng đường đường có thể nói chuyện sao? Đường Sương, ngươi có thể có đặc biệt gì chuyện quan trọng? Nghĩ ăn đồ ăn vẫn là thẻ ra quần rồi. Nhẫn lại một hồi, đừng nói chuyện, liền là muốn nói lời cũng không thể nói thẳng, trước hết nhấc tay, đồng ý mới có thể mở miệng. Ta mới sẽ không thẻ ra quần nhất. Chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi cảm giác chịu đến sỉ nhục, tay nhỏ giao nhau ôm ngực. Một bộ ngươi không xin lỗi ta liền không để ý tới vẻ mặt của ngươi. Đường Sương tuy rằng muốn chính là hiệu quả như thế này, không để ý tới hắn mới tốt, thế nhưng vì bạn nhỏ tâm tình suy nghĩ, hắn nói ra, ta chỉ là đánh ví dụ, vừa không có thật nói ngươi thẻ ra quần, Đường Quả Nhi đã là đại hài tử, loại này tiểu hài tử sự tình là sẽ không làm, có đúng hay không? Dên. Đường Sương, được rồi, hiện tại bắt đầu, không nói lời nào, nói chuyện xin giơ tay. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, chuyện đương nhiên nói, ngươi có tưởng thưởng gì ta? Đường Sương tức giận nói, ta khen thưởng ngươi một cái búng tay có muốn hay không? Khen thưởng ta một cái kem có được hay không? Ta rất nhớ ăn nha. Đường Sương, được. Khen thưởng ngươi một cái kem. Đường Quả Nhi mắt to chớp mắt cười cong, Tiểu Sương là người tốt. Đường Sương đối với nàng so với sự thủ thế, Đường Quả Nhi gật đầu, lập tức ngậm miệng. Đại khái sau 10 phút, Đường Quả Nhi đã nhẫn mại đến cực hạn, giơ lên đồng hồ nhỏ đeo tay chỉ ra có lời muốn nói. Đường Sương toàn làm như không nhìn thấy, đem nàng phơi. Đường Quả Nhi chỉ có thể lấy tay nâng càng cao hơn, đứng ở trên ghế, nhảy lên lên, bò lên trên bàn học, nằm dạp tiến lên. Đường Sương tầm mắt chủ lực ở trong máy vi tính, thế nhưng chủ lực bên ngoài tầm mắt đang len lén quan sát không an phận đường đường đồng hải. Giờ khắc này nội tâm của hắn nơi sâu xa không thể ngăn chặn nhảy ra một cái áo đen tiểu nhân, xui khiến Đường Xương nhấc lên Đường Quả Nhi đánh một trận, sau đó ném tới trong gian phòng nhỏ đóng nốt. Nhưng mà một cái khác Bạch Y tiểu nhân cũng nhảy ra ngoài, thân thiết để Đường Xương gắng giữ tỉnh táo. Đường Quả Nhi là muội muội, mới 5 tuổi, còn khoan dung hơn, muốn yêu, phải có kiên trì. Áo đen tiểu nhân cùng Bạch Y tiểu nhân làm cho không thể tách rời ra, cuối cùng đánh thành một đoàn. Làm gì? Đường Quả Nhi đã bỏ đến máy tính phía sau, cái hót từ màn hình phía sau ruội ra đến, Đường Xương lại mù cũng không thể không nhìn. Đường Quả Nhi, tiểu xương ngươi làm sao như thế nghiêm túc nha, trong mắt ngươi có hay không Đường Quả Nhi? Đường Xương, chuyện gì? Nói sự. Đường Quả Nhi đặt mông ngồi ở trên bàn sách, Đường Xương đem nàng cái mông nhỏ dơ lên, cứu giúp ra một tờ giấy viết bản thảo. Bụng nhỏ đói bụng, muốn ăn. Còn có nửa giờ. Kiên trì một hồi. Đường Quả Nhi lắc đầu nói không nhịn được, bụng nhỏ rất phối hợp vùng ngục một tiếng, nàng lập tức đem quần áo trẻ em nhấc lên đến, chỉ vào xẹp xẹp bụng nhỏ nói, tiểu xương ngươi nghe, thật rất đói rồi. Đường Xương tay vịn cái chán không nói gì, đem xiêm y của nàng kéo xuống che khuất bụng nhỏ, giáo dục nói, ngươi hiện tại càng ngày càng tùy tiện, cô gái bụng nhỏ làm sao có thể tùy tiện lộ ra. Xấu hổ hay không, mất mặt hay không? Ở đói bụng trước mặt, e lệ loại này càng cao cấp nhu cầu đã không cần phải để ý đến. Đường Quả Nhi hét lên, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Đường Xương đem điện thoại di động cho Đường Quả Nhi, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, ngươi đến gọi món ăn, chúng ta ăn đi giả thế nào? Hay lắm, nhìn ta. Đường Quả Nhi tiếp quá điện thoại di động, trực tiếp mở tán gẫu, lệnh, ngươi là tiểu đặng sao? Ta là Đường Đường ai? A. Đường Quả Nhi ngẩng đầu hỏi Đường Xương, tiểu đặng hỏi Đường Đường là ai? Đường Xương, ngươi liền nói lao đường nhà. Đường Quả Nhi nói với điện thoại di động, lao đường nhà. Chúng ta muốn ăn tì giả, đúng nha. Đường Quả Nhi lại ngẩng đầu hỏi Đường Xương, tiểu đặng nói muốn cắt thành 8 khối vẫn là 12 khối. Đường Xương cũng không ngẩng đầu lên nói, chính ngươi nhìn làm. Đường Quả Nhi đối với điện thoại bên trong tiểu đặng nói, chính ngươi nhìn làm, bất quá 8 khối quá ít, hay là muốn cắt thành 12 khối đi, không phải vậy bụng nhỏ ăn không đủ no. Đường Xương. Chương 42, Ngoại quốc tiểu thỏ thỏ. Đường Xương tắt máy vi tính chuẩn bị ăn cơm trưa, rời đi thư phòng lúc, không yên lòng đem Đường Quả Nhi cũng ôm đi ra, sau đó khóa cửa. Trên song phòng vệ sinh đi ra, Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nằm nhoài trên bàn trà ăn say sưa ngon lành, một hộp ti giả nóng hổi thả ở nơi đó. Đường Xương hỏi, vừa nãy tiểu đặng đến rồi. Đường Quả Nhi trong miệng nhồi đầy đồ ăn, thật vất vả nuốt xuống sau, mới rảnh rỗi trả lời, luôn ra lại không nhận thức tiểu đặng. Tiểu Xương phân một chút cho ngươi đi, ta một người ăn không hết nha. Đường Xương không nói gì, ngươi không nhận thức tiểu đặng vậy còn gọi thân thiết như vậy. Còn có A, ngươi cũng thật là khẩu vị lớn, dĩ nhiên nghĩ một người ăn. Ăn từ từ, cho ngươi một bình sữa, đừng nghẹn rồi. Ta hỏi ngươi, ta không ở ngươi liền dám cho người xa lạ mở cửa. Đường Quả Nhi hảo khí nói, dám A, ta gan lớn nhất. Không thể để cho Tiểu Xương xem thường rồi. Nàng còn đang vì ngày hôm qua sợ quỷ sự tình canh cánh trong lòng. Đường Xương, mở cửa thời điểm ngươi có hỏi cái gì sao? Thì như ngươi là ai nhỉ? Tới làm gì nhỉ? Đường Quả Nhi, mẹ nói không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Đường Xương. Không được, làm một tên ca ca, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giáo dục 5 tuổi tiểu muội muội một ít nhân sinh kinh nghiệm. Cơm nước xong, Đường Xương đem bàn thu thập sạch sẽ, Đường Quả Nhi tắc hài lòng ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn phim hoạt hình. Đường Xương tiến đến Đường Quả Nhi bên người ngồi xuống, tiểu gia hỏa ăn no cũng không nhìn hắn cái nào, toàn bộ tâm thần đều ở trên TV. Đường Xương cầm quá hộp điều khiển TV, bát quan, đúng không đầy Đường Quả Nhi nói, ca ca kể cho ngươi cố sự nghe, có muốn hay không? Đường Quả Nhi bật thốt lên, ngươi sẽ có tốt như vậy. Sau khi nói xong phát hiện thật giống nói sai, ha ha cười gượng, bàn chân nhỏ lay a lay, bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đường Xương. Không nên nói như vậy ca ca sẽ thương tâm, ta cũng kể cho ngươi rất nhiều cố sự nha, xù kè en bệ ấy ta, thỏ con cùng hiệu cao cổ, có đúng hay không? Đường Quả Nhi gật đầu liên tục, nàng mới không ngốc đây, nếu như lại khiêu khích Tiểu Xương, vị này không thận trọng ca ca nhất định sẽ giáo huấn nàng, nhanh chóng rót lời ngon tiếng ngọt, Đường Đường rất yêu thích xù kè en bệ ấy ta. Đường Xương vui mừng không nớt, lai nói, này là được rồi, ca ca giảng cố sự là phi thường êm hay, đặc biệt hăng hái, ta hiện tại muốn giảng chính là liên quan với thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn, phi thường êm hay. Đường Quả Nhi hiện tại vừa nghe đến thỏ trắng nhỏ, đã nghĩ đến 60 con thỏ trắng nhỏ đứng trên bờ vai dựng thang chữ nhân hôn hiệu cao cổ, lo âu nói, thỏ trắng nhỏ đứng ở trên vai hôn sói xám lớn sao. Ta không muốn nghe. Đường Xương, đừng muốn những thứ này bị quan, nghĩ điểm tốt. ca ca lần này giảng chính là thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn đấu trí so dũng khí cố sự, còn có ca khúc có thể hát. Đường Sương đây là đúng bệnh hút thuốc. Bởi vì Đường Quả Nhi gần nhất đặc biệt yêu thích hát, chủ yếu là nhìn Đường Chăn Kỳ tiết mục kia di chứng về sau, cái gì ca. Ngươi hát cho Đường Quả Nhi nghe một chút. Đường Sương tằng háng một cái, cầm lấy một chén sữa chua uống hai ngụm, Đường Quả Nhi sốt rồi nói, này là của ta. Uống qua rồi. Đường Sương, ta không chê ngươi, đến, ta chuẩn bị hát rồi. Đường Quả Nhi ghét bỏ Đường Sương A, nàng ám thầm hạ quyết tâm, không uống chai này sữa rồi. Thỏ con ai đi A. Đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở. Mụ mụ muốn đi vào. Đường Quả Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức bĩu môi, tiểu Sương ngươi hát thật khó nghe. Đường Sương nhịn một chút, đúng, ta hát khó nghe, thế nhưng ca rất êm thai đúng không, Đường Đường hát lợi hại như vậy, ngươi hát nhất định rất êm thai. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, chợt bi bô hát một lần, tiểu gia hỏa đúng là rất lợi hại, một lần liền nhớ kỹ giai điệu, lai. Đường Sương tận dụng mọi thời cơ, đây là thỏ mẹ hát. Còn có thỏ con hát, có muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi khai ân nói, vậy ngươi liền hát đi. Cái tên này đã đem chân nhấc đến trên ghế xạ lồng đến rồi, nàng nhìn ra rồi, tiểu Sương ngày hôm nay uống nhầm thuốc, ở lấy lòng nàng, nhìn dáng dấp tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho nàng. Điều này làm cho Đường Đường đuôi nhỏ chớp mắt vểnh lên. Xét thấy vừa mới bị Đường Đường nói hát khó nghe, Đường Sương lúc này đặc biệt thận trọng, tự nhận là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không cầu a, ít nhất muốn đạt tiêu chuẩn rồi. Không ra, không ra, ta không ra. Mụ mụ không trở lại. Cửa không có thể mở. Chờ biểu dương Đường Sương lại bị Đường Quả Nhi khinh bỉ, ô thỏ con không phải như vậy hát, một điểm không đáng yêu. Đường Sương xoa một chút mồ hôi, lãnh đạo không hài lòng, hắn rất mất mát. Lòng tự tin chịu đến một chút đả kích, tranh thủ cuối cùng biểu hiện, còn có sói xám lớn hát, ta hát cho ngươi nghe nghe. Bóp mũi lại, Đường Sương âm thanh quái dị hát nói, thỏ con ai đi a, đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở, mụ mụ muốn đi vào. Cũng không biết có phải là cổ vũ tinh chất tiếng vỗ tay, nói chung nơi này có tiếng vỗ tay, Đường Quả Nhi vừa vỗ tay vừa khen nói, đây là sói xám lớn. Tiểu Sương ngươi diễn sói xám lớn thật tốt a. Cũng không biết này có tính hay không khen. Ca khúc hát xong, cố sự không thể không nghe đi, Đường Sương nói rằng, nếu Đường Đường đồng hài như thế khích lệ, vậy chúng ta có phải là hiện tại liền đến cố sự? Đường Quả Nhi hướng xa xa Bạch Tinh Tinh vẫy tay, Tinh Tinh mau tới đây nghe Tiểu Sương kể chuyện xưa rồi. Bạch Tinh Tinh con này vông tinh nhân hùng hục chạy tới, nhảy đến trên ghế xa lồng, tổ ở Đường Quả Nhi trong lồng ngực, sau đó tha thiết chờ mong nhìn Đường Sương. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đường Quả Nhi chỉ huy nói, Tiểu Sương bắt đầu giảng đi. Đường Sương tiếp tục uống sữa, háng giọng. Từ trước à, có một cái thỏ mẹ, nàng có ba đứa hài tử, một cái tên là mắt đỏ, một cái tên là thai dài, một cái tên là đuôi ngắn. Một ngày, thỏ mẹ đối bọn nhỏ nói, mụ mụ đến đất bên trong đi rút cây cải củ, các ngươi cố gắng nhìn nhà, đóng kỹ cửa lại, ai tới gọi cửa đều đừng mở, chờ mụ mụ trở về lại mở. Đường Quả Nhi này chỉ hiếu kỳ bảo bảo đặt câu hỏi, vì sao có chỉ thỏ bảo bảo gọi mắt đỏ? Nàng khóc sao? Nàng vì sao khóc nhỉ? Có phải là sinh bệnh rồi? Đường Sương lau vệt mồ hôi, ta làm sao biết nàng gọi mắt đỏ. Vắt hết óc suy nghĩ một chút, đốc, đốc, đốc. Đúng. Có. Ngươi còn có nhớ hay không ngày hôm qua chúng ta ở thương trường, ngươi thấy một người ngoại quốc. Liền không nhớ rõ rồi. Ngươi không phải đuổi tới hỏi nhân gia có phải là đến từ châu Phi mà, nhớ lại đến rồi đi, nhân gia là người nước Anh, con mắt của hắn có phải là màu xanh lam. Đường Quả Nhi nghiêng đầu cực lực hồi ức, thật giống là màu xanh lam, gật gù. Đường Sương. Kỳ thực à, người con mắt có rất nhiều loại nhan sắc, tượng ngày hôm qua gặp phải cái kia người nước Anh, con mắt là màu xanh lam, ánh mắt của chúng ta là màu đen, còn có người con mắt chính là màu đỏ. Đường Quả Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế khiếp sợ sự tình, biểu tình sững sờ một thoáng. Lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, ta biết rồi. Mắt đỏ là ngoại quốc tiểu thỏ thỏ. Thực sự là thông minh tiểu cô nương. Đường Sương khen xong Đường Quả Nhi, thuận tiện khen chính mình một phen, kể chuyện xưa đồng thời còn tiến hành rồi phổ cập khoa học. Đây mới là dạy kết hợp giải trí A cố sự tiếp tục. Thỏ con vừa nghe là mụ mụ âm thanh, đồng loạt gọi dậy đến, mụ mụ đã về rồi. Mụ mụ đã về rồi. Bọn họ cho mụ mụ mở cửa, cấp giúp mụ mụ xách rổ. Hô, mụ mụ rút nhiều như vậy cả rốt. Ngày thứ hai, sói xám lớn lại tới nữa rồi, nó vừa gõ cửa, vừa bóp múi lại hát. Đường Quả Nhi lo hô ôm chặt Bạch Tinh Tinh, nói, tiểu thỏ thỏ không được mở cửa. Giáo dục thời khắc đến rồi. Đường Sương lời nói ý vị sâu xa hỏi, vì sao tiểu thỏ thỏ không được mở cửa? Đường Quả Nhi cửa rõ đây, nói, sói xám lớn ở ngoài cửa, tiểu thỏ thỏ mở cửa sẽ bị sói xám lớn ăn đi. Đường Sương xoa bóp Đường Đường mặt béo phì, vui mừng nói, thông minh bạn nhỏ đáp đúng rồi. Tiểu thỏ thỏ mở cửa sẽ sói xám lớn ăn đi. Vậy ta hỏi ngươi, ngày hôm nay ngươi cho tiểu đạo, nhà không phải tiểu đạo. Bất kể là ai đi, người xa lạ gõ cửa lời nói làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi thông minh lắm, không chậm trễ chút nào đáp, hắt. Không ra, không ra, ta không ra, mụ mụ không trở lại, cửa không có thể mở. Đường Sương mồ hôi lạnh dòng một chiều, cái tên này mạch bá phụ thể, nắm lấy tất cả cơ hội hát, ta hỏi ngươi, có thể mở cửa hay không? Đường Quả Nhi giòn tiếng đáp, không được mở cửa. Sợ có sói xám lớn. Đường Sương, đây là nhà ai bạn nhỏ nha, làm sao như thế thông minh yêu? Đường Quả Nhi hưng phấn tay múa tung, chân loạn đạp, Bạch Tinh Tinh kèm chút bị nàng một cước đá xuống sofa. Chương 43, Phá hoại đại vương. Từ hôm qua Đường Sương lại là chủ động kể chuyện xưa, lại là một trận manh khen. Đường Quả Nhi đuôi nhỏ liền nhết lên đến không có thả xuống quá, đắc ý tự phụ tiểu cô nương lại đem Đường Sương khủng bố quên hết đi. Này vốn là một cái chuyện cực kỳ khủng bố. Quả thật, đại đa số thời điểm, Đường Đường đều là lão Đường nhà tiểu tổ tông, nhưng Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh hưởng tuần trăng mật không ở nhà này 20 ngày tuyệt đối không ở cái này đại đa số thời điểm hàng ngũ. Bởi vì trong nhà còn có một vị đồng dạng không thành thục, có thời điểm tính trẻ con nghiêm trọng Đường Sương. Vào lúc này Đường Sương chính nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, Đường Quả Nhi ầm ầm ở nhà long trời lở đất. Điểm ấy Đường Sương làm tốt, hắn chưa bao giờ quản Đường Quả Nhi đem cái nhà này quấy rối thành ra sao, cái này cũng là Đường Quả Nhi tương đối hài lòng. Đường Sương chỉ có mấy nơi một trong, nàng có thể dùng sức làm ở Mỹ, lục tung tung phèo. Đường Sương nhất nói nhiều một câu, Đường Quả Nhi không nghe liền là. Chỉ cần Đường Quả Nhi không nói làm nhảm, không quấn hắn liền được, cái khác theo nàng đi thôi. Nhưng ngày hôm nay như vậy Đường Đường nhất làm cho Đường Sương đau đầu, từ sau khi rời giường nàng liền không tên hưng phấn, tinh lực vô hạn. Quấn Đường Sương một buổi sáng, dẫn đến hoàn toàn không tâm viết sách, đóng cửa cũng không có tác dụng, nàng đứng ở ngoài cửa đơn khúc tuần hoàn, thỏ con IBA, đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở, Đường Đường muốn đi vào. Đường Sương càng không muốn nghe liền càng không ngăn được, quấy nhiều hắn buồn bực mất tập trung, mở cửa, Đường Quả Nhi một mặt manh manh đắt đứng tại chỗ, Bạch Tinh Tinh hầu ở nàng bên chân. Tiểu Sương theo ta chơi trò gia đình. Quyết định không để ý tới nàng, Đường Sương tiện tay đóng lại cửa thư phòng, đi tới lầu một đại sảnh, nằm trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động, Đường Quả Nhi đuổi ở bên cạnh hắn, nhắc tới, Tiểu Sương theo ta chơi trò gia đình. Đường Sương phiền lòng, tức giận nói, đi đi đi. Ta lớn như vậy người, còn cùng ngươi chơi trò gia đình, bị người cười đến rụng răng. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, mất hứng nói, quỷ hẹp hỏi. Một điểm không đáng yêu. Đường Sương. Theo ngươi nói thế nào đi, ngược lại ta sẽ không cùng ngươi chơi trò gia đình, ngươi nên làm gì đi, đừng phiền ta liền được. Đường Quả Nhi nhanh chân chạy đi, vừa chạy vừa nói, chán ghét quỷ. Chán ghét quỷ. Ta cũng không tiếp tục muốn nói chuyện với Đường Tiểu Sương rồi. Hừ. Thế nhưng không bao lâu, Đường Quả Nhi thẻ nhạt, đem vừa nãy lời thề quên đến không còn một ngống, lại trở về tìm Đường Sương chơi trò gia đình. Đường Sương vừa nhìn, lập tức giả bộ ngủ. Tiểu Sương, Tiểu Sương. Nàng kêu hai tiếng, gặp Đường Sương nhắm mắt lại ở ngủ, còn phát ra tiếng ấy. Đường Quả Nhi nghĩ đến hắn vừa nãy như vậy hùng, rất tức giận, rón ra rón rén đi tới Đường Sương bên người, nhẹ nhàng vô vô hắn ngực, nói, Tiểu Sương, ngươi chết rồi sau đó như một làn khói chạy đi chơi. Ta cọ rồi, ta đau đây. Đường Sương tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn rất muốn bỏ lên đi bắt Đường Quả Nhi, nhưng cân nhắc hơn thiệt sau, quả đoán từ bỏ, quên đi, làm ca ca rộng lượng điểm, liền làm không nghe đi. Bởi lo lắng cho hắn Đường Quả Nhi phát hiện hắn không có ngủ, lại quấn hắn không thả, phải biết, thoát khỏi cái này đáng ghét tinh là rất khó, độ khó siêu cao. Làm bộ ngủ kết quả là cuối cùng thật ngủ, hắn làm một cái đặc biệt thoải mái mộng. Mộng thường thường cùng hiện thực ngược lại. Ở Đường Sương ngủ này ngăn ngắn trong một giờ, Đường Quả Nhi cái này tinh lực không chỗ phát tiết gấu con hóa thân làm phá hoại đại vương. Nàng đầu tiên là nằm nhòi vại cá một bên chơi nước, đùa sáu cái đáng thương cá vàng. Ban đầu những cá vàng nhỏ này vẫn thật yêu thích nàng. Rốt cuộc rất ít người cùng chúng nó chơi mà, thế là đều nổi lên mặt nước. Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu, con này điểm một hồi, con kia nhấn một hồi, hoặc là ở mặt nước vỗ một cái, hay hoặc là đem nước quay hào hào. Mấy cái cá vàng bị nàng dằn vặt đầu vóc choáng váng, rốt cuộc biết lai giả bất thiện, dồn dập lặn xuống đáy nước, có hai cái chậm một bước, bị Đường Quả Nhi một cái tay một cái, nắm lấy thả ở trên sàn nhà cẩn thận nghiên cứu. Bạch Tinh Tinh cũng hiếu kỳ dùng mũi ngửi một cái, tiểu hắc đuôi quăng nó mũi một hồi, đem chó con giật mình. Hắt hơi một cái. Mụ mụ mỗi ngày đều muốn chăm sóc cá vàng, điều này làm cho Đường Quả Nhi rất tò mò, mụ mụ vì sao như thế yêu thích những này màu sắc rực rỡ cá nhỏ. Nàng đã từng nhiều lần muốn tìm một chỉ ra đến nghiên cứu, nhưng đều bị mụ mụ ngăn lại rồi. Hiện tại mụ mụ không ở nhà, tiểu sư ngủ, trong nhà nàng lớn nhất, tất cả nàng làm chủ. Cái cảm giác này vẫn thật thoải mái. Đường Quả Nhi đem hoa nhỏ lật mỗi người, trong miệng gì già gì rầm, tiểu hắc bị ném qua một bên không quản, chê nó quá đen không dễ nhìn. Cũng không biết Đường Quả Nhi ở nghiên cứu cái gì, còn đặc biệt thật lòng dáng vẻ. Cũng may nàng làm chỉ là một cái loại nhỏ nghiên cứu, không tốn bao nhiêu thời gian, sở dĩ xui xẻo lại may mắn tiểu hắc cùng hoa nhỏ cuối cùng bị nàng một lần nữa thả lại vài cá. Nhưng dù là ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, hai cái cá vàng cũng chậm bất quá kinh đến, ở mặt nước chìm chìm nổi nổi, mấy lần kém chút lật cái bụng rồi. Đường Quả Nhi một điểm không biết mình làm bao lớn chuyện xấu, nàng còn đang cho tiểu hắc cùng hoa nhỏ cố lên. 3 phút đi qua, Đường Quả Nhi nhiệt độ cũng tiêu hao hết, mới mặc kệ đáng thương tiểu hắc cùng hoa nhỏ. Nàng hì hục một lần nữa đi tới Đường Sương bên người, xác định Đường Sương ngủ, kha kha cười trộm, thật nhanh chạy đến cửa lớn, vất vả nhón chân lên đến mở cửa, thế nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Nàng lấy hơi, lại lần nữa thử nghiệm, vẫn không nhúc nhích, thực sự là mệt chết rồi. Lại thử một hồi, vẫn là không mở ra. Ôi ta thật mệt nhọc nha, tiểu Sương có phải là khóa cửa nha? Đường Quả Nhi ở trên cửa đá hai chân, lưu lại hai cái chân ấn, nàng vừa nãy chơi vại cá lúc đem nước bắn trên sàn nhà. Sau đó ướt dậy. Đường Quả Nhi lại như một cái bị nhốt ở trong lồng tiểu chim sẻ, liễu ra liễu diễu sao động không ngừng, nàng siêu cấp nghĩ đi ra bên ngoài chơi, thế nhưng cửa lớn không mở ra, nàng liền chạy đến trước cửa sổ, cách song sắt nhìn ra bên ngoài tự do trời đất, trời nắng chang chang, nàng thật phi thường muốn ăn kem a, muốn vô cùng vô tận. Từ trên ghế leo xuống, Đường Quả Nhi chạy đến lầu 2 sân thượng, nơi này tầm nhìn càng tốt hơn. Đường Sương nhà là một đống 2 tầng lâu tiểu biệt thự. Đối diện là trường học một rừng cây nhỏ, hiện tại là mùa hè lúc xế chiều, tiếng ve ở trong rừng cây dệt thành một mảnh. Đường Quả Nhi này chỉ hiếu kỳ bảo bảo nằm nhoài trên lan can dùng sức nhìn rừng cây nhỏ, muốn tìm ra nút ở bên trong ve sầu tinh. Nhìn một lúc, Đường Quả Nhi quyết định từ bỏ, con mắt của nàng đều muốn chua ra nước mắt rồi. Rất nhanh nàng liền rời đi mục tiêu, trên ban công nuôi vài bồn thực vật. Đường Quả Nhi ngồi xổm nghiên cứu một lúc, không nhận thức, nói thầm nói, ba ba thực sự là không đáng yêu. Mầm cây nhỏ có cái gì nuôi mà, hẳn là nuôi bông hoa. Như vậy liền có hồ điệp tới rồi. 3 phút không đến, nàng cũng đã không còn hứng thú, có thể là mấy ngày nay đá cửa đá quen thuộc, tiểu Sương cửa thư phòng bị nàng đạp thật nhiều lần, vừa nãy cửa lớn cũng bị nàng đạp, còn để lại 2 cái vết chân từng du lịch qua đây, vào lúc này cũng theo thói quen đá một cước chậu hoa, kết quả len ken một tiếng, chậu hoa nát. Đường Quả Nhi giật mình, phản ứng đầu tiên không phải kiểm tra chậu hoa, mà là lén lút từ lầu 2 quan sát lầu 1 đại sảnh Đường Sương, phát hiện hắn còn đang ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày ủ rũ trở lại sân thượng. Đây là một cái sứ thanh hoa chậu hoa, bên trong ngã xuống một gốc cây tùng nhỏ, chậu hoa nát Đường Quả Nhi to bằng lòng bàn tay một khối, nhưng bên trong thổ cùng cây tùng không có chịu ảnh hưởng, thổ ngưng tụ thành một đoàn, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Đường Quả Nhi có tật giật mình ngồi chồm hổm trên mặt đất đem mảnh vỡ nhặt lên đến, bên trái nhìn nhìn bên phải nhìn một cái. Thủy Trung không rõ nó làm sao lại đột nhiên rơi xuống rồi. Nàng đem mảnh vỡ nhấn ở phá động trên, hy vọng một nhấn đi lên liền hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Nhưng đây là nằm mơ, tay nhỏ vừa rời đi, mảnh vỡ liền rơi xuống, lại nhấn, lại rơi, lại nhấn, lại rơi. Đường Quả Nhi nhục trí, có chút thương tâm nói, lần này xong đời rồi tiểu Sương có thể hay không đánh ta nha, ta thật đáng thương à, ô ô ô nghĩ tới, mầm cây nhỏ là ba ba, tiểu Sương dựa vào cái gì đánh ta. Hừ. Kỳ quái nha, vì sao không có đá đến liền rơi từng mảnh, nhất định là đã sớm hỏng rồi, theo ta mới không có quan hệ ư. Nói xong, nàng đem trách nhiệm của chính mình hái không còn một ngống, chậu hoa nát thật không có quan hệ gì với nàng rồi. Hơn nữa nàng còn có rất nhiều hậu chiêu, tỉ như nàng đối ngồi xổm ở một bên Bạch Tinh Tinh nói, Tinh Tinh nhìn ngươi làm ra, đem chậu hoa đánh nát, ngươi xong đời rồi. Chó con không hiểu tiếng người, không biết tiểu chủ nhân ở vu oan cho nó. Nó còn thân mật liếm liếm Đường Quả Nhi chỉ vào nó mũi đầu ngón tay. Chương 44, ngươi nhất định phải hướng ta. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở sân thượng nghĩ đến một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt, nàng đem nát buồn cây tùng nhỏ này chuyển tới sân thượng bên trong góc, nát một mặt này dán tường dựa vào, như vậy là có thể hôn đi qua, sau đó sẽ đem cái khác thực vật xanh dọn xong ngăn trở nó. Trời sinh lạc quan phái, Đường Đường Đồng Hải vô vô tay nhỏ, hài lòng nhìn một chút, cảm thấy việc này đã qua, không cần lại lo lắng. Nàng cởi chiếc giày nhỏ, để trần chân ở nhà chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, cũng không biết đang bận cái gì, ngược lại là làm không biết mệt. Đột nhiên nàng cơ linh dừng lại, tượng chỉ nghe được tiếng vang lạ thỏ con, nhưng không giống chính là, nàng không phải nghe được tiếng vang lạ, mà là nghĩ đến chuyện chơi rất vui. Thiên sứ ái mỹ lệ, muốn hỏi đường quả nhi thích nhất tò mò nhất địa phương, khẳng định là đường chăn khuê phòng, nơi đó có vô cùng vô tận mới mẻ đồ vật, vẹn vẹn trên bàn trang điểm đếm không hết bình bình lon lon, thì có thể làm cho nàng nghiên cứu thật nhiều trời. Đường quả nhi không yên tâm liếc nhìn trên ghế xạ lồng đường xương, còn đang ngủ ư con này lười lợn lợn, nàng không hề có một tiếng động cười trộm, mang theo Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng bò lên thang lầu, không thể chờ đợi được nữa đi tới đường chăn cửa phòng, nhón chân lên mở cửa, hả? Đẩy không ra. Lại thử, vẫn là mở không được. Đường quả nhi tức rồi, tiểu xương cái này quỷ hẹp hòi, nhất định là hắn đem khóa cửa rồi. Không sai, đúng là đường xương khóa cửa. Tự từ ngày đó đường quả nhi lén lút ở trong phòng hóa trang đem hắn sợ đến trái tim đột nhiên ngừng sau, hắn liền đem khóa cửa rồi. Ngày hôm đó mang cho hắn kích thích quá lớn, trong điện thoại di động còn tồn ngay lúc đó đường quả nhi bức ảnh, hắn cũng không dám nhìn. Đường quả nhi méo miệng, ngồi ở trước cửa, đối Bạch Tinh Tinh loan nước nói, anh tiểu xương tốt xấu nha, ta không thích hắn, có muốn hay không nhân lúc hắn ngủ đi thời điểm phun hắn. Nghĩ đến ngày hôm đó phun hắn sau hạ tràng, đường quả nhi rẽ rủa một lát sau từ bỏ. Bởi vì nàng cảm giác mình còn không đánh lại tiểu xương, hơn nữa ba ba mụ mụ những này giúp đỡ đều không ở bên người, nàng dễ dàng thổi thiệt thòi. Thế nhưng mối thù này có thể trước tiên nhớ kỹ, chờ sau này lại đến tính sổ. Nàng ở trong hành lang lúc gần lúc hiện, cửa thư phòng cũng khóa. Tức chết người rồi. Đột nhiên đi tới đường xương cửa gian phòng, nàng không ôm hy vọng đẩy một cái, ồ. Dĩ nhiên mở ra, ha ha. Đường quả nhi có tật giật mình lại lần nữa hướng dưới lầu xem xét nhìn. Sau đó từ trong khe cửa mang theo chó chuồn vào trong, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại sau, vui vẻ dụng cả tay chân bò lên trên đường xương giường lớn, nhảy nhót lại nhảy nhót, này giường có giãn so với nàng ngủ giường nhỏ tốt lắm rồi. Bạch Tinh Tinh vây quanh mép giường ước ao cực kỳ, đường quả nhi cười hì hì đem nó ôm lấy đến, đồng thời ở trên giường lăn lộn. Sau đó, chung quanh loạn chăm chú nhìn đường quả nhi nhìn thấy trên tường mang theo một bộ màu trắng đồ thể thao, nàng nhận thức bộ y phục này, tiểu xương bảo bối cực kỳ. Bình thường mò đều không cho nàng sờ một chút. Hừ, ta liền muốn mò, còn muốn mặc đây, đường quả nhi nghĩ thầm, càng là không cho nàng làm, nàng hiện tại liền càng muốn làm. Thế nhưng nàng quá nhỏ, với không tới đồ thể thao, Bạch Tinh Tinh đến hiên kế, đem gối điêu lại đây, tuy rằng không dùng được, thế nhưng đường quả nhi vẫn là sờ sờ chó đầu biểu thị tán thưởng. Nàng đầu tiên là bò lên trên giường, sau đó bò lên trên tủ đầu giường, sau đó tay nhỏ kéo một cái, đát một tiếng, thật giống có đồ vật rơi trên mặt đất. Đường quả nhi sợ hết hồn, đứng bình tĩnh không dám động, lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe một hồi lâu, xác định không làm kinh động tiểu xương, lúc này mới lẽ lưới, kéo loại cực lớn đồ thể thao leo xuống ngăn tủ. Nàng kéo đồ thể thao ở trong phòng đi tới đi lui, đứng ở trước gương, vất vả muốn mặc dưới đồ thể thao, thế nhưng quá to lớn, căn bản mặc không được. Đường quả nhi nhận thức phía trên y phục con số, là cái 7. Nàng gì già gì dầm cân nhắc thật lâu, cũng không làm rõ đây là ý gì. Rất nhanh nàng mất đi hứng thú. Đem đồ thể thao ném xuống đất mặc kệ, một lần nữa ở trong phòng đông nhìn nhìn, tây nhìn, lục tung tung theo, đem dưới đáy giường bóng đá tìm được, ở trong phòng đuổi theo chơi một lúc. Nàng cảm thấy tiểu xương một điểm đều không đáng yêu, gian phòng không có tỷ tỷ chơi vui, phòng của tỷ tỷ quả thực là tàng bảo thất, cái gì kinh hỉ đồ vật đều có, mà tiểu xương gian phòng không có thứ gì, thật đúng. Đường quả nhi bước tiểu bước chân liền muốn rời khỏi, nàng đã đối gian phòng mất đi hứng thú, nghĩ thầm chẳng trách tiểu xương không khóa cửa đây. Đi tới cửa. Đột nhiên dừng lại, nghĩ đến trên sàn nhà còn vứt quần áo đây, muốn một lần nữa treo ở trên tường đi mới được à, thế nhưng thật khó khăn à. Nàng đem quần áo nhặt lên đến, phát hiện quần áo màu trắng trên tràn đầy bàn chân nhỏ ấn, có nàng, cũng có Bạch Tinh Tinh, mới vừa rồi không có chú ý, ở phía trên đạp đến đạp đi. Đường xương mấy ngày nay liền chưa từng có kéo quá điện. Đường quả nhi ý thức được nếu để cho đường xương phát hiện, nàng khả năng muốn bị mắng, thậm chí khả năng là bị đánh. Thế là trột dạ nàng đem đồ thể thao giải ở trên giường, vô vô đánh đánh, muốn đem vết chân lau sạch, thế nhưng hiệu quả rất ít. Nàng thở phì phò mệt ngồi dưới đất, đột nhiên nghĩ đến biện pháp tốt hơn, ôm đồ thể thao ra cửa, đi tới phòng vệ sinh, máy giặt nàng không biết dùng, chỉ có thể tự mình động thủ tẩy rồi. Nói là giặt quần áo, kỳ thực càng nhiều chính là ở chơi nước, chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến tiểu xương đứng ở trước mặt, sợ hết hồn, lập tức nghĩ đến quần áo màu trắng còn ở trong nước đây. Ha ha cười khăn nói, tiểu xương, ngươi nhìn. Ta ở rửa cho ngươi quần áo ai, y phục của ngươi rơi trên mặt đất tốt bẩn bẩn. Vừa mới đường xương nhìn thấy trong hồ cá có hai cái cá vàng chết rồi, trên đất ướt nhẹp một mảnh, không cần đoán cũng biết, cùng đường quả nhi thoát không ra quan hệ, lúc này càng là nhìn thấy cái kia sở giờ 7 số 7 đồ thể thao chính ngâm ngâm ở trong nước, Đường Xương Tâm đều run lên, vậy cũng là hắn bỏ ra giá cao cầu mua một cái sở giờ 7 tự tay viết ký tên đồ thể thao à. Có tiền cũng không thể mua được. Bình thường bảo bối không được. Hắn vội vội vàng vàng đem quần áo từ trong nước vớt ra, cái gì ký tên chữ viết đều không có, đều bị rửa sạch sẽ rồi. Cái này nghịch ngợm quỷ. Đường Xương nổi giận, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi, một hồi báo táp chính đang nổi lên lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. 6. Ô hoa Đường Quả Nhi lệ rơi đầy mặt, nàng chưa từng như thế thương tâm quá, tay nhỏ không ngừng mà lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn là không cần tiền dường như từ trong đôi mắt chảy ra, đem trước ngực xiêm y đều thấm ướt rồi. Nàng lẻ loi hưu quạng đứng ở phòng vệ sinh khóc hồi lâu, càng khóc càng thương tâm, Đường Xương một điểm hống nàng dấu hiệu đều không có, không chỉ có như vậy, hắn vẫn là trước sau như một dữ dằn nhìn nàng, thật giống muốn đánh nàng. Như vậy Đường Xương nàng chưa từng thấy. Nàng lại là hoan ức, lại là thương tâm, còn có một điểm điểm sợ sệt, giờ khác này nàng đặc biệt tưởng niệm mụ mụ ba ba cùng tỷ tỷ, bọn họ xưa nay sẽ không như vậy hung nàng. Đường Quả Nhi khóc nghẹn, không ngừng mà đánh ngất ho khan. Thế nhưng tiếng khóc y nguyên không hề có một chút suy giảm dấu hiệu, nước mắt cũng không có dự định muốn dừng lại. Không phải Đường Quả Nhi không muốn không khóc, mà là nàng cũng không khống chế được, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương, tượng không có người muốn tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi vừa khóc lớn, vừa vội vàng lau nước mắt, lấy dũng khí nói với Đường Xương, ngươi nhất định phải hống ta, không phải vậy ta muốn cáo trạng. Đường Xương đem đồ thể thao vắt khô, cơn giận còn chưa tan đây, giữ dằn nói, ta hống ngươi ta là ngươi bảo bảo đi ra. Đi xa chút. Ô ô ô ô. Đường Quả Nhi khóc càng hung rồi. Chương 45, ta khóc mẹ chết. Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương khóc lóc rời đi, từ Đường Xương bên người trải qua lúc, ca ca chẳng hề nói một câu, cũng không coi ôm ôm nàng, nhìn dáng dấp là thật rất đáng ghét nàng rồi. Đường Quả Nhi càng thêm khổ sở, thân đơn bóng chiếc mà xuống lầu đi, chỉ có Bạch Tinh Tinh con này chó con yên lặng mà theo nàng, trà sát nàng chân. Nàng ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn ngoài phòng sán lạn ánh mặt trời tiếp tục khóc. Khóc thiên hôn địa ám, trưởng thành ngay mặt đều phải bị khóc ngã. Dáng dấp kia, trời gặp đáng thương, ai thấy tâm đều muốn hóa. Khóc một lúc lâu, Đường Quả Nhi không muốn ở nhà, muốn rời khỏi cái này thương tâm, nho nhỏ tâm bị thương, đã bắt đầu sinh rời nhà trốn đi tâm tư. Nàng cúi đầu, vừa khóc vừa chậm rãi đi tới cửa mở cửa muốn đi ra ngoài, thế nhưng nàng quên cửa lớn khóa không mở ra, lần này nàng không có đạp cửa, nàng thương tâm lắm. Thế là nàng đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm gì, nên đi nơi nào. Tượng chỉ lạc đường thỏ con, ở nhà không hề có mục đích chuyển động, vừa chuyển vừa khóc. Đột nhiên nàng phát hiện bên người có điện thoại, nàng chính đi tới máy điện thoại bên cạnh. Nàng nhớ tới vừa nãy bỏ xuống lời hung ác, muốn hướng về mọi người cáo trạng. Để Đường Tiểu Xương chịu đến mọi người trừng phạt. Ai bảo hắn như thế hung ta? Đường Quả Nhi cầm điện thoại lên, lại phát hiện không biết số điện thoại đây. Nàng vừa thương tâm lại tức giận đem điện thoại ném xuống đất, khả năng là giờ khắc này trong lòng nàng, đã không hoàn toàn là thương tâm khổ sở. Cũng chen vào một ít muốn giáo huấn Tiểu Xương ý nghĩ, sở dĩ ngày xưa cơ linh lại lần nữa trở về. Nàng tiếp tục vừa khóc, vừa lên lầu, đi tới gian phòng của mình, tìm ra dấu ở dưới gối điện thoại di động nhỏ, nhấn dưới số một phím, đây là tỷ tỷ điện thoại. Đô đô đô. Đường Quả Nhi tiểu tâm tâm treo lên đến rồi, nàng giờ khắc này đặc biệt cần tỷ tỷ nhất định phải nghe điện thoại nha. Này là Đường Quả Nhi sao? Lạnh lạnh thế nhưng thanh âm ôn nhu vang lên. Đường Quả Nhi phảng phất chớp mắt lại lần nữa ở trong mưa gió tìm tới yêu, để không chỗ nương tựa, chung quanh phiêu linh tiểu tâm tâm tìm tới cảng, nhưng này không có để trong lòng nàng dễ chịu, trái lại hoa nước dâng trào ra, vừa mới có chỗ chậm giảm tiếng khóc lại lần nữa lớn lên, thậm chí vượt qua trước. Đường Chân không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này, trong điện thoại tiếng khóc đúng là Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi vẫn là hạt rẻ cười, kiên cường lắm, có rất ít khóc thời điểm, nàng hiện tại vì cái gì khóc thương tâm như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Chân tuy rằng không phải ngay mặt, thế nhưng có thể tưởng tượng tiểu đáng thương răng rấp, trong lòng sốt ruột vạn phần, Đường Quả Nhi làm sao rồi? Đường Quả Nhi, ca ca có ở đây không? Đường Quả Nhi khóc một lúc, nghe tỷ tỷ ôn nhu an ủi, thương tâm nói, tỷ tỷ, Đường Quả Nhi khóc mệt chết, ta thật cô độc a. Đường Tiểu Xương này tên đại bại hoại hung ta. Một lúc lâu, Đường Quả Nhi ở Đường Chân miệng khô lưỡi khô an ủi dưới cuối cùng ngừng tiếng khóc, cúp điện thoại sau, Đường Chân khí hung hăng lập tức gọi điện thoại cho Đường Xương. Đường Quả Nhi không phải dễ trêu như vậy, ở kết thúc cùng Đường Chân điện thoại sau, tiểu đáng thương lại nhấn rơi xuống số 2 phím, đây là nối thẳng Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh giờ khắc này đang ở áo, bên kia là buổi sáng 10 giờ. Tối hôm qua bọn họ đến xem một hồi ca kịch, tên vợ kịch vừa vặn là Hoàng Tương Ninh yêu nhất, trà hoa nữ, đây là Đường Tam Kiếm đã sớm kế hoạch tốt, ở lập ra hành trình lúc liền bấm chuẩn này ra ca kịch diễn xuất thời gian, tỉ mỉ sắp xếp quả nhiên chiếm được Hoàng Tương Ninh vui mừng, Đường phu nhân cả đêm đều hài lòng tượng cái manh tâm sơ động thiếu nữ, nụ cười sẽ không có biến mất quá. Vượt qua vui vẻ một đêm, hai người trước kia đi thuyền ở trên sông Đa Nụyp xuôi dòng mà xuống, vừa tận ôm đồm hai bờ sông phong quang, vừa cộng vào bữa sáng. Tâm tình thật tốt, Đường Tam Kiếm ngay vào lúc này nhận được Đường Quả Nhi điện thoại, Tam Kiếm huynh đang chuẩn bị cùng Bảo Bảo chia sẻ hảo tâm tình, ai biết vui vẻ tiểu sữa âm không nghe thấy, thương tâm tiếng khóc trước tiên chuyển tới. Kỳ thực Đường Sương tức giận không có kéo dài bao lâu, nhìn thấy Đường Quả Nhi khóc trước nay chưa từng có thương tâm, hắn liền hối hận rồi, không nên như vậy hung nàng, nói đến đấy Đường Đường mới 5 tuổi, 5 tuổi tiểu hài tử biết cái gì à. Cái kia Real Madrid số 7 đồ thể thao, ở Đường Sương trong mắt rất bảo bối, nhưng ở Đường Quả Nhi trong mắt, đó chỉ là một bộ y phục mà thôi, nàng một điểm cũng không biết bộ y phục này có đặc biệt gì. Bây giờ chính mình đem nó làm bẩn, liền tự mình động thủ tẩy, tâm tư rất đơn thuần. Cho tới hai con cá vàng kia, Đường Sương phát hiện lúc, chúng nó chính ở trên mặt nước cuối cùng thở dốc, Đường Quả Nhi rời đi lúc, hẳn là không biết cá vàng thành như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ là cùng chúng nó chơi một chút, hiện tại còn đang trong hồ cá tự do tự tại bơi đây. Đường Sương đang chuẩn bị đi xin lỗi, an ủi Đường Quả Nhi, liền nhận được Đường Chăn điện thoại, trong nháy mắt đại sự không ổn cùng đại họa lâm đầu giác quan thứ 6 kéo tới. Quả nhiên, Đường Chăn ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Đường Sương thế mới biết, Đường Quả Nhi thật nói được là làm được, đang ở chung quanh gọi điện thoại cáo trạng. Đường Sương tự biết đối lý, không có giải thích nửa câu, yên lặng nhậm Đường Chăn mắng một trận, sau đó hứa hẹn lập tức, liền hiện tại. Đi an ủi Đường Quả Nhi. Hắn còn đang nói chuyện điện thoại đây, lại một cú điện thoại đánh vào đến rồi, vừa nhìn điện báo biểu hiện, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Là khủng bố Tam Kiếm huynh. Đường Chăn nói một câu chính ngươi nhìn làm đi, sau đó cúp điện thoại. Đường Sương nhìn điện thoại di động. Suy tư một lúc nhân sinh, hắn hy vọng giường nào ở trong chốc lát này bên trong, Tam Kiếm huynh điện thoại có thể chết ta, thế nhưng Tiểu Cường đặc biệt ngoan cường, phỏng chừng đánh tới thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn cũng không sẽ bỏ qua. Đường Sương nhắm mắt tiếp cú điện thoại, đoạt trước một bước nói, ta biết sai rồi. Đang ở hống Đường Quả Nhi, nàng đã đáp ứng tha thứ ta rồi. Đường Tam Kiếm mới không quan tâm những chuyện đó, đối với điện thoại chính là một trận giao hấn, nếu như điện thoại hai đầu có thể lẫn nhau vứt đồ vật lời nói. Đường Tam Kiếm nhất định không chút do dự đem dao ăn, cái xiên. Coi như ám khí bay qua. Xét thấy Tam Kiếm huynh ngôn ngữ không gì sánh được nghiêm khắc, vì lỗ thai cảm thụ, Đường Sương nhất định phải tránh né khó khăn. Hắn đem điện thoại di động lấy ra, âm thanh y nguyên xa xa chuyển đến, thực sự là khủng bố Tam Kiếm huynh A. Ở Tương Ninh tỷ khuyên bảo dưới, Tam Kiếm huynh bức câu tiếp theo hạ ngươi 10 phút để Đường Quả Nhi không còn khóc. Sau đó điện thoại bị Tương Ninh tỷ lấy đi rồi. Đường Sương ở trong phòng tìm tới Đường Quả Nhi. Con lợn nhỏ này đang ngồi ở trên ghế nhỏ gọi điện thoại đây, cũng không biết là ở hướng ai nói hết oan ức. Thế nhưng xét thấy nàng dùng chính là chính mình nhi đồng điện thoại di động, mà bộ kia trên điện thoại di động thiết định thân tình hào liền như vậy mấy cái. Ở Đường Chăn, ba mẹ đã đánh qua tình huống, còn lại chính là đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương cùng với bà ngoại nhà, những này đều không phải hắn treo tới. Đường Sương tức khắc đau đầu, có loại chọc vào tổ ong vỏ vẽ sự bất đắc dĩ cảm. Thực sự là một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp mặt, Đường Quả Nhi ở đâu là hắn có thể chọc. Đường Quả Nhi quay lưng cửa, còn chưa phát hiện Đường Sương đi vào, Bạch Tinh Tinh đúng là phát hiện, nhưng nó là Đường Quả Nhi trận doanh, hiện tại đối Đường Sương thờ ơ. Đường Quả Nhi chính ở trong điện thoại thêm mắm thêm muối cáo trạng. Đường Tiểu Sương giữ dằn muốn đánh ta chạy trốn, trốn ở trong phòng, khóa cửa. Ô ô ô. Đường Quả Nhi thật đáng thương bà ngoại ngươi lúc nào đến nhìn Đường Đường nha, ta rất nhớ ngươi, ngươi sẽ cho ta mang rùa đen nhỏ à? Đường Sương. Khắc khắc. Đường Quả Nhi sợ hết hồn, xoay người liền nhìn thấy Đường Sương. A bà ngoại. Đường Tiểu Sương vào phòng gian rồi mau tới cứu Đường Đường nha. Đường Sương. Đường Sương ở trong góc bắt được Đường Quả Nhi, tiếp nhận nàng điện thoại di động nhỏ, để bà ngoại mắng cho một trận sau, cúp điện thoại, ngồi dưới đất cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt, tiểu gia hỏa đầy mặt nước mắt, ai nhìn ra thật làm cho đau lòng người. Chương 46, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Đường Quả Nhi từ lúc ghi việc tới nay sẽ không có sợ quá Đường Sương, vừa nãy Đường Sương hung nàng lúc, là nàng lần thứ nhất cảm thấy có chút run rẩy. Nhưng Đường Quả Nhi là kiên cường và lạc quan, trải qua vậy đại khái một giờ tiêu hóa, thêm vào một nhóm lớn giúp đỡ đang an ủi nàng, cho nàng chỗ dựa, nàng đã không sợ rồi. Giờ khắc này cùng đối thủ mặt đối mặt, đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu khí lực yếu, phương diện thân thể nhất định chịu thiệt, thế nhưng khí thế rất mạnh, không một chút nào sợ hãi Đường Sương. Còn có mụ mụ, tỷ tỷ. Ông ngoại bà ngoại đối với nàng ra sức chống đỡ, còn có rất nhiều, điện thoại không đánh xong đây, nàng phím số 3, phím số 4, phím số 5. Ô đúng rồi, phím số 3 không thể nhấn, bởi vì đó là nối thẳng đường tiểu xương tên bại hoại này.